Thẩm Lâm Tiên cũng cho chọc cười, cầm bánh nướng đưa cho Lý Kiến. Lý Kiến đi đón thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm tay hắn trên, hắn nghi ngờ nhìn một chút, cũng không thấy cái gì, liền cười hì hì nhận lấy bánh nướng cắn một cái, thật là thơm, rất tốt ăn. Sau đó, Thẩm Lâm Tiên cho nàng ba cái rượu, một người cầm một cái bánh nướng, lại cầm hai cái vào phòng cho Quý Cần cùng Tiền Quế Phương. Quý Cần nhìn nàng trở về, xoay người lại thì phải bưng ra cháo gà cho nàng uống, nhưng không nghĩ Hàn Bộ trưởng lúc này vào phòng tới, hắn vừa tiến đến, liền hiện thân tài càng cao lớn hơn, Thẩm gia phòng bếp càng thấp lùn. Vác sạch, Hàn Bộ trưởng cau mày một cái, nhìn thêm chút nữa thu thập chỉnh tề lại môi đỏ răng trắng cực kỳ thanh tú đẹp Thẩm Lâm Tiên, trong mắt lộ ra một vẻ quan tâm, đi ra ngoài ăn đi. Quý Cần đẩy ra phía ngoài Lâm Tiên một cái, Lâm Tiên, ngươi đi ra ngoài ăn đi, ta cùng ngươi nãi đem cơm làm xong cũng liền đi qua. Thẩm Lâm Tiên không có cái loại đó nông thôn đàn bà không được lên bàn quan niệm, liền cười trả lời một tiếng theo Hàn Bộ trưởng từ phòng bếp đi ra, dọn băng ghế quá khứ, sau khi ngồi xuống trước rót cho mình ly nước dơ lên cười nói, hôm nay chuyện này quả thực quá phiền toái Hàn Bộ trưởng cùng Lý Kiến đại ca, nơi này ta cũng không có gì để nói, trước hết lấy nước thay rượu kính các ngươi hai vị một ly. Làm sao có thể lấy nước thay rượu đâu? Lý Kiến có chút không vui, tối thiểu cũng đắc ý tư một chút. Ừ. Lời còn chưa dứt, liền nghe được Hàn Bộ trưởng trầm trầm ư một tiếng, hù Lý Kiến run run một cái đó, Trầm đại muội tử tuổi tắc còn nhỏ mà, đến lượt lấy nước thay rượu, gì cũng không nói, ca ca ta trước cạn hát. Lý Kiến uống rượu, Hàn Bộ trưởng sắc mặt như thường bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Thẩm Lâm Tiên chê cười cười, sau đó lại rót nước kính Chu Quân ba người. Nàng nơi này mới kính xong một vòng, ngồi xuống không nói đôi câu, Trầm Lâm liền cưỡi xe trở về, vừa vào cửa, trên mặt liền có chút khó coi. Vừa vặn Quý Cần cùng Tiền Quế Phương từ phòng bếp đi ra, Quý Cần lênh mắt, thấy Trầm Lâm tức giận hỏa, liền vội vàng hỏi một câu, cha hắn, ai gọi điện thoại à? Trầm Lâm buồn bực nói, còn có thể là ai, Tống Bảo Châu. Thẩm Lâm Tiên mới ăn một miếng rau cải, nghe được Tống Bảo Châu ba chữ, trên tay run một cái, sau đó đem lo lắng giấu, mẹ, trước đừng hỏi, ăn cơm nói sau. Trầm Lâm cũng giấu tức giận, cười cười, ăn cơm trước, ăn cơm nói sau. Lời tuy như vậy nói, có thể Trầm Lâm rốt cuộc hay là tâm sự nặng nề, qua loa ăn mấy hớp cơm liền để đũa xuống. Hàn Bộ trưởng cùng Lý Kiến cũng ăn bánh nướng uống canh, Lý Kiến một mực khen bánh nướng ăn ngon, Thẩm Lâm Tiên dứt khoát liền đem thức ăn còn dư những thứ kia bánh nướng đều bọc lại, để lại cho Lý Kiến cùng Hàn Bộ trưởng trở về thời điểm ăn. Nguyên lai Thẩm Lâm Tiên muốn Lý Kiến cùng Hàn Bộ trưởng nên ăn cơm sau liền đi, không nghĩ tới chờ đem đông tây đồ vật tháo xuống, Thẩm Lâm Tiên giao tiền sau, Hàn Bộ trưởng từ trên xe cầm người kế tiếp thật to ba lô tới, mà Lý Kiến thì ngồi lên lái xe liền đi. Ngươi! Thẩm Lâm Tiên ngón tay Hàn Bộ trưởng, không đi sao? Hàn Bộ trưởng lắc đầu, ta tới nơi này là muốn làm chuyện, chuyện không làm xong làm sao có thể đi. Hàn Bộ trưởng quay đầu nhìn về Tiền Quế Phương, bà nội, không ngại ta tại nhà ngươi mượn ở một thời gian ngắn chứ? Chương 106, nói xấu. Nói gì ở nhờ? Tiền Quế Phương hảo khí vung tay lên, ngươi là chúng ta Lâm Tiên bạn, liền coi đây là nhà mình, nếu là không chê lời chỉ để ý ở, muốn ở bao lâu vì trở thành. Thẩm Lâm Tiên cau mày một cái, sau đó nghĩ đến cái gì, liền nhận lấy Hàn Bộ trưởng trong tay ba lô, ta trước giúp ngươi thu thập phòng đi. Hàn Bộ trưởng đối với Tiền Quế Phương gật đầu một cái, theo Thẩm Lâm Tiên vào phòng con, Thẩm gia bây giờ cũng không nhiều hơn phòng, Thẩm Lâm Tiên không dễ an bài Hàn Bộ trưởng, suy nghĩ một chút, liền đem Thẩm Vệ Quốc nhà sửa sang một chút, đem Hàn Bộ trưởng túi thả vào trong ngăn kéo, đối với Hàn Bộ trưởng cười nói, ta đại ca năm nay lớp 12, bình thường cũng không thế nào về nhà, ngươi trước hết ở phòng hắn đi. Hàn Bộ trưởng không nhịn được cau mày một cái, không nghĩ ta ở lâu. Thẩm Lâm Tiên lại là cười một tiếng, ngươi ở lâu, ba mẹ ta bà nội đều thế nào cũng phải sợ thành đau tim. Hàn Bộ trưởng trên người hơi lạnh toát ra, nhìn dáng vẻ, tâm tình không tính là quá tốt. Thẩm Lâm Tiên bây giờ cũng không sợ hắn, phải, ngươi cũng khác so tài, ở hai ngày coi như, qua mấy ngày đi nhanh lên đi, ngươi này hàng ngày giải quyết công chuyện đại lãnh đạo có thể không thích hợp nông thôn cuộc sống. Hàn Bộ trưởng mím chặt miệng không nói lời nào, trên người khí lạnh thật là có thể đem người đông lại, nhưng là trong mắt nhưng chợt lóe lên một tia buồn rầu thần sắc, kêu Thẩm Lâm Tiên nhìn hết sức buồn cười. Buổi tối đi ra. Hàn Bộ trưởng trong miệng văng ra bốn chữ, sau đó đem quân trang áo khoác cởi một cái, chỉ mặc màu xanh đậm quần lính cùng với áo sơ mi, vén tay áo lên liền bắt đầu thu dọn nhà. Hắn đem Thẩm Vệ Quốc những sách kia bản sửa sang lại đến một nơi trang hảo, lấy thêm rẻ lau đem bàn ghế đầu giường đều nặng mới lau một lần, nhìn thêm chút nữa xi măng mặt đất, cầm lên nơi góc tường cây chổi nhẹ nhàng quét sạch sẽ. Thẩm Lâm Tiên ở một bên nhìn cũng cùng buồn bực. Thẩm Vệ Quốc cũng coi là một sạch sẽ người, nhà thu thập cực kỳ chỉnh tề, trên người quần áo cho tới bây giờ không đợi bẩn liền vội vàng cởi ra tắm, so với Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc kia hai cái bất ước mạnh nhiều, có thể may là như vậy, Hàn bộ trưởng còn quét dọn như vậy cẩn thận, quét dọn xong, còn đem cha trải giường thân bằng thẳng, người này là không phải có sạch sẽ. Lại suy nghĩ một chút Hàn bộ trưởng bình thường hành động xử sự, nhất là dặn dò người cái đó sức mạnh, Thẩm Lâm Tiên cảm thấy người này thật con rùa lông. Người trước nghỉ một lát mà, ta đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên cảm thấy hay là mắt không thấy vì tịnh, giao phó một câu liền đi ra ngoài. Nàng từ Thẩm Vệ Quốc trong phòng đi ra, liền nghe được tại phòng bếp rửa chén Quý Cần cùng Tiền Quế Phương nói chuyện. Quý Cần một bên cười một bên khen Tiền Quế Phương, mẹ, ngươi là gan thật lớn, dám cùng vị kia Hàn bộ trưởng nói chuyện, ta khác nói cùng người ta đáp lời, liền liền liếc mắt nhìn cũng không dám, mẹ, ngươi nói thế nào cái Hàn bộ trưởng là quan gì? Quan uy thật là lớn a. Lại nghe đến Tiền Quế Phương mắng Quý Cần thanh âm, quỷ nhắc gan, đó là ta Lâm Tiên bạn, nếu tới chúng ta, không cần biết hắn là quan gì. Dù sao hắn cũng không thể đem chúng ta làm sao, ngươi làm sao liền hù thành như vậy, xấu hổ mất mặt đông tây đổ vẩn. Quý Cần cũng không giận, mẹ nói đúng, bất quá ta chính là sợ. Thẩm Lâm Tiên nghe không ngừng lắc đầu, lòng nói đừng xem bà nội không biết chữ, có thể thấy thức tâm tính đều là thượng cấp, cái nhà này trong cho tới nay, cũng toàn dựa vào nàng chống đỡ. Nếu là không có bà nội, liền Trầm Lâm cùng Quý Cần kêu bánh bao tính cách, không chắc kêu người sành thôn hoạt bắt đầu. Bất quá, nàng thay đổi ý nghĩ lại là suy nghĩ một chút. Có lẽ chính là bởi vì Tiền Quế Phương quá lợi hại, tại nàng bảo vệ dưới, Trầm Lâm cùng Quý Cần mới dưỡng thành cái này bánh bao tính cách, nếu như Tiền Quế Phương là một cái mềm yếu, nói không chừng Trầm Lâm cùng Quý Cần liền cường ngạnh đâu. Đây là nhấc bút hồ đồ nợ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có người trong cuộc trong bụng rõ ràng nhất, người khác muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thẩm Lâm Tiên cười khổ lắc đầu một cái, xoay người chỉ thấy Trầm Lâm đưa Chu Quân ba người ra cửa, đưa đến cửa, vẫn cùng Chu Quân nói mấy câu. Chờ hắn xoay người lại thấy Thẩm Lâm Tiên, trên mặt cười trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Trầm Lâm kéo Thẩm Lâm Tiên vào phòng bếp, đối chính bận bịu thu thập Tiền Quế Phương còn có Quý Cần nói, trước khác thu thập, ta nói trước chuyện này, một hồi các ngươi nữa trừng trị. Tiền Quế Phương lau tay, chuyện gì? Quý Cần cũng cùng lau sạch tay, một bên hái khăn choàng làm bếp một bên đi ra ngoài. Bốn người trước sau chân vào gian nhà chính, sau khi ngồi xuống, Trầm Lâm thở dài một tiếng, mới vừa rồi Tống Bảo Châu gọi điện thoại tới. Hỏi trước chúng ta còn có vệ quốc mấy cái có được hay không, lại cùng ta hỏi tham vệ hồng chuyện, phía sau còn nói qua mấy ngày muốn trở về một lần, ta trong bụng nín thở, cũng không đáp ứng nàng, bất quá, ta nghe nàng ý hình như là nhất định phải trở lại thăm một chút, cũng không biết nàng khi nào tới. Cái này không biết xấu hổ. Tiền Quế Phương vừa nghe mắng lên, lang tâm cẩu phế đông tây đồ vật, uổng công nuôi nàng lớn như vậy, nàng ngược lại là cùng ngoại nhân hại anh nàng, dừng, ngươi sao không mắng nàng, ngươi mắng chửi nàng ngừng một lát. Ta nhìn nàng còn dám hay không nói trở về chuyện. Trầm Lâm kìm nén sắc mặt đỏ bừng, ta một cái đại lao ra cũng không tốt mắng nàng a. Không tiền đồ. Tiền Quế Phương lại mắng một câu, nàng muốn lại gọi điện thoại tới ta đi đón, nhìn ta không mắng chết nàng. Trầm Lâm cùng Quý Cần sắc mặt đều có mấy phần không tốt. Quý Cần há hốc mồm, mặt trắng nói, ta hưởng công thương nàng một trận. Thẩm Lâm tiên nhưng trong lòng thì cảnh gen đại tác, Tống Bảo Châu cái gì tánh tình nàng so với ai khác đều biết. Đó chính là một cái nhất tham mộ hư vinh lại tự cho là thành cao chủ, Thẩm Lâm Tiên dám nói Tống Bảo Châu từ lúc rời đi thẩm ra, đó là một chút cũng không muốn trở lại, không nói trở về, chỉ sợ nói cũng không muốn nói, càng không muốn kêu người biết chút ít nàng tại nông thôn lớn lên chuyện lớn. Nhưng lúc này đây, Tống Bảo Châu tại sao phải trở về? 3. Thẩm Lâm Tiên kêu một tiếng, Bảo Châu còn nói gì, ngài lại suy nghĩ một chút. Nói nàng làm gì? Tiền Quế Phương lão đại không muốn. Trầm Lâm nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, trên mặt thật lúng túng. Tiền Quế Phương nhìn một cái cũng biết trong này còn có chuyện khác, lập tức tắt qua một cái, ngươi ngược lại là nói nha. Trầm Lâm kìm nén xấu hổ không được, cuối cùng một cắn răng mới nói, nàng liền, trước hết cùng ta nói Lâm Tiên không tốt, nói đến kinh thành mới biết Lâm Tiên làm sao bất hiếu thuận, làm sao lấn áp Ngọc Tiên, còn luôn luôn đánh Tống Văn Vân, dày vò Tống gia nhất gia tử không được ăn sành, còn nói Lâm Tiên ở trường học danh tiếng cũng không tốt, còn nhỏ tuổi cũng biết làm đối tượng. Vẫn cùng côn đồ các ké có lui tới, cùng một người tên là Vương Minh học sinh xấu vất vả phải. Phi. Tiền Quế Phương giận dữ, tiểu bạch mắt lang, không tốt bụng mắt con, nàng sao lại hư như vậy đâu, ta lão Trầm nhà cũng không loại này không biết xấu hổ người, làm sao liền đem nàng dưỡng thành như vậy. Quý Cần vội vàng tới trấn an Tiền Quế Phương, mẹ, ngươi đừng tức giận, đây cũng không phải là ta lão Trầm nhà nguyên nhân, chúng ta dạy kèm tại nhà tốt biết bao, ngươi nhìn Vệ Quốc, ngươi nhìn Kiến Quốc cùng Chí Quốc, này ba đứa bé nhiều phúc hậu. Bảo Châu cái đó hoàn toàn chính là căn cơ không tốt, không theo ta lão Trầm nhà. Tiền Quế Phương nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, tiến lên kéo Lâm Tiên tay, ngươi nói cũng vậy, nàng là gốc rễ không tốt, ngươi nhìn chúng ta Lâm tiên tốt biết bao, lại hiếu thuận lại hiểu chuyện giỏi giang, so với nàng mạnh mấy trăm lần, có thể hết lần này tới lần khác nàng nát lòng xấu phổi, cứ như vậy bịa chuyện phái chúng ta Lâm tiên, làm dừng cái này cha ruột mặt cũng có thể như vậy nói, ở kinh thành, còn không chắc làm sao cho chúng ta Lâm tiên chuyện xấu đâu. Trầm Lâm nhìn một cái Tiền Quế Phương tức đến như vậy, mau đánh dậy bảo phiếu tới, mẹ, ngài đừng tức giận, ngài yên tâm, ta không phải cái loại đó không người tâm phúc, ta có chủ ý nghĩ đâu, ít nhất hai tốt hai xấu ta còn phân hết, Lâm tiên là ta con gái ruột, trong xương lưu ta máu đâu, Tống Bảo Châu là ngoại nhân, nàng coi như nói 10.000 câu Lâm tiên nói xấu, cũng không bằng Lâm tiên một câu nói. Chương 107, lo âu. Thẩm Lâm tiên cũng vội vàng an ủi Trầm Lâm, ba, Tống Bảo Châu nói xấu ta không coi vào đâu. Chỉ cần các ngươi tin tưởng ta là được, ta không tức giận. Nàng vừa cười trấn an Tiền Quế Phương, mãi, ta đụng không vì Tống Bảo Châu tức giận. Tiền Quế Phương trừng Trầm Lâm một cái, ngươi nhìn một chút ta cháu gái ruột nhiều hiểu chuyện, so với kia cái Tống Bảo Châu mạnh nhiều, ta còn nói cho các ngươi, sau này nếu ai cùng Tống Bảo Châu thân cận, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Trầm Lâm vội vàng cho Tiền Quế Phương bảo đảm, nói một đại thông lời khen mới tính là đem Tiền Quế Phương dỗ tốt. Thẩm Lâm tiên lại hỏi, trừ cái này, Tống Bảo Châu còn nói gì không? Trầm Lâm suy nghĩ một chút, đúng, nàng thật giống như còn nói phải dẫn một người bạn học với nhau trở về, nói người bạn học kia thích nông thôn rạng rỡ, còn thích leo núi, vừa vặn muốn thu thu, nàng đem người mang tới bò leo núi vui đùa một chút nước, nhân tiện bản thân hái điểm trái cây mang về, cũng coi là một loại không tệ thể nghiệm. Ta phi. Tiền Quế Phương phun một tiếng, tại nông thôn lớn lên 13 năm, mới đi không mấy ngày, cuộc sống qua quá dễ chịu là làm sao, còn bò leo núi vui đùa một chút nước. Còn thể nghiệm. Trầm Lâm cúi đầu không nói lời nào. Thẩm Lâm tiên muốn kiếp trước thời điểm cũng không có những chuyện này, từ nàng cùng Tống Bảo Châu đổi qua tới sau, Tống Bảo Châu liền lại không có hồi qua Thẩm gia, coi như là hiểu rõ nhất nàng Thẩm Vệ Quốc qua đời, Tống Bảo Châu cũng chưa trở lại xem qua một cái, có thể thấy nàng lòng dạ có nhiều lạnh rét, làm sao này một hồi ngược lại muốn trở về. Không biết Tống Bảo Châu kết quả đang đánh cái gì chủ ý xấu. Bất quá, Tống Bảo Châu không cần biết có ý gì. Thẩm Lâm tiên đều tự nhận là không sợ nàng, dứt khoát muốn binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không cứ gọi Tống Bảo Châu được như ý chính là. Nghĩ như vậy, nàng cũng chỉ đem chuyện này để ở một bên. Thẩm Lâm tiên cười cười, có lẽ là Tống Bảo Châu vị bạn học kia thật thích nông thôn sân thủy, Tống Bảo Châu mới tới trường học, cùng các bạn học cũng không quen tất, vì kết giao bằng hữu, liền cùng người ta nói chúng ta nơi này hữu sơn hữu thủy chơi rất khá, vị bạn học kia để ý, thì phải Tống Bảo Châu mang nàng tới chơi. Chỉ mong đi. Quý Cần mặt trắng nói một câu, nàng lại nhìn một chút Trầm Lâm, chuyện này hay là đừng nói cho Vệ Quốc tốt, tỉnh hắn khó khăn chịu đựng. Trầm Lâm gật đầu. Tiền Quế Phương sắc mặt lúc này mới khá một chút, nàng đứng lên phân phó Quý Cần, ngươi vội vàng đem phòng bếp dọn dẹp một chút, lại đi trong đất xách điểm tươi sáng rau cải, buổi tối trừng trị ngừng một lát tốt đại khách. Quý Cần trả lời một tiếng, mẹ, ta muốn trong đất cây bắp cây gậy còn có non, không bằng ta đi bẻ chút trở về nấu ăn, thành mặc dù trong không thiếu cây bắp. Có thể hiếm thấy thấy hồi tươi cây bắp. Tiền Quế Phương cười nói, cái này hay, vậy ngươi nhanh đi đi, nhiều bẻ chút, nhân tiện hái chút đậu nhành nấu nấu, cái đó cũng tươi ăn ngon. Thẩm Lâm tiên vừa nghe lập tức cặp mắt sáng lên, mẹ, ta cùng ngươi một khối đi, ta cũng muốn ăn non cây bắp. Thành. Quý Cần đáp ứng, xoay người lại cầm hai cái giỏ, nàng cùng Thẩm Lâm tiên một người một cái đi trong đất đi tới. Hai mẹ con thuận đường mòn từ từ đi vừa trò chuyện này. Quý Cần ngón tay trong đất hoa màu vậy dạng cho Thẩm Lâm tiên giới thiệu, lại cùng Thẩm Lâm tiên nói, hiện ở trên núi hột đào hạt rẻ đều chín, qua hai ngày mẹ mang ngươi lên núi đánh hột đào, đúng, chúng ta phòng phía sau trên núi còn có núi sơn tra, táo đen, trái hồng, hôm nay cũng có thể ăn, mẹ cho ngươi hái những thứ kia còn cứng rắn trái hồng âm, qua mấy ngày là có thể ăn, một cắn giòn giả, lại ngọt chặt, vừa vặn ăn. Thẩm Lâm tiên vừa nghe thèm cực kỳ, vãn Quý Cần cánh tay nũng nịu, mẹ nhiều xét điểm. Cho ta ở lại mùa đông cũng có thể ăn. Muốn Mỹ? Quý Cần xì một tiếng bật cười, thả vào mùa đông còn không phải nát, mẹ bây giờ cho nhiều ngươi hái chút lột vỏ phơi thành trái hồng dính dáng, mùa đông cho ngươi làm số không miệng ăn. Sắp đến cây bắp mà, địa, thời điểm, Quý Cần lại nghĩ tới một chuyện, đúng, chúng ta đậu phộng cũng có thể ăn, một hồi chúng ta lại đi đào mấy cây đậu phộng. Thẩm Lâm tiên mắt cũng sắp xanh, kéo Quý Cần một đường đi mau, chưa đi bao xa liền đến Thẩm gia cánh đồng. Hai người nhặt những thứ kia vỏ ngoài còn xanh cực kỳ, đầu cũng không phải rất lớn, cây bắp bẻ mười mấy, lại đến bên cạnh cánh đồng hái chút đậu nhành, từ nơi này khối cánh đồng đi ra, nữa đi về phía đông một đoạn đường chính là Thẩm gia đậu phộng mà, địa, Thẩm Lâm tiên nhìn xanh xanh lá đậu phộng cây, nhìn thêm chút nữa Quý Cần, mẹ, đây là làm sao làm. Quý Cần cũng có chút gặp khó khăn, ta cũng không mang cái cuốc tới, cũng không thể sở trường đào đi. Vừa vặn có cùng thôn nhân vác xẻng từ ven đường trải qua, Quý Cần vội vàng mượn tới xúc mấy cái, xúc ra mấy cây đậu phộng tới, Thẩm Lâm Tiên tiến lên bắt đậu phộng cây dùng sức bỏ rơi, đem đậu phộng ở trên đất bùn bỏ rơi thả vào ven đường, Quý Cần cái xẻng sắt còn cho người ta, hai mẹ con cái liền đứng ở điền vừa đem đậu phộng từng cái hái xuống. Giả bộ nửa giỏ đậu nhành, nửa giỏ đậu phộng, Quý Cần nơi đó trang bị đầy đủ đầy một giỏ cây bắp, hai mẹ con mới làm bạn đi trở về. Trở về trên đường Thẩm Lâm Tiên nhìn ven đường hoa dại mở vừa vặn, liền hái chút cầm ở trong tay chơi. Hai người về nhà, vừa vào cửa liền thấy Hàn Bộ trưởng cầm đại tảo đem đang đem sân, mà Tiền Quế Phương đang hòa nhã ngăn cản. Hàn Bộ trưởng lạnh rét gương mặt không để ý tới Tiền Quế Phương, chối huy động thật nhanh. Thẩm Lâm Tiên không nhịn được nghĩ trợn trắng mắt, nàng đem giỏ bông xuống, đem Tiền Quế Phương quăng đến một bên. Mãi, hắn thích làm sống liền kêu hắn dính dáng mau đi, dù sao hắn tại chúng ta cũng là ăn chùa ở chùa, làm chút việc để tiêu tiền ăn ở. Nói chuyện gì? Tiền Quế Phương vỗ Thẩm Lâm Tiên một cái tát, người tới là khách, chúng ta dù sao cũng phải thật tốt chiêu đãi, kêu khách làm việc coi như chuyện gì xảy ra. Hàn Bộ trưởng mấy cái quét xong sân, cây chổi thuộc về đưa tốt, tới cùng Tiền Quế Phương chơ cháo không cười ngoắc ngoắc thần giác, hù Tiền Quế Phương run lẩy bẩy, bà nội năm cấp lớn, những thứ này khí lực sống kêu người tuổi trẻ dính dáng đi. Lâm Tiên nói đúng, ta một cái đại tiểu hỏa tử cũng không thể ăn chùa ở chùa, khả năng cho phép việc làm một chút là chuyện tốt. Tiền Quế Phương không dám phản bác, chỉ có thể theo nhau gật đầu, ngài nói đúng, nói đúng. Hàn Bộ trưởng thấy hắn đem Tiền Quế Phương dọa cho, trong bụng thật buồn rầu, sờ một cái cứng ngắc ra mặt, ngậm vẻ u oán đi vào nhà. Thẩm Lâm Tiên đỡ Tiền Quế Phương vào phòng, sau khi đi ra lại cùng Quý Cần bận bịu tắm đậu phộng, tắm đậu nhành. Hai người đem đậu phộng cùng cây bắp phân khác thả vào trong nồi nấu, cây bắp tốt nấu, chỉ cần lột ra ném vào nước trong nấu liền tốt, nhưng là đậu phộng còn phải bỏ chút gia vị, muốn bỏ muối, hoa tiêu đại liêu loại, như vậy nấu đi ra đậu phộng mùi vị mới tốt. Quý Cần đem đậu phộng cất xong, lại theo như tỷ lệ bỏ điểm muối hột, nữa cất xong gia vị liền bắt đầu bận bịu giặt quần áo, tháo chăn nệm, tóm lại một buổi chiều đều là mang mang lục lục. Thẩm Lâm Tiên phải giúp một tay Quý Cần không gọi, đẩy nàng vào phòng đọc sách. Đến khi chạm vạng tối thời điểm, Quý Cần nấu nam dưa cháo nhỏ, trưng chút đậu túi, lại đem nấu xong cây bắp đậu phộng đậu nhành loại lấy ra, Thẩm Lâm Tiên kêu Hàn Bộ trưởng đi ra, mấy người ngồi vây ở trong sân ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên có khuynh hướng thích những thứ kia cây bắp đậu phộng, ăn hai cái cây bắp cây gậy, lại chóc nửa chậu đậu phộng, được ăn cuối cùng Quý Cần cũng không nhịn được đoạt tay nàng trong đậu phộng, nữa không cho phép nàng ăn. Thẩm Lâm Tiên thật buồn rầu, có thể cũng không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là nhẫn, muốn ngày mai lại tiếp tục ăn, nhất định phải ăn đủ. Ăn cơm, Nhất Gia Tử nên ngủ một chút, nên ra cửa, nhà trong lúc bất chợt liền an tĩnh lại. Hàn Bộ trưởng đi tới Thẩm Lâm Tiên phòng trước cửa gõ một chút, Thẩm Lâm Tiên lập tức rón rén đi ra. Hai người một trước một sau từ Thẩm gia đi ra, đến sau nhà mấy cây dưới cây lớn, Thẩm Lâm Tiên nhẹ hỏi, ngươi tới đây trong thi hành nhiệm vụ gì? Hàn Bộ trưởng cũng hạ thấp giọng trầm giọng nói, trên sông thôn bay qua núi. Phía sau núi cách đó không xa có một cái thôn ra một món chuyện lạ, ở trên phong tỏa tin tức, kêu dị năng chỗ tới xử lý, ta phái người tới kiểm chứng, nguyên lai là quỷ vật tổn thương người, ta phái tới mấy người pháp lực nhỏ, chẳng những không đem quỷ quái bắt, ngược lại bị thương, ta tự mình tới xem một chút là cái quỷ gì vật. Phía sau núi, Thẩm Lâm Tiên cả kinh, làm sao chúng ta nơi này một chút tiếng gió đều không nghe được. Hàn Bộ trưởng nhẹ giọng nói, ở trên phong tỏa nghiêm mật, trừ cái thôn đó trong thôn dân. Người khác một chút động tĩnh cũng không biết. Chúng ta nơi này có thể hay không bị ảnh hưởng đến. Thẩm Lâm Tiên đầu tiên lo âu chính là trên sông thôn dân, rốt cuộc chẳng qua là cách một ngọn núi lớn, mặc dù nói ngọn núi lớn này thật lớn, trên sông thôn cùng phía sau núi thôn cũng cách mấy chục dặm mà, địa, đâu, có thể Thẩm Lâm Tiên lại biết, đối với pháp lực cao cường quỷ vật, mấy chục dặm mà, địa, cũng bất quá trong nháy mắt có thể tới, nàng rất lo lắng những quỷ kia vật sẽ chạy đến trên sông thôn tới, muốn thật chạy tới, nơi này thôn dân còn có Thẩm gia nhà thân thích loại người đều phải cùng gặp họa. Chương 108, Mao Cương. Hàn Bộ trưởng biết Thẩm Lâm Tiên đang lo lắng cái gì, nhưng là trên sông thôn có thể hay không bị ảnh hưởng đến hắn cũng nói không chừng. Thấy Hàn Bộ trưởng yên lặng không nói, Thẩm Lâm Tiên liền rõ bạch, nếu là những quỷ kia vật có lòng làm ác lời, chỉ sợ trên sông thôn cũng không thể may mắn tránh khỏi. Các ngươi định làm như thế nào? Thẩm Lâm Tiên lại hỏi một câu. Hàn Bộ trưởng nhìn nàng ánh mắt thật sâu, ta định tối hôm nay quá khứ dò xét. Cùng đi. Thẩm Lâm Tiên không cho phản bác nói. Hàn Bộ trưởng không cự tuyệt, Thẩm Lâm Tiên xoay người lại, sau khi vào phòng liền đổi cả người quần áo, nàng người mặc màu đậm vận động quần áo, trên chân cũng xuyên tiện việc chạy động giày thể thao, tóc mâm tại đỉnh đầu, vì tiện việc hành động, nàng lấy giấy bút, vẽ hai tấm đơn giản nhất thần hành phù. Vẽ xong phù, Thẩm Lâm Tiên đem đông tây đồ vật thu thập xong, đi ra ngoài tìm được Hàn Bộ trưởng, hướng Hàn Bộ trưởng đưa tay một chút, có hay không để dành linh khí đông tây đồ vật. Hàn Bộ trưởng yên lặng từ trong túi sách cầm ra mấy thứ ngọc khí, Thẩm Lâm Tiên tiếp tới trong tay trước người, thượng phẩm pháp khí, nhìn dị năng chỗ của cải còn thật dày mà. Hàn Bộ trưởng câu động khoe miệng, tuy là thượng phẩm pháp khí, nhưng lại không nhẹ tức, chỉ sợ hiệu dụng cũng không quá lớn. Nguyên lai chúng ta cũng muốn cầm linh khí ân cần săn sóc, chẳng qua là hôm nay các nơi linh khí mỏng manh, loại pháp khí này không có một chừng 10 năm quang cảnh sợ là không được. Thẩm Lâm Tiên hướng Hàn Bộ trưởng ngoắc ngoắc ngón tay, Hàn Bộ trưởng cau mày. Nàng không thể làm gì khác hơn là đi tới kéo Hàn Bộ trưởng từ nay về sau núi chạy đi. Hàn Bộ trưởng muốn nói bây giờ đi phía sau núi thôn chỉ sợ hơi quá sớm, thế nhưng, trong lòng bàn tay nhét vào một chi lạnh như băng nhuận trạch ngọc thủ, tốt vài lời hắn đều không nói được. Theo Thẩm Lâm Tiên buôn tẩu một đoạn đường, Hàn Bộ trưởng chỉ thấy Thẩm Lâm Tiên ngừng ở một chỗ, dừng lại sau, Thẩm Lâm Tiên trước đẩy ra một hòn đá, lại gỡ ra một lớp cây mây và dây leo, chỉ chốc lát sau, một cái thật to sơn động xuất hiện ở trước mắt. Hai người đi vào sơn động, linh khí nồng nặc đập vào mặt. Khó trách. Hàn Bộ trưởng trầm giọng nói hai chữ. Khó trách cái gì? Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại hỏi một câu. Khó trách ngươi chui vào nông thôn cũng không mới đi ra, nguyên lai. Núi giữa còn có bực này động thiên phúc mà, địa. Hàn Bộ trưởng khẽ cười một tiếng. Thẩm Lâm Tiên thở dài, tuy là động thiên phúc mà, địa, làm gì được ta tu vi quá thấp, cũng chỉ có thể tại cửa hàng quanh quẩn, cũng không dám đi sâu vào. Hàn Bộ trưởng xoa xoa Thẩm Lâm Tiên đầu, đầy mắt tán thưởng, ngươi đối kháng, cửa hàng thì có như vậy linh khí nồng nặc, chỉ sợ bên trong không hề dậy bảo vật, xưa nay bảo vật đều có thú dữ trông coi, lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như là đi vào. Sợ cũng chỉ có thể cho thú dữ nhét cái răng. Ngươi đâu? Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn Hàn Bộ trưởng một cái. Hàn Bộ trưởng cười, tươi cười rất là trong sáng, kêu Thẩm Lâm Tiên nhìn sững sờ tại chỗ, ta ở chỗ này nữa tu luyện một đoạn thời gian, hoặc là có thể cùng kia thú dữ có sức đánh một trận. Thật. Thẩm Lâm Tiên nghe cặp mắt lóe sáng. Hàn Bộ trưởng gật đầu, Thẩm Lâm Tiên vui mừng vô hạn, thật chặt kéo tay hắn, chờ thu phục quỷ vật, ngươi liền vội vàng tu luyện, thật có thành, hai ta làm bạn với nhau vào hang. Ta cho ngươi phụ một tay, hai ta cầm bảo vật hai một thêm làm năm như thế nào? Được. Hàn Bộ trưởng trả lời một tiếng, Thẩm Lâm Tiên càng cao hứng hơn. Nàng kéo Hàn Bộ trưởng ngồi xuống hấp thu linh khí, lại đem Hàn Bộ trưởng mang đến pháp khí thả vào trong động ân cần săn sóc. Hai người cố gắng tu luyện, cực năng lực lớn nhất dẫn linh khí vào cơ thể, lại dẫn dắt linh khí ở trong người tuần hoàn một vòng, lại lần nữa mở mắt, chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa, có thể cùng người đại chiến 300 hiệp. Hàn Bộ trưởng cầm lên kia mấy thứ pháp khí, nhìn một chút, ngược lại cũng tổn chút linh khí, có thể giúp chúng ta giúp một tay. Thẩm Lâm Tiên đứng lên, vỗ vỗ trên người đất, còn chờ cái gì, đi thôi. Hàn Bộ trưởng cũng cùng đứng dậy, hai người từ sơn động đi ra, Thẩm Lâm Tiên cầm ra hai tấm đê cấp thần hành phụ tới, mới muốn cho Hàn Bộ trưởng một tấm. Nào biết, Hàn Bộ trưởng trực tiếp ném ra một cái đạn tín hiệu, không mấy phút nữa, thì có to lớn tiếng nổ truyền tới. Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu cách đó không xa một chiếc phi cơ trực thăng không dừng được quanh quẩn. Nàng yên lặng thu hồi thần hành phụ, từ Hàn Bộ trưởng ném nàng vừa để khí, hai người đạn đại bác vậy xông thẳng lên, trực tiếp nhảy vào phi cơ trực thăng bên trong. Mới ngồi vững vàng làm, Hàn Bộ trưởng liền đối với phi công nói, trực tiếp đi qua đi. Nói xong, Hàn Bộ trưởng quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, hôm nay không phải cổ đại, thỉnh thoảng, công nghệ cao cũng rất có dùng. Thẩm Lâm Tiên yên lặng đem cổ họng thịt sống ngọt đè xuống, một bụng buồn rầu không chỗ tản ra. Nàng thật đần độn. Thẩm Lâm Tiên trong lòng mặc niệm. Rõ ràng người này quyền cao chức trọng, hiểu rõ chưa hết thủ đoạn, nàng lại vẫn cho người ta vẽ cái gì thần hành phù, hôm nay đánh mặt đi. Ngươi mới vừa rồi giấu linh phù lấy ra đi. Hàn Bộ trưởng đưa tay ra. Thẩm Lâm Tiên chuyển hết mấy ý niệm, cân nhắc một lúc lâu, nghĩ ngợi hôm nay quả thực không đánh lại Hàn Bộ trưởng. Nàng nhức nhối đem thần hành phù lấy ra một tờ vỗ cho Hàn Bộ trưởng, nhớ đưa tiền. Trước nhớ nợ. Hàn Bộ trưởng chân nhi trọng chi đem thần hành phù thu. Trên sông thôn cách phía sau núi thôn kia mười mấy dặm đường đi bộ lời thật sự là rất mệt mọi người, nhưng là ngồi phi cơ trực thăng, cũng bất quá là phiến khắc thời gian liền đến. Phi cơ trực thăng trực tiếp tại phía sau núi ngoài thôn hạ xuống, đến khi Hàn Bộ trưởng cùng Thẩm Lâm Tiên nhảy xuống sau, phi công thật nhanh mở phi cơ trực thăng liền đi, kêu Thẩm Lâm Tiên giấu ở trong lòng kia tiếng cảm ơn cũng chưa nói ra. Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Thẩm Lâm Tiên dậm chân một cái, hoạt động một chút ngồi có chút tê dại bắp chân. Phía sau có quỷ đuổi. Hàn Bộ trưởng quả thực có chút không thích hợp làm cho đùa, lúc nói những lời này sau, mặt đầy nghiêm túc nghiêm túc. Nói túi, Hàn Bộ trưởng kéo Thẩm Lâm Tiên hướng trong thôn đi tới, tại sắp vào thôn thời điểm, bất thình lình toát ra tới một mình, khắp nơi một mảnh đen nhánh, Thẩm Lâm Tiên cũng không thấy người nọ hình dạng thế nào, bóng người liền biến mất không thấy. Hàn Bộ Trường quay đầu dặn dò Thẩm Lâm Tiên một câu, cùng ta bước chân, chớ đi loạn. Thẩm Lâm Tiên đáp ứng, biết. Quay đầu, Thẩm Lâm Tiên liền thật chặt nhìn Hàn Bộ Trường, nhìn hắn là đi như thế nào, thấy Hàn Bộ Trường dễ dàng đi về trước đầu đi, dưới chân đạp biến dị qua bắt quái bước, Thẩm Lâm Tiên cũng cùng đi. Nàng tuy là phụ sư thỉnh thoảng muốn bày phụ trận, cho nên, nàng đối với trận pháp cũng có một ít giải, đối với phá trận tuy không phải cực kỳ thành thạo, ngược lại cũng hiểu một ít, Hàn Bộ Trường bước này còn tuy là biến dị qua, có thể vạn biến không rời kỳ tông, Thẩm Lâm Tiên nhìn một hồi liền rõ bạch, phía sau ngược lại cũng không cần cùng Hàn Bộ Trường, bản thân là có thể đi. Hai người từ thôn vòng ngoài kết hợp mấy vị cao thủ sở bố trí cô lập trận đi vào, mới vừa vào thôn, liền cảm giác một trận xương dày đặc tấn công tới. Cẩn thận! Thẩm Lâm Tiên thấp kêu một tiếng. Hàn Bộ Trường tay phải nhẹ một chút, kia đoàn đoàn đè người xương dày đặc liền dần dần cách tản ra. Xương dày đặc tản đi, Thẩm Lâm Tiên ngửi được một cổ nhàn nhạt thi mùi thúi, nàng nhìn về phía Hàn Bộ Trường, chỉ sợ không phải là quỷ vật như vậy đơn giản đi. Hàn Bộ Trường sắc mặt càng chìm, cũng càng lộ vẻ trịnh trọng, Mao Cương. Thẩm Lâm Tiên sắc mặt ngưng trọng, quả thật, không trách dị năng chỗ nhiều cao thủ như vậy đều đối phó không. Phía sau nàng lại vi khẽ thở phào một cái, thật may không phải phi cương. Hàn Bộ Trường quay đầu nhìn nàng một cái, nếu quả là phi cương, ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã không thể đứng ở chỗ này. Thẩm Lâm Tiên nghẹn một cái, có chút không nói ra lời. Chương 109, trừ hại. Huyền môn người từ xưa liền có một lời, phi cương vừa ra, đất cằn ngàn dặm. Ý những lời này liền là bất kể là lúc nào, chỉ cần có phi cương xuất hiện, vậy tất nhiên sẽ để cho ngàn dặm chi mà, địa, hoang không người ở, bị phi cương giết chết người phàm máu tươi có thể nhuộm đỏ ngàn dặm đất mà, địa, có thể thấy phi cương lợi hại. Thẩm Lâm Tiên tại Vô Tận Đại Lục hơn 200 năm, ngược lại là gặp một lần phi cương. Vậy hay là nàng mới bắt đầu tu luyện phù thuật thời điểm, một lần đi theo sư môn trưởng lao ra cửa lịch luyện, vừa vận đụng phải phi cương, nàng sư môn mấy vị trưởng lao hợp lực, hơn nữa rất nhiều người tu hành với nhau cách làm đều không đem phi cương vây khốn, trơ mắt nhìn chết không ít người, chính là sư môn trong, cũng có một vị sư thúc bỏ mạng. Phía sau hay là Vô Tận Đại Lục mấy vị đại năng rời núi, với nhau liên thủ mới tính đem phi cương vây khốn. Nghĩ đến cái đó tình cảnh, Thẩm Lâm Tiên trong lòng vẫn là lông lông. Nàng âm thầm vui mừng, thật may không có đụng phải phi cương, nếu như phía sau núi thôn thật có phi cương, nàng khác lời không nói, lập tức xoay người rời đi, lập tức mang người nhà cao bay xa chạy, tuyệt sẽ không nhiều dừng lại một khắc đồng hồ. Hàn Bộ Trường sắc mặt mười phần ngưng trọng, cho dù không phải phi cương, này Mao Cương cũng khó đối phó. Thẩm Lâm Tiên vào lúc này cũng không đoái hoài tới đau lòng bản thân linh phủ. Đem càn khôn phù trong bức họa hữu dụng linh phù cầm ra thật là nhiều tới, cho Hàn Bộ Trường mấy tâm tránh tà phù, lại cho bản thân ở lại tốt chút tránh tà phù. Hàn Bộ Trường nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, đem nàng hộ ở sau lưng, dẫn đầu bước đi ra ngoài. Hai người thuận kia cổ thi mùi thúi từng bước một cẩn thận đi về phía trước đi. Mới đi không mấy bước đường, liền lại là một trận xương dày đặc tấn công tới, trong hắc vụ còn có đá vàng chi âm, lại có kêu người nghe sợ hãi nghẹn ngào tiếng. Thẩm Lâm Tiên mím chặt môi. Trong mắt đều là tĩnh táo cùng với thận trọng, mau tới. Hàn Bộ Trường tay phải thật nhanh giương ra, liền thấy trong tay hắn một cái chuông dạng thức pháp khí bay ra, chuông đến nửa không trung, nhanh chóng trở nên lớn, dần dần như núi tựa như nhạc. Núi vậy cao lớn chuông hướng một nơi trùng trùng đè tới, sau đó, một trận nghiêm nghị thét chói tai, xương dày đặc nồng hơn. Thẩm Lâm Tiên trong tay bay ra một tấm chánh tà phù bay đến chuông trên, chuông phát ra một đạo kim quang, lại là một trận tiêm lệ tiếng kêu. Thẩm Lâm Tiên vui mừng, nửa lông nửa tối. Hàn Bộ Trường trên mặt cũng có chút vui mừng, hắn níu lại Thẩm Lâm Tiên tay, còn dễ đối phó chút, ngươi tránh xong, nhìn ta như thế nào thu hắn. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, được. Hàn Bộ Trường một bước tiến lên, tay phải thật nhanh ấn quyết, chỉ thấy cái đó chuông kim quang đại tác, toàn bộ chuông thế đi nhanh hơn, lại nhìn so với sơn nhạc càng phong phú chim áp. Lại thấy một cái bóng đen bị chuông ngăn trận, mắt thấy toàn bộ chuông thì phải áp bóng đen rơi xuống đất lúc, cái bóng đen kia một tiếng thét chói tai, nhanh chóng bay ra. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh liền hướng Hàn Bộ Trường đập vào mặt. Hàn Bộ Trường chân mày nhẹ vặn, trong miệng mắng một câu, nghiệt trướng. Hắn tay phải nhẹ nhõm đánh ra, tránh qua bóng đen đưa ra hướng dẫn thật dài màu đen móng tay tay, một trưởng đánh vào bóng đen ngực, một đạo hoàng phù liền dán chặt tại bóng đen trên ngực. Hoàng phù dán tốt, Hàn Bộ Trường trong tay háo hất một cái, quăng ra một cái kim ấn thăng không trùng, trực tiếp đè ở bóng đen trên đầu, đồng thời nhanh chóng trở nên lớn đổi chìm. Bóng đen dãy rủa thét chói tai, hắn mỗi dãy rủa một chút, kim ấn liền lớn hơn một phần nặng hơn một phần, hắn thét chói hai lúc, kim ấn sẽ phát ra vạn đạo kim quang. Thẩm Lâm Tiên mượn kim ấn phát ra ánh sáng đi xem, chỉ thấy bị kim ấn chấn áp bóng đen cả người đều là màu đen lông dài, trên mặt lông hơi ít một chút, có thể mơ hồ thấy ngũ quan, bóng đen này lông mày thô trọng, hốc mắt lõm sâu, lỗ mũi cao thật, miệng rất lớn, trong miệng dài ra hai viên thật dài liêu răng, hơn nữa hắn có chút thối giữa bộ mặt, nhìn hết sức đáng sợ. Bất quá, Thẩm Lâm Tiên tại Vô Tận Đại Lục lúc như vậy cương thi nhìn nhiều, trong lòng là một chút cũng không sợ. Nàng tay phải lại quăng ra một tấm chánh tà phù, lá bùa dán chặt tại cương thi trên người, đem cương thi đánh khạc ra một hơi nước biết tới. Nữa dán. Hàn Bộ Trưởng khẽ hô một tiếng. Thẩm Lâm Tiên tay trái tay phải đồng thời động tác, hai tấm chánh tà phù thẳng tắp tập trên cương thi, hai tờ linh phù sau này, nàng lại quăng ra hai tấm trừ tà phù, lại là hai tấm tối đê cấp dẫn lôi phù. Không một hồi nữa công phu, cương thi trên người đã dán đầy màu vàng lá bùa. Hàn Bộ Trưởng ở một bên nhìn một số gần như tắt tiếng. Hôm nay linh khí mỏng manh, huyền môn tàn lụi có chỗ xấu, thế gian phù sư lại là thưa thớt cực kỳ, hơi một cái có thể vẽ ra linh phù huyền môn người trong đều sẽ phải chịu 10 phần nhiệt tình truy phủng. Hàn Bộ Trưởng tại dị năng chỗ mấy năm, đối với hôm nay huyền môn tình trạng cũng cực kỳ giải, hắn cũng biết, hôm nay thế đạo này phù sư muốn vẽ bùa cực kỳ không dung tha dễ dàng, coi như là tu hành rất nhiều năm phù sư, nếu muốn vẽ ra một tờ linh phù, cũng không biết phải báo phế bao nhiêu lá bùa mới được, không riêng gì lá bùa phế nhiều. Chính là linh khí cũng hao tổn rất nhiều, đưa đến những thứ này phù sư mấy ngày mới có thể vẽ ra một tấm phù tới, vì vậy, linh phù đều có thành phố vô giá bảo. Bối tốt. Hàn Bộ Trưởng nhìn một chút cương thi trên người như vậy nhiều linh phù, nhìn thêm chút nữa Thẩm Lâm Tiên, phủ che chán. Thẩm Lâm Tiên chẳng lẽ là từ ra đời liền bắt đầu vẽ bùa sao? Nếu không, làm sao trong tay như vậy nhiều hàng tích chữ? Thẩm Lâm Tiên cũng không biết Hàn Bộ Trưởng nghĩ như thế nào, dù sao nàng bây giờ suy nghĩ một chút muốn sống mạng. Hai liền là muốn chế quần áo cương thi, không cứ gọi hắn đi ra ngoài làm hại đến trên sông thôn, vì vậy, cũng không kế tổn thất điên cuồng quăng ra linh phủ. Cương thi khắp người màu vàng, đỉnh đầu màu tím thiểm điện từng đạo xuất hiện, oanh oanh tạc lôi thỉnh thoảng thoáng hiện, nổ hắn quần áo càng rách dưới, trên mặt càng là một khối tím một khối xanh một khối bạch, cơ hồ không còn hình dáng. Hàn Bộ Trưởng lần nữa thúc giục chấn sơn kim ấn, Thẩm Lâm Tiên phối hợp hắn thúc giục những thứ kia tránh tà phù, trừ tà phù, ăn mòn phù, lôi hỏa phù. Thậm chí còn có cái gì mê huyễn phủ, tóm lại, nát bảy tám hỏng bét một đống phủ. Ô một tiếng sấm rền tựa như tiếng kêu. Cẩn thận. Hàn Bộ Trưởng trong nháy mắt chuyển qua Thẩm Lâm Tiên bên người, một cái đem nàng kéo đến sau lưng. Bởi vì kéo quá mau điểm, Thẩm Lâm Tiên thiếu chút nữa không có ngã nhào. Xuất sinh. Hàn Bộ Trưởng cặp mắt mở to, trong mắt hai đạo hàn quang lóe lên, cương thi kia một đôi thật dài lông tay cứ như vậy bị chém xuống tại chỗ. Thẩm Lâm Tiên chặt cắn hàm răng, trong lòng tức giận không dứt. Gấp rút thúc giục những thứ kia linh phủ. Chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển, chấn sơn kim ấn hoàn toàn rơi xuống đất. Nhìn nữa lúc, trên đất một mảnh đen kịt bụi bặm tung bay đi ra ngoài, Thẩm Lâm Tiên quăng ra một cái sạch sẽ phủ, những thứ kia màu đen bụi bặm nhanh chóng tan biến không còn dấu tích. Ngươi không có sao chứ? Hàn Bộ Trưởng nhẹ thở phào một cái đồng thời xoay người nhanh chóng kiểm tra Thẩm Lâm Tiên có bị thương không. Thẩm Lâm Tiên cười lắc đầu, không có sao, đừng để ý nói thế nào, cuối cùng là đem này gieo họa cho trừ. Hàn Bộ Trưởng từ trong túi đeo lưng cầm ra một đôi không biết là làm bằng chất liệu gì cái bao tay đeo trên tay, túi đầu đem chém xuống tới kia một đôi cương thi cánh tay nhặt lên, cái này cương thi tuy nói vẫn chỉ là hắc cương, có thể lập tức phải chuyển thành mao cương, hắn cả người xương thịt đã luyện thành so với đồng thiết còn cứng rắn, tầm thường vũ khí căn bản thương không hắn, nhất là trên tay móng tay hết sức lợi hại, thật tốt luyện chế, nhất định có thể luyện ra một đôi trên binh khí. Tốt tới. Hàn Bộ Trưởng cầm một cái màu vàng túi đem kia hai tay cánh tay trang hảo, lại ném hồi trong túi đeo lưng, trở về ta giúp ngươi luyện chế một đối với pháp khí đi, cũng coi là để ngươi tối nay dùng được linh phủ. Thẩm Lâm Tiên mừng rỡ, được. Chương 110, được mùa. Đi thôi. Hàn Bộ Trưởng kéo Thẩm Lâm Tiên đi ngoài thôn đi, mới đi một bước, Thẩm Lâm Tiên liền kêu đau một tiếng. Làm sao? Hàn Bộ Trưởng khẩn trương hỏi. Thẩm Lâm Tiên cười cười, không có gì, chính là xoay đến chân. Hàn Bộ Trưởng túi đầu liếc mắt nhìn, lập tức liền đỡ Thẩm Lâm Tiên sẽ ở bên đường trên đá, hắn ngồi xuống cao lớn thân thể, đột nhiên đưa tay cởi Thẩm Lâm Tiên vớ. Không cần Thẩm Lâm Tiên lời còn chưa dứt, cũng cảm giác nơi mắt cá chân một trận đau đớn, nàng cắn răng nhẫn, chỉ chốc lát sau trên trán mồ hôi liền nô ra. Hàn Bộ Trưởng nghiêm túc giúp Thẩm Lâm Tiên theo như xoa một trận, nhẹ nhàng giúp nàng mặc lên vớ, mặc thêm vào giày, khá tốt, xương không có sao, chính là thân đến gân, người đứng lên đi tới lui. Thẩm Lâm Tiên gật đầu. Từ từ đứng dậy, đi hai bước chỉ cảm thấy nơi mắt cá chân có chút tê tê, ngược lại không đau. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một cái thật to rực rỡ tươi cười, không đau. Hàn Bộ Trường bên phải đầu ngón tay hơi phát bỏng, trên mặt cũng có chút nóng lên, nhưng ở màn đêm che ánh xuống cái gì cũng không lộ vẻ, hắn trên mặt lạnh hơn cứng rắn mấy phần, không đau liền đi nhanh lên. Nói xong, bước dài liền đi về phía trước. Giả bộ ngầu. Thẩm Lâm Tiên nhíu nhíu lỗ mũi, theo thật sát Hàn Bộ Trường nhịp bước. Hàn Bộ Trường đi tới cửa thôn lúc, đứng ở ngăn cách trận tiền hơi đạp một chút chân, liền thấy sương mù dày đặc tản ra, toàn thôn lại khôi phục hắn vốn là mặt mũi thực. Một trận mát rưởi gió thổi tới, mang hơi khí ẩm. Thẩm Lâm Tiên chặt chạy mấy bước, thật chặt níu lại Hàn Bộ Trường, nhanh đi về. Hàn Bộ Trường không rõ cho nên nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, không có hỏi cái gì, nhưng là đưa tay gọi tới phi cơ trực thăng. Hai người ngồi phi cơ trực thăng đến Thẩm gia sau nhà núi giữa, lại là một trận cấp tốc chạy nhanh, vô dụng bao nhiêu thời gian, hai người đã vào Thẩm gia sân. Mà lúc này, trong không khí khí ẩm nặng hơn, gió cũng càng phát ra mát rượi. Hàn Bộ Trường văn mi, muốn mưa. Thẩm Lâm Tiên trọng trọng gật đầu, trên mặt tươi cười làm sao giả đều không giấu được, đây là ân huệ mưa. Hàn Bộ Trường trong lúc bất chợt nhớ lại một cái truyền thuyết tới, trong truyền thuyết cử phàm đại yêu đại quái hoặc là nguy hại nhân gian quỷ quái tinh linh bị trừ. Thiên đạo vì bồi thường nhân gian sở chịu khổ khó khăn, tất nhiên sẽ hạ xuống linh vũ xúc tiến vạn vật sinh trưởng. Đây là thiên đạo đối với thế gian vạn vật ân huệ, vì vậy cần ân huệ mưa. Lời nói này là truyền thuyết, tự nhiên không có người nào thấy qua, chính là Hàn Bộ Trưởng tự nhận là sống như vậy nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua ân huệ mưa, nguyên vốn cũng cho là mọi người miệng truyền miệng hại giải, không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là có thể giải kiến thức. Nhỏ vụn mưa nhỏ rơi xuống, Hàn Bộ Trưởng cùng Thẩm Lâm Tiên cũng không có né tránh. Hai người đứng ở trong viện kêu mưa rội cả người, ân huệ mưa rơi xuống, Hàn Bộ Trường cùng Thẩm Lâm Tiên chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, đồng thời, tu vi đã lâu một đoạn lớn. Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, này hoặc là đối với chúng ta diệt trừ cương thi tưởng thưởng. Hàn Bộ Trường nói phải, cái đó cương thi nếu như luyện thành mao cương tất nhiên làm hại không nhỏ, chúng ta trừ hắn, thiên đạo tự nhiên sẽ có chút tưởng thưởng, đồng thời, tất nhiên sẽ có công đức thêm người. Thiên đạo công đức A, bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không được đâu. Có thiên đạo công đức thêm người, từ nay về sau tu hành sẽ thuận lợi rất nhiều, coi như là đụng phải kiếp nạn gì cũng không cần sợ, chủ yếu nhất là tấn cấp thời điểm không cần nữa sợ tâm ma kiếp. Suy nghĩ một chút, cuộc mua bán này làm thật đúng là tính toán, Thẩm Lâm Tiên lại lộ ra một cái thật to tươi cười tới. Nàng đối với Hàn Bộ Trường cười một tiếng, ta đi gọi tỉnh ba mẹ ta bọn họ. Lời vừa mới dứt, Thẩm Lâm Tiên vội và chạy đến trong phòng vỗ cửa, ba, mẹ, mau dậy đi, trời mưa. Vỗ Trầm Lâm phòng cửa. Thẩm Lâm Tiên lại đi vô Tiền Quế Phương phòng cửa, bà nội, trời mưa, trời mưa. Chỉ chốc lát sau, Trầm Lâm cùng Quý Cần đã mặc quần áo đi ra, Tiền Quế Phương sau đó đi ra, mấy người đính phong đội mưa thu thập trong sân đông tây đổ vật. Chờ thu thập xong, Trầm Lâm một bên lau mặt trên nước mưa, một bên ngạc nhiên nói, thật là kỳ quái, thu thập như vậy một trận, làm sao một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Tiền Quế Phương xoa xoa chân, đúng vậy, ta chân này làm sao cũng không đau. Quý Cần thẳng người tới xoay hai cái. Ta eo cũng không đau. Thẩm Lâm Tiên bật cười, nhất định là nửa đêm còn mơ hồ đâu, không nói, ta ngủ trước giấc. Nói xong, nàng thật nhanh tránh vào trong nhà, trước đổi cả người khô quần áo, liền ngồi xếp bằng ở trên giường củng cố tu vi. Bên kia, Quý Cần vẫn còn ở không giải, lão Trầm, ngươi nói ta này eo. Ban đầu sinh Lâm Tiên thời điểm thương, những năm này đụng phải trời gió trời mưa mỗi lần đều đau, hồi nãy làm sao một chút cũng không đau. Trầm Lâm cũng không làm sao để ý, không đau là chuyện tốt. Còn như vậy làm nhiều mà, chẳng lẽ ngươi còn muốn đau chết đi sống lại? Quý Cần lập tức không nói lời nào, hai cái kết bạn trở về phòng ngủ. Tiền Quế Phương túi đầu xoa xoa kia đôi cụ già hàn chân, cảm giác một đôi chân ấm áp hầu hết, một chút cũng không giống trước đây như vậy lạnh như băng thấu xương, trong lòng cũng thật cao hứng, nhỏ giọng hừ mấy câu ở nông thôn cười nhỏ, một bên trở về phòng một bên lẩm bẩm, chúng ta Lâm Tiên là phúc tinh a, từ lúc nàng trở về, nhà làm gì đều thuận làm. Ban đêm một cơn mưa nhỏ, thứ hai ngày nhưng là một cái ngày nắng, mặt trời mọc chỉ chốc lát sau, buổi chiều bởi vì trời mưa dậy khí ẩm sương mù liền tiêu tán mất tăm. Trầm Lâm xuống ruộng nhìn một hồi, nhà cây bắp đậu phộng cái gì đều chín, liền thương lượng thừa dịp cánh đồng còn có ướt ý nghĩ, vội vàng đem đậu phộng thu, dẹp xong đậu phộng nữa thu cây bắp. Quyết định, tự nhiên phải nhanh xuống ruộng làm việc. Ăn rồi điểm tâm, Trầm Lâm cùng Quý Cần còn có Tiền Quế Phương thì phải xuống ruộng, Thẩm Lâm Tiên cũng vội vàng đổi cả người quần áo muốn đi theo. Trầm Lâm nói cái gì cũng không để cho, Quý Cần cũng không kêu nàng đi, Tiền Quế Phương chừng nàng một cái, ngươi đi theo, ai cho chúng ta nấu cơm. Thẩm Lâm Tiên sờ mũi một cái, không dám nói nữa đi cánh đồng lời. Bên này, Trầm Lâm mấy cái còn không có ra cửa, chỉ thấy Hàn Bộ Trường đổi cả người quần áo, sải bước từ trong nhà đi ra, tại sân trong góc cầm sẻng, ta mau đi. Cái này, Trầm Lâm không biết phải nói gì cho tốt. Ngài là khách, sao có thể kêu khách Tiền Quế Phương lời còn chưa dứt, liền đổi lấy Hàn Bộ Trường mặt lạnh. Hàn Bộ Trường thật chặt trong tay sẻng, một câu nói đều không nói, sải bước ra cửa. Thẩm gia ba người không biết tại sao là tốt, thán một tiếng, cũng vội vàng cùng đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên ở phía cuối nhìn bực bội cười không dứt, sau khi cười xong, nàng liền lu bù lên, chọn món ăn rửa rau, chuẩn bị gia vị, ngày hôm qua trừ hại còn dài hơn tu vi, hôm nay lại là thu hoạch một ngày, tâm tình tốt, tự nhiên phải làm một bữa ăn ngon đãi một chút. Hàn Bộ Trường cùng Trầm Lâm ba dưới người điền, Trầm Lâm mới chịu cùng Hàn Bộ Trường nói hiểu một chút làm sao thu đậu phộng, nhưng không nghĩ người ta đã cầm lên xẻng làm việc, một thiêu đem đậu phộng xúc đi ra, một bên xúc còn một bên đem đậu phộng phía trên đất cho làm sạch sẽ, một người làm hai người sống còn làm thật nhanh, nhìn Trầm Lâm trợn mắt hốt mồm. Hắn ném ném Quý Cần nhỏ giọng thầm thì, không phải nói là đại lãnh đạo sao? Làm thế nào sống như vậy lưu loát? Quý Cần cũng có chút chắc lưỡi hít hà, ai biết được. Tiền Quế Phương bạch hai người một cái, hiếm thấy trách lầm, đại tướng quân cũng có loại mà, địa, còn có cùng đàn bà phưởng qua sợi đông, đại lãnh đạo làm sao, lại không thể làm việc. Nói xong, Tiền Quế Phương mấy bước đuổi kịp Hàn Bộ Trường, ta tới phụ một tay đi. Hàn Bộ Trường gật đầu, hắn bắt đầu xúc đậu phộng. Tiền Quế Phương thì nhặt đi ra làm sạch sẽ đất bỏ qua một bên. Hai người phối hợp rất tốt, Tiền Quế Phương một bên làm việc một bên cười híp mắt hỏi Hàn Bộ Trường, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta nhìn ngươi số tuổi hẳn không lớn, có đối tượng không? Nhà là kia. Nhà đều có người nào? Chương 111, lúng túng. Hàn Bộ Trường căng thẳng ra mặt một hồi trầm mặc. Tiền Quế Phương nhìn hắn lạnh lẽo dáng vẻ, xúc xúc cái cổ không dám hỏi lại. Hàn Bộ Trường gấp rút lao động, lại xúc mấy cây đậu phộng. Tại Tiền Quế Phương ngồi xổm người xuống nhặt đậu phộng thời điểm mới mở miệng, năm nay 18, còn không có đối tượng, nhà là kinh thành, không cha không mẹ, liền ta một người. Tiền Quế Phương vừa nghe vui nha, cười chừng mấy tiếng, đứng lên nói, cho ngươi giới thiệu cái đối tượng được không? Hàn Bộ Trường sắc mặt trong nháy mắt càng lạnh lẽo, cả người trên dưới phát ra khí lạnh, không cần, ta còn trẻ. Tiền Quế Phương khô họng tiết nước bọt, cũng không nhắc lại cái đề tài này, hai người chẳng qua là cắm đầu làm việc, thật lâu đều không nói thêm câu nào. Dính dáng nửa ngày sống, trừ Hàn Bộ Trường ra, Thẩm gia ba người đều mệt mỏi, ba người ngồi vào mà, địa, trên đầu một bên nghỉ một bên uống nước. Quý Cần ném ném Tiền Quế Phương vào áo, mẹ, mới vừa rồi ngươi nói chuyện ta đều nghe, ngươi cũng có chút quá xen vào việc của người khác, người ta thế nhưng trong kinh đại lãnh đạo, có thể để ý chúng ta nông thôn cô nương. Tiền Quế Phương ngã cũng không tức giận, chính là hơi có mấy phần lúng túng, trên mặt cũng hồng hồng, ta đây không phải là nhìn hắn lớn lên tuấn, điều kiện lại vừa. Tiện nghi người khác đáng tiếc, vừa muốn đem ngươi tam tỷ nhà quốc hoa cho hắn giới thiệu một chút mà, cũng liền vừa nói như vậy, lại không trông cậy vào có thể thành. Tiền Quế Phương thanh âm càng ngày càng thấp, tốt biết bao điều kiện à, phụ mẫu đều mất, có xe có nhà, còn làm lớn như vậy lãnh đạo. Ngài được đi. Quý Cần đều cho tức vui, liền ta tam tỷ nhà quốc hoa lớn lên là khá tốt, bạch bạch tịnh tịnh, có thể đầu óc quá đồ đần, học tập lại không tốt, thật sớm cũng không đến trường, sau này có thể có cái gì lớn hơn hơi thở. Tại 10 dặm 8 làng tìm một không sai biệt lắm chọn người nhà hoàn thành, ngài cho người ta bộ đội lãnh đạo giới thiệu, người ta có thể để ý. Ai? Tiền Quế Phương thở dài, ta đây không phải là muốn nước phù sa không chạy qua ruộng người ngoài mà. Quý Cần một trận tắt tiếng. Nghỉ đủ, bốn người lại bắt đầu làm việc, lúc này, thì có người trong thôn đánh ven đường trải qua, còn có ở bên cạnh cánh đồng làm việc, thấy Hàn Bộ Trưởng đều hết sức ngạc nhiên, một cái kính hỏi Quý Cần cùng Tiền Quế Phương, tiểu tử thật tuấn, nhà ai hậu sinh? Tiền Quế Phương chỉ cảm thấy trên mặt có sạch, thẳng người tới lớn tiếng nói, người ta là trong kinh tới, cùng chúng ta Lâm Tiến biết, ở nhà ở nhờ mấy ngày, này không, tiểu tử tâm tính thiện lương, nhìn nhà chúng ta người ít liền tới chợ giúp thu đậu phộng. Nàng vừa nói như vậy, đụng đều vây lại nhìn hiếm có, tốt chút người đều khen Hàn Bộ Trưởng người tốt phẩm, hết mấy lao thái thái đều phải cho Hàn Bộ Trưởng giới thiệu đối tượng, đem Hàn Bộ Trưởng làm càng mặt lạnh. Có thể những thứ kia lao thái thái càng phát ra thú, đem Hàn Bộ Trưởng vây ở với nhau. Ngươi một lời ta một lời, ngươi nói đông ra con gái lớn lên tuấn, hắn nói tây nhà cô nương học giỏi, cái đó còn nói nhà thân thích cô nương giỏi giang sống, cái đó còn nói nhà bạn cô nương lòng dạ hiền lành, tóm lại, ở nơi này bảy nông thôn lão thái thái trong miệng, liền không một cái không cô nương tốt. Hàn Bộ Trường nơi nào trải qua cái này, chẳng được bao lâu công phu liền ra cả người mồ hôi, quả thực không chịu nổi kính, không thể làm gì khác hơn là để cái sẻn xuống chạy mất dạng. Quý Cần ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy thú vị. Nhìn Hàn Bộ Trưởng cho kêu người nói chạy, nhất thời ha ha cười lớn. Một bên hái đậu phộng một vừa cười nói, đại nương, thím, ta có thể coi như phục ngươi môn, lớn như vậy một tiểu tử đều không nhịn được các ngươi giá thế này à. Tiền Quế Phương cũng cười, ngón tay một đám lao thái thái, cụ già nghe người ta nói gì cô ba sáu bà thật lợi hại, nguyên lai ta còn không tin, hôm nay cuối cùng là thấy được. Thẩm Lâm Tiên đọc một hồi sách, nhìn một chút thời điểm không còn sớm, liền đến phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Nàng trước đốt điểm nước nóng chưa ấm áp trong bình, lại nhảy ra nửa túi trái cây tới, cầm bình trà đi vào trong đầu ngã chút trái cây, lại ngã một bầu nước nóng lắc lư, liền đem bình trà bỏ lên trên bàn. Sau đó, Thẩm Lâm Tiên lại đến phòng bếp nấu cháo nhỏ, dọn băng ngồi vào trong sân chọn món ăn. Mới chạch nửa đem rau hẹ, liền thấy viện cửa đẩy ra, Hàn Bộ Trưởng trên chân mang một cốc bùn, vác sẻng vào cửa. Hắn xuyên lam áo vải thêm một cái vải thô lam bố chi quần, dưới chân xuyên miếng vải đen lên dày, vác mang đất bùn sẻng, nếu không phải nhìn hắn mặt cho anh Tuấn, khí thế bất phàm, bộ dáng kia, thật cùng mới từ trong đất trở về nông dân kém không rời. Thẩm Lâm Tiên thấy hắn cười cười, đứng dậy ném qua một cái khăn lông, nhanh tắm một cái mặt đi. Hàn Bộ Trường nhận lấy khăn lông, đến bên cạnh giếng xách nước tắm một cái mặt, trở về nhà đổi quần áo, mặc quân trang quần dài cùng áo sơ mi trắng đi ra, trong tay nói nhỏ băng ngồi. Hắn đem băng ngồi buông xuống ngồi ở Thẩm Lâm Tiên bên người, không nói tiếng nào liền bắt đầu giúp nàng chọn món ăn. Làm sao sớm như vậy thì trở lại? Sống cũng làm xong. Thẩm Lâm Tiên chọn một nhỏ đem rau hẹ, cười hỏi một câu. Hàn Bộ Trường nghĩ đến trong đất đám kia nông thôn lao thái thái, trong bụng liền bắt đầu phát rét, trên trán mạo xuất mồ hôi hột con. Hắn đưa tay lau một cái mồ hôi, bởi vì trạch rau hẹ trên tay dính thật là nhiều bùn, này một lau mồ hôi, liền lau mặt đầy bùn nói con. Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời bật cười, nàng móc ra một khối mặt tử đưa tay đi Hàn Bộ Trưởng trên mặt lau một cái, mặt đầy là bùn, cùng hoa miêu tựa như. Hàn Bộ Trưởng một trận khẩn trương, giơ tay lên liền muốn nhận lấy mặt tử, ai biết tay như vậy vừa nhấc, vừa vặn bưng bít đến Thẩm Lâm Tiên trên tay. Hòa bỏng bàn tay che mang chút lạnh như băng tay nhỏ bé, Hàn Bộ Trưởng lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi, trên mặt đằng đỏ một mảng lớn. Thẩm Lâm Tiên cũng có chút không được tự nhiên, dùng sức đi bên ngoài rút ra. Hàn Bộ Trưởng cũng không biết làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một mảnh lạnh như băng hết sức thích ý nghĩ, cũng không muốn cứ gọi kia phiến lạnh lẽo rời đi, bàn tay vi nắm chặt, một cái nắm Thẩm Lâm Tiên tay phải. Thẩm Lâm Tiên rút ra không rút ra, chừng Hàn Bộ Trưởng một cái, buông tay. Hàn Bộ Trưởng càng khẩn trương, nguyên lai muốn buông tay, có thể như vậy một hồi công phu, khẩn trương đến căn bản không buông ra tay, bàn tay thật chặt nắm chặt, lại thấy Thẩm Lâm Tiên trắng nõn non nớt nhưng tươi đẹp giống như tiên tử vậy khuôn mặt, trong lòng nổi lên cảm giác có tội. Còn có làm hay không sống? Thẩm Lâm Tiên trong bụng khẩn trương, trên trán cũng toát ra mồ hôi tới, mấy giọt mồ hôi hột thuận nàng phấn bạch như ngọc gò má lan xuống, giọt vào cổ áo trong biến mất không thấy. Hàn Bộ Trưởng nơi cổ họng một trận khô cạn, cảm giác có tội nặng hơn, quỳnh lên dưới, tay là bông. Chẳng qua là cái tay kia lại không chỗ có thể bỏ, cứ như vậy cứng ở nửa không trung. Thẩm Lâm Tiên tức hừ lạnh một tiếng, tay phải tại tay hắn trên ác vỗ một cái gì cũng chưa nói, túi đầu bắt đầu tiếp tục chọn món ăn. Hàn Bộ Trưởng nhìn nàng đỉnh đầu tóc dài đen, cùng với buộc tóc đuôi sam màu đen ra bộ, ngồi cũng ngồi không yên, chợt đứng lên vào phòng bếp, đứng ở bếp nhìn đằng trước trong lò bếp đỏ lên hỏa có chút mặt người. Thẩm Lâm Tiên chạch xong rau cải, quay đầu nhìn Hàn Bộ Trưởng còn đang ngẩn người, bếp trong hỏa cũng sắp rớt xuống, nàng đứng dậy quá khứ nhét vào bó củi, nhẹ giọng nói, giúp ta đem rau cải tắm một cái đi. Ai? Hàn Bộ Trưởng trả lời một tiếng, đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất rót nước rửa rau. Thẩm Lâm Tiên khẽ cười một tiếng, cùng mì ngon tỉnh ở một bên, chờ Hàn Bộ Trưởng tắm xong rau cải, nàng nhanh nhẹn sắt tốt rau hẹ, lại trứng chiên, trộn một chậu nhân bánh, cán ra mặt phải làm nhân bánh. Chương 112, đặc biệt cung cấp. Trầm Lâm ba người từ trong đất trở về, vừa vào viện cửa đã nghe đến từng cổ một mùi thơm. Thẩm Lâm Tiên từ phòng bếp đi ra, từ trên bàn cầm bình trà lên ngã ba ly nước đưa tới. Tiền Quế Phương nhìn một chút trong ly kết màu đỏ nước ấm, ngươi từ đâu mua nước trái cây? Ta mua trái cây, bản thân ngâm nước. Thẩm Lâm Tiên cười đáp một tiếng, xoay người lại từ phòng bếp bưng ra một chậu lớn nhân bánh, lại nóng mấy chén cháo, lại đem xào thức ăn ngon cũng bưng ra, đem đũa dọn xong, mau ăn cơm đi. Ba người uống trái quýt nước, ngồi xuống dùng cơm thời điểm, Tiền Quế Phương cùng Quý Cẩn thấy ủi màu vàng kim nhân bánh, cùng với xào đi ra dầu bông bông cải xanh cùng thịt, đau lòng cái gì tựa như. Thật sự là bỏ quá nhiều dầu, rau cải là ăn ngon không giả, khá vậy quá lãng phí, sạch bánh nướng áp chảo cùng thức ăn xào bỏ dầu. Đều đủ nhất ra tử ăn nửa tháng. Bất quá, đứa trẻ có thể đem cơm làm quen thuộc, còn làm thịnh soạn như vậy, lần này hảo ý đáng giá tưởng thưởng. Vì vậy, bất kể là Quý Cần hay là Tiền Quế Phương, đều không nói bỏ dầu nhiều chuyện tình hình, chỉ là một kính khen Thẩm Lâm Tiên làm cơm ăn ngon. Thẩm Lâm Tiên kêu Hàn Bộ Trưởng ngồi xuống, đới cho hắn một chén cơm bưng lên bàn, các ngươi nếu cảm thấy ăn ngon, sau này ta thường làm chính là. Quý Cần vội vàng cười khan hai tiếng, ngươi còn phải đọc sách, sao có thể kêu ngươi nấu cơm, hay là mẹ làm đi.
Đúng, đúng.
Tiền Quế Phương không ngừng bận rộn gật đầu, kêu mẹ ngươi làm. Thẩm Lâm Tiên không nói gì nữa, nàng ngồi xuống bưng lên cơm uống một hớp cháo, lại gấp thức ăn ăn hai cái, nhìn Hàn Bộ trưởng đang ăn nhân bánh, liền thuận miệng hỏi một tiếng, ăn ngon không? Hàn Bộ trưởng bản gương mặt gật đầu, từ hắn thật nhanh ăn nhân bánh động tác nhìn lên, hắn hẳn là thật hài lòng. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Thẩm Lâm Tiên chỉ trong chậu nhân bánh, nàng bản thân cũng cầm lên một cái cắn hai cái, mùi vị còn thật không tệ, mùi thơm tiêu thúy, diện bánh hương thúy cùng với hãm liêu tươi non kết hợp đến với nhau, thật là không nói ra được ngon. Thẩm Lâm Tiên lại hung hăng cắn một cái, mẹ, ta ngày mai đi học, có muốn hay không cho ca ca mang ăn rồi đi. Quý Cần nhìn một chút trong chậu nhân bánh, suy nghĩ một chút, ngày mai dậy sớm mẹ nữa ủi chút bánh nướng, ngươi cho anh ngươi mang đi.
Được.
Thẩm Lâm Tiên dứt khoát trả lời một tiếng. Hàn Bộ trưởng nhìn nàng một cái, ngày mai ta cũng phải rời khỏi.
Không nhiều ở hai ngày.
Tiền Quế Phương vừa nghe thật không bỏ, mở miệng thì phải ở lại Hàn Bộ trưởng. Hàn Bộ trưởng lắc đầu, không, sau này có thời gian lời lại tới thăm.
Tiền Quế Phương có chút thất vọng, cắm đầu ăn cơm tới, Trầm Lâm nhìn Hàn Bộ trưởng một cái, vậy được, sau này có thời gian thường tới thường đi.
Hàn Bộ trưởng ngoắc ngoắc môi, cười có chút cứng rắn. Trầm Lâm đột nhiên nghĩ tới một chuyện tới, quay đầu đối với Thẩm Lâm Tiên nói, ngày mốt trong thôn người đều phải hái trái cây, ngươi tan học thì trở lại, ba cho ngươi mang hộ chút trái cây ngon ăn.
Thẩm Lâm Tiên vừa nghe lập tức cười, nàng ngược lại không phải là thấy thèm kia mấy cái trái cây, mà là trái cây hái xuống sau, kia phiến rừng cây ăn trái liền chính thức thuộc về đến Thẩm gia danh nghĩa, đến lúc đó, nàng liền có thể thi triển coi như, bằng những thứ kia cây ăn trái giúp Thẩm gia làm giàu.
Trái cây hái sau ba nhớ trên lấy nước, mùa đông thời điểm ngược lại không dùng tu chi kéo lá, cũng không cần phí bao lương kính, sang năm đầu mùa xuân, chúng ta sợ phải làm.
Hàn Bộ trưởng có chút nghi ngờ, bận bịu cái gì?
Thẩm Lâm Tiên vội vàng trả lời, ba ta đem đầu thôn kia phiến vườn cây ăn trái nhận thầu xuống, đầu mùa xuân tự nhiên muốn tu bổ cây ăn trái, còn phải bón phân đánh thuốc, nhất định phải bận điệu.
Hàn Bộ trưởng trầm tư chốc lát, chờ trái cây xuống, ngươi giúp ta đi kinh thành mang hộ điểm quá khứ, nếu ăn ngon lời, ta giúp ta nghĩ một chút biện pháp.
Được.
Thẩm Lâm Tiên đột nhiên nghĩ tới Hàn Bộ trưởng phía chính phủ thân phận, lại nghĩ đến sau này nhà mình vườn cây ăn trái linh khí đầy đủ, trái cây khẳng định lớn lên tốt, nhưng là, đầu một năm như thế nào tiêu thụ là vấn đề, tư nhân tiêu thụ lời, trong này chuyện rất nhiều, sợ rằng sẽ thật phiền toái, nhưng là Hàn Bộ trưởng nếu như hơi thân nắm tay, vậy khẳng định không sợ đập trong đầu, ngươi yên tâm, nhà ta trái cây khẳng định ăn ngon, ta dám cam đoan, toàn quốc không tìm ra thứ hai phân tới.
Hàn Bộ trưởng chốc lát liền rõ bạch, bằng Thẩm Lâm Tiên phủ sư thân phận, vườn cây ăn trái trong nàng nhất định phải làm tay chân, hoặc là làm một tụ linh trận, hoặc là làm một ít tụ linh phủ, dù sao bất kể nói thế nào, Thẩm gia sản xuất trái cây bất kể là dinh dưỡng giá trị hay là khẩu vị đều so với khác trái cây mạnh.
Đặc biệt cung cấp như thế nào?
Hàn Bộ trưởng hỏi một tiếng.
Thẩm Lâm Tiên liền tiểu kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt cung cấp.
Đặc biệt cung cấp à, thì tương đương với cổ đại hoàng gia cung phẩm, thân phận này vừa đưa ra tới, tất nhiên sẽ gặp phải giành cướp, hơn nữa, sau này cầm cái này đưa lễ vậy cũng tuyệt đối so với cái gì cũng có mặt mũi, tuyệt đối chuyện tốt.
Hàn Bộ trưởng trịnh trọng gật đầu, ngươi nếu như đồng ý, ta giúp ngươi xin xuống.
Hai người bọn họ người hời hợt mấy câu nói, sớm kêu Trầm Lâm kinh ngạc đến ngây người.
Quý Cần cùng Tiền Quế Phương hoặc là không hiểu Hàn Bộ trưởng ý, thế nhưng Trầm Lâm cũng hiểu được cực kỳ, hắn kinh nói chuyện đều có chút đầu lưỡi cả lăm, đặc biệt cung cấp.
Nhà ta trái cây.
Trầm Lâm dùng sức lắc đầu, không được, không được, nhà ta trái cây cũng không có gì đặc biệt, ta không thể như vậy hù dọa trêu người a.
Cái gì là đặc biệt cung cấp?
Quý Cần nhẹ nhàng ném ném Trầm Lâm.
Trầm Lâm nhẹ giọng nói, quay đầu nói.
Hắn dương mắt nhìn Hàn Bộ trưởng, nhà chúng ta thật không có lớn như vậy lòng, cũng không bản lãnh lớn như vậy, đặc biệt cung cấp chuyện, ta hay là khác sách đi.
Thẩm Lâm Tiên nhưng đem Trầm Lâm kéo một cái, ba, ngài đừng sợ, chuyện này ta đỉnh đâu.
Nàng lại nhìn một chút Hàn Bộ trưởng, bảo đảm không.
Hàn Bộ trưởng trong lúc bất chợt cười khẽ một chút, mặc dù chỉ là rất nhỏ cười, có thể rốt cuộc sắc mặt không phải lạnh như vậy cứng rắn, và ngươi, bảo đảm.
Thẩm Lâm Tiên lúc này mới nhớ tới nàng còn có một lớp dị năng chỗ cung phụng thân phân đây, thế là cũng cùng cười, kia cứ như vậy định.
Vài ba lời, hai người liền đem lớn như vậy chuyện cho quyết định, hù Trầm Lâm sắc mặt tái nhợt, trong bụng sợ không được, có thể cũng không nở lòng đi quái Thẩm Lâm Tiên.
Một bữa cơm ăn tới, Trầm Lâm trong bụng liền đánh trống.
Chờ cơm nước xong, Thẩm Lâm Tiên giúp Quý Cần thu thập chén đũa, Trầm Lâm tìm được Hàn Bộ trưởng.
Hắn từ trong túi mò ra một hộp thuốc lá tới đưa tới, rút ra không.
Hàn Bộ trưởng nhận lấy điếu thuốc cầm một cây kẹp ở trên tay, lại móc bật lửa ra, trước cho Trầm Lâm đốt điếu thuốc, lại cho bản thân điểm,
rút ra hai cái mới nói, ta biết chú là ý gì. Chú là muốn lên sông thôn này phiến vườn cây ăn trái từ xưa tới nay cũng không có gì lạ thường địa phương, trái cây mặc dù không khó ăn, khá vậy không coi là quá tốt ăn, sợ biến thành cung phẩm sau ở trên nếu ăn không ngon sẽ trách tội xuống. Trầm Lâm dùng sức gật đầu, là ý tứ như vậy. Hàn Bộ Trường suy nghĩ một hồi, ta cũng không phải bây giờ liền đem chuyện này làm được, ta ý là chờ trái cây hái xuống cho ta gửi quá khứ một ít, ta phải tìm người nếm thử một chút, sau đó sẽ hóa nghiệm một chút bên trong dinh dưỡng thành phần, nếu như đủ tư cách, vậy thì đem chuyện này làm, nếu như không đủ cách, liền làm ta chưa nói qua. Trầm Lâm vừa nghe cứ yên tâm, ngươi nói lời này rất có đạo lý, là già dặn nói như vậy, lời như vậy, ta cũng yên tâm. Phía sau hắn lại dặn dò Hàn Bộ Trường, ta vạn sự công bình công chính, thành tựu thành, không được chúng ta cũng không câu oán hận, ngươi đừng vì chuyện này dựng quá nhiều nhân tình. Chương 113, biểu tỷ. Trầm Lâm sau khi đi, Hàn Bộ Trường đứng dậy trở về nhà. Hắn nghỉ sau một hồi ra cửa, chạy thẳng tới sau núi trên cái đó linh khí đầy đủ sân động. Tới chỗ, Hàn Bộ Trường liền thấy Thẩm Lâm Tiên đã tại bên trong động ngồi tĩnh tọa. Hàn Bộ Trường quá khứ ngồi xếp bằng xuống cũng bắt đầu ngồi tĩnh tọa, thẳng đến chạng vạng, Thẩm Lâm Tiên mở mắt, trong mắt một đạo linh quang thoáng qua. Hàn Bộ Trường đồng thời mở mắt ra nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, ngươi hù được bọn họ. Thẩm Lâm Tiên biết, đây là nói liên quan tới đặc biệt cung cấp chuyện đem Trầm Lâm dọa cho đến. Nàng cười cười, từ nay về sau dọa người nhiều chuyện, dù sao cũng phải để cho bọn họ từ từ tiếp chịu được đi. Hàn Bộ Trường mặt lạnh đứng dậy, đưa tay đem Thẩm Lâm Tiên kéo dậy, Thẩm Lâm Tiên vỗ vỗ trên người đất, buổi tối ta hái mấy cái trái cây thả vào trong sơn động ân cần săn sóc mấy ngày cho thêm ngươi mang hộ quá khứ, chắc hẳn sẽ cùng tại tụ linh trận trong mọc ra trái cây không sai biệt lắm. Hàn Bộ Trường gật đầu, trở về cho ngươi mấy cái hộp ngọc, bỏ đến nơi đó ân cần săn sóc đi. Hàn Ngọc. Thẩm Lâm Tiên thiêu thiêu mi. Hàn Bộ Trường xoa xoa nàng tóc, được voi đòi tiên. Xoa xong sau, Hàn Bộ Trường bước dài đi ra ngoài, Thẩm Lâm Tiên tranh thủ đuổi sát theo, rốt cuộc có phải hay không? Đúng vậy. Hàn Bộ Trường ném xuống hai chữ bung ra tốc độ đi xuống chân núi, Thẩm Lâm Tiên cũng thi triển nhẹ thân thuật chặt cùng đi, đặc biệt cung cấp chuyện này ngươi nếu làm thành, ta miễn phí cung cấp cho ngươi 10 tờ linh phủ như thế nào? Hàn Bộ Trường sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống, không cần. Khác xin lỗi. Thẩm Lâm Tiên cười cười, trở về sau này suy nghĩ thật kỹ một chút cần hà linh phủ, quá mức cao cấp ta vẽ không, ta phạm vi năng lực bên trong vì trở thành. Hàn Bộ Trường không nói gì, bước chân mại nhưng nhanh hơn. Thẩm Lâm Tiên dùng hết khí lực cả người đều rơi đến phía sau, tức nàng một cắn răng, lấy ra một tờ thần hành phù lên người dán một cái, tăng tăng mấy bước đuổi kịp Hàn Bộ Trường. Này, ngươi người này tại sao như vậy? Miễn phí cho ngươi đông tây đồ vật còn không muốn. Hàn Bộ Trường đột nhiên dừng lại, Thẩm Lâm Tiên một thời không để phòng đụng vào Hàn Bộ Trường sau lưng, nàng trên người dán thần hành phù đi quá nhanh, một cái đụng này, đem hai người đều đánh ngã. Hàn Bộ Trường bị một hướng đụng một cái, cả người về phía trước ngã xuống. Hắn rốt cuộc sau lưng bất phàm, vốn là mặt mà, địa, sau lưng hướng thiên tư thế, có thể tại sắp ngã trong nháy mắt kế tiếp, Hàn Bộ Trường đột nhiên xoay người, trở thành mặt hướng lên trời sau lưng mà, địa, hắn sợ đụng phải đầu, đầu còn khẽ nâng lên tới. Thẩm Lâm Tiên cứ như vậy thẳng tắp đè ở trên người hắn, miệng vừa vặn hôn lên Hàn Bộ Trường lộ ra xương quai xanh trên, mà Hàn Bộ Trường ngôi vừa vặn đụng phải Thẩm Lâm Tiên chán. Ô! Hàn Bộ Trường rên lên một tiếng. Thẩm Lâm Tiên khẽ hô, thật là đau. Nàng tay chân luống cuống đứng lên, một bên vỗ trên người dính đất, một bên kinh hoàng nhìn về phía Hàn Bộ Trường, ngươi, ngươi không có sao chứ? Hàn Bộ Trường không có động tĩnh, Thẩm Lâm Tiên dọa cho giật mình, vội vàng ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn, này, ngươi không té chứ? Không có sao. Một hồi nữa Hàn Bộ Trường mới mở miệng, tay chống đỡ trên đất muốn đứng lên, Thẩm Lâm Tiên tự giác thật có lỗi với Hàn Bộ Trường, vội vàng đưa tay đỡ hắn, có lỗi với à, ta cũng không phải cố ý. Hàn Bộ Trường đứng lên, hoạt động một chút cổ chân, lại sờ một cái sau gót. Thẩm Lâm Tiên còn tưởng rằng hắn cắn sau gót đâu, vội vàng tỏ ý Hàn Bộ Trường ngồi xuống, ta nhìn một chút người sau gót có hay không đụng ra túi tới. Hàn Bộ Trường còn có chút hồi lơ người, thật biết điều đúng dịp ngồi chồm hổm xuống, Thẩm Lâm Tiên đưa tay sờ một cái, không túi cũng không bệnh thần kinh xấu, lúc này mới nhẹ thở phào một cái, thật may không có sao, nếu không ta trong lòng cũng áy náy. Đi thôi. Hàn Bộ Trường giái thai đỏ bừng, tim đập như đánh trống. Trong lòng bàn tay lại là ướt tân tân đều là mồ hôi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, đi thôi, hồi nãy ta ở phía trước đầu. Nàng nói xong cũng nhanh bước chạy về phía trước đi, Hàn Bộ Trường không nhanh không chậm cùng, bất kể Thẩm Lâm Tiên chạy mau hoặc là chậm, hắn đều theo sát sau lưng, cẩn thận bảo vệ. Xuống núi về nhà, nhà còn không có người, Thẩm Lâm Tiên vào phòng bếp nhìn một chút, cơm trưa còn dư lại chút, dứt khoát liền lại nấu chút cháo, rau trộn một cái nhỏ ba rau cải, lại xào thu đậu rác, nấu một chậu non đậu phộng. Mới đem làm cơm tốt, Trầm Lâm ba người thì trở lại, đồng thời, theo vào tới còn có một cái xuyên xanh đậm quần và bạch để bể áo sơ mi bông, sơ hai cái bánh quai trèo đuôi sam 17-18 tuổi cô gái. Mau vào, mau vào. Tiền Quế Phương nhiệt tình chào mời cô gái vào cửa. Thẩm Lâm Tiên đem trong tay bưng cơm buông xuống, mấy bước quá khứ quan sát cô gái, mãi, đây là... Tiền Quế Phương cười cười, đây là ngươi cô ba nhà biểu tỷ, kêu Vương Quốc Hoa. Thẩm Lâm Tiên đối với Vương Quốc Hoa cười một tiếng, biểu tỷ. Vương Quốc Hoa thật xấu hổ, ban đầu một mực túi đầu, nghe Thẩm Lâm Tiên kêu biểu tỷ nàng, nàng mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái nhìn này nhìn sang, cả người càng bức rước, lại hết sức xin lỗi cúi đầu. Thẩm Lâm Tiên thật không nói, lòng nói vị này biểu tỷ tại sao như vậy xấu hổ. Người anh họ xuống sông bắt mấy con cá, người cô ba kêu Quốc Hoa cho người đưa tới nếm thử một chút. Quý Cần tới cho Thẩm Lâm Tiên giải thích mấy câu, sau đó liền thấy Trầm Lâm nói một cái thùng nước, Thẩm Lâm Tiên quá khứ nhìn hai mắt, trong thùng hai điều đầu thật lớn Thảo Ngư vẫn còn ở vui sướng di động. Vương Quốc Hoa cúi đầu, thanh âm thật nhỏ, anh ta nói Thảo Ngư đâm ít một chút, cũng tốt ăn, trong sông bắt so với dưỡng hảo. Nói xong, nàng còn xoa xoa vào áo, nhìn chỉ là nói mấy câu nói này cũng đã gồ lên cực lớn dũng khí. Thẩm Lâm Tiên cười cười, quá khứ kéo Vương Quốc Hoa tay, biểu tỷ mau ngồi xuống, vừa vặn cơm chín, ngươi liền ở nhà ăn bữa cơm, chúng ta chị em gái cũng làm quen một chút, khác sau này gặp mặt đều lẫn nhau không nhận biết, đó mới kêu người chê cười đâu. Vương Quốc Hoa ừ một tiếng, kêu Thẩm Lâm Tiên kéo ngồi vào trước bàn, đột nhiên ngẩng đầu đối với Thẩm Lâm Tiên cười cười. Thẩm Lâm Tiên cũng hồi nàng cười một tiếng, xoay người vào phòng bưng thức ăn đối cơm, Vương Quốc Hoa liền ngồi không yên, cũng theo vào phòng bếp hỗ trợ. Vừa vặn Hàn Bộ trưởng từ phòng bếp đi ra, Vương Quốc Hoa đột nhiên thấy Hàn Bộ trưởng hù chân cũng không biết làm sao mại, đứng ở nơi đó động một cái cũng không dám động. Tiền Quế Phương thấy trong bụng lộp bộp lập tức, mấy bước quá khứ kéo Vương Quốc Hoa cứng rắn kêu nàng ngồi ở trước bàn, Hàn Bộ trưởng nhìn Vương Quốc Hoa một cái, tìm một cách nàng thật xa châu ngồi xuống. Tiền Quế Phương trong bụng biết, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng tới. Thẩm Lâm Tiên cười khanh khách bưng hoa sinh ra bỏ lên trên bàn, ta mới nấu, biểu tỉ nếm thử một chút. Hàn Bộ trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Thẩm Lâm Tiên hốt lên một nắm đậu phộng thả vào bên cạnh hắn, hắn mới yên lặng xuống, túi đầu yên lặng chóc đậu phộng. Quý Cần bưng nhiệt tốt nhân bánh còn có cơm đi ra, cho Vương Quốc Hoa thịnh mãn đầy một chén cơm, lại cho nàng một cái nhân bánh, em gái ngươi ủi, ngươi nếm thử một chút ăn có ngon hay không. Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, nhớ tới một chuyện quay đầu hỏi Hàn Bộ trưởng, ngươi ngày mai đi như thế nào? Hàn Bộ trưởng một bên chóc đậu phộng vừa nói, ngươi đem ta đưa đến huyện thành, ta từ nơi đó quá giang xe. Trầm Lâm chen một câu, ngày mai ta đưa người đi. Hàn Bộ trưởng liền cũng không ngẩng đầu, không cần, ta cưỡi xe mang Lâm Tiên một khối đi huyện thành, quá khứ sau kêu Lâm Tiên đem xe cưỡi đến trấn trên là được. Trầm Lâm suy nghĩ một chút như vậy cũng được, cũng không có nói gì nữa. Tiền Quế Phương còn có chút không cam lòng, cũng cùng chen một câu, vừa vặn Quốc Hoa ngày mai nghĩ đến huyện thành kéo mảnh vải làm quần áo, kêu nàng cũng cùng đi, đứa nhỏ này là gan nhỏ, không người cùng cũng không thành. Thẩm Lâm Tiên còn không nói gì. Hàn Bộ trưởng liền tiếp lời, ta đến huyện thành lập tức phải rời đi, Lâm Tiên còn phải tranh thủ đi trường học giờ học, đoán chừng là không thời gian bồi biểu tỷ. Ách! Thẩm gia nhất gia tử đều bị câu này biểu tỷ cho nghẹn một chút. Tiền Quế Phương lau một cái mồ hôi, Quốc Hoa mới 17. Hàn Bộ trưởng tỉnh bơ nói, ta theo Lâm Tiên kêu. Chương 114, tâm nguyện. Cùng ta tên gì? Thẩm Lâm Tiên bạch Hàn Bộ trưởng một cái, ngươi muốn nguyện ý lộ vẻ trẻ tuổi, cũng chỉ quản kêu ngươi, lôi kéo làm gì ta? Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Tiền Quế Phương vội vàng nhóm giảng hòa, Tiểu Hàn là bạn ngươi, nguyện ý theo ngươi kêu cứ như vậy đi. Quý Cần kéo kéo Trầm Lâm quần áo vai miệng méo, Trầm Lâm chỉ lo ăn cơm, không để ý nàng. Vương Quốc Hoa mặt đỏ hơn, càng xin lỗi, vội và chóc mấy cái đậu phộng sẽ phải rời khỏi. Tiền Quế Phương nhìn một chút bên ngoài sắt trời đều tối, đứng lên nói, dừng, ngươi đi đưa Quốc Hoa trở về. Trầm Lâm đáp ứng thì phải đứng dậy, Thẩm Lâm Tiên vỗ vỗ tay, ba, ngươi đừng động. Ta đưa biểu tỷ trở về đi thôi. Vậy không được. Quý Cần lay động đầu, hai ngươi đều là tiểu cô nương, sao có thể kết bạn đi, nói sau, ngươi đưa Quốc Hoa trở về, lúc trở về làm thế nào? Hàn Bộ trưởng đứng lên, ta cùng Lâm Tiên một khối. Lập tức, Thẩm gia ba người đều không nói lời nào. Hàn Bộ trưởng đẩy xe đạp đi ra, Vương Quốc Hoa thân thân vào áo, ta không cưỡi xe. Hàn Bộ trưởng lại đem xe đạp đẩy tới nhà xe, vậy thì đi bộ đi. Thẩm Lâm Tiên đã thật nhanh giả bộ một ít đậu phộng. Lại giả bộ một túi trái cây, còn có một túi nhỏ kẹo, nói rõ hãy cùng đi ra. Vương Quốc Hoa nhìn Thẩm Lâm Tiên nói rõ, vội vàng nói, nhà cái gì cũng không thiếu. Có thiếu hay không là các ngươi, có cho hay không là ta tâm ý. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, là ta biếu cô ba. Vương Quốc Hoa không bằng Thẩm Lầm Tiên miệng lưỡi lưu loát, cũng không bằng nàng linh xảo, một thời không nói ra lời, buồn buồn chỉ lo đi về phía trước. Hàn Bộ Trường quá khứ tiếp rõ, dắt Thẩm Lầm Tiên mau đi mấy bước, ngươi nếu thích ăn cá, qua hai ngày ta kêu người cho ngươi đưa chút, còn nữa, vốn là đặc biệt cung cấp đông tây đồ vật cũng có ngươi phần, nguyên lai muốn ngươi tại nông thôn nếu đưa tới sợ hù được người nhà ngươi, này một hồi thân phận ta qua đường sáng, lấy ta danh nghĩa đưa tới cũng được. Ngươi đưa nhiều đi nữa đông tây đồ vật, sau này từ ta nơi này cầm phủ cũng không bớt. Thẩm Lâm Tiên khẽ cười một tiếng, miệng lưu loát vang ra một câu. Hàn Bộ Trường lần này tốt bụng bị người làm lư can phế, trong bụng thật buồn rầu, trên mặt càng mang ra khỏi mấy phần cứng rắn tới, hắn mím chặt môi, mặt đầy không vui. Thẩm Lâm Tiên không để ý hắn, chạy chậm mấy bước đuổi kịp Vương Quốc Hoa, dắt Vương Quốc Hoa tay vừa đi vừa nói đùa. Hàn Bộ Trường ở phía sau cùng, nhìn hai tiểu cô nương dắt tại với nhau tay, cảm thấy còn thật chướng mắt. Biểu tỷ. Thẩm Lâm Tiên nhẹ khẽ kêu một tiếng, ta nghe bà nội nhắc tới ngươi, ngài nói ngươi có thể dính dáng, nhất là nấu cơm làm xong ăn, là 10 dặm 8 làng đến phải. Bà nội chỉ biết khen người mình, ta cũng không như vậy lợi hại. Vương Quốc Hoa thanh âm nhỏ cơ hồ kêu người nghe không. Thẩm Lâm Tiên cười nói, vậy khẳng định cũng là biểu tỷ nấu cơm ăn ngon thật, bằng không, ngài làm sao không khen ta. Vương Quốc Hoa đột nhiên ngẩng đầu, làm sao không khen. Bà nội tại nhà ta cùng mẹ ta khen ngươi đâu, khen ngươi lớn lên đẹp mắt, miệng lại ngọn, lại hiếu thuận lại hiểu chuyện, còn nói ngươi so với kia cái Tống Bảo Châu mạnh nhiều, phải thua thiệt đem ngươi đổi qua tới, nếu không, vào lúc này còn không phải nhìn Tống Bảo Châu nháo tâm. Nói tới chỗ này, Vương Quốc Hoa kinh giác nói về nhiều, hơn nữa không nên nói Tống Bảo Châu, liền vội vàng lại cúi đầu. Thẩm Lâm Tiên ngã không cảm thấy làm sao, nàng kéo Vương Quốc Hoa đi tiến tới mấy bước, không có sao, ta không tức giận, dù sao ta cùng Tống Bảo Châu bị đổi đây là sự thật, ta cũng bác bỏ không. Thà làm cho này cái tức giận, ngược lại không như đem bây giờ cuộc sống qua tốt. Ừ, Vương Quốc Hoa nhẹ đáp một tiếng. Nãy còn nói ta cái gì? Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng hỏi. Vương Quốc Hoa là một cái người đàng hoàng, cũng không có gì còn cong lượn quanh lòng, lập tức liền nói, mô còn nói bồi dưỡng ba cái cô nương đều là không bản lãnh, một cái cũng không bằng nàng, còn nói ngươi giống như nàng, nhìn một cái ngay cả có bản lãnh lợi hại người, bảo chúng ta theo ngươi học điểm, mẹ ta nói không học được, mô còn mắng mẹ ta một trận. Ta lợi hại. Thẩm Lâm Tiên vội vàng khoát tay, ta cũng không lợi hại, ta cũng chính là yêu nói hơn hai câu lời, kia lợi hại. Ta nhìn cô ba cho phải đây, lớn lên lại tuấn lại ôn nhu, còn có biểu tỷ cũng tốt, ta vừa nhìn thấy ngươi liền gần gũi, ngươi nói chuyện gì? Vương Quốc Hoa kêu Thẩm Lâm Tiên bưng cười lên, hai ta là gần gũi biểu tỷ muội, nhất định là thân cận. Cũng phải a. Thẩm Lâm Tiên thuận miệng nói một câu, lại hỏi Vương Quốc Hoa, biểu tỷ bây giờ còn lên học sao? Vương Quốc Hoa lắc đầu, sớm không được. Liền trung học đệ nhất cấp đều không đọc xong cũng không trên, ta đồ đần, đầu óc không linh quang, tổng không học được. Vậy ngươi bây giờ ở nhà làm gì? Thẩm Lâm Tiên thật giật mình, không nghĩ tới cô nương này lại thật sớm cũng không đến trường, phía sau suy nghĩ một chút, bây giờ nông thôn cô nương không được học phần nhiều là, Vương Quốc Hoa có thể học tới trung học đệ nhất cấp đã rất tốt. Ngay tại nhà làm việc nhà, nấu cơm, giúp mẹ ta bận điệu. Biết Thẩm Lâm Tiên bây giờ trên mùng 2, hơn nữa thành tích học tập tốt như vậy. Vương Quốc Hoa tự giác tại Thẩm Lâm Tiên bên cạnh lùn một con, nông thôn con nít còn có thể làm gì, không phải là trong đất nhà về điểm kia sống sao. Nàng lại nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, gồ lên lớn nhất dũng khí nói một câu, Lâm Tiên, ngươi, mô cùng mẹ ta đều nghe ngươi lời, ngươi có thể hay không khuyên nhủ mẹ ta. Khuyên cái gì? Mẹ ta nói tương hảo nhân gia liền đem ta gả ra ngoài, ta không nghĩ lập gia đình, ta không nghĩ cả đời chỉ như vậy. Cùng trong thôn những thứ kia đại nương đại thẩm vậy cả đời trong đất kiếm ăn, bốn phía ổ đài đứa trẻ chuyện, ta nghĩ ra cửa nhìn một chút. Vương Quốc Hoa gồ lên lớn nhất dũng khí nói ra bản thân tâm nguyện. Thẩm Lâm Tiên vặn vặn mi, trực tiếp mở thiên nhãn quan sát Vương Quốc Hoa, chỉ chốc lát sau, nàng nhẹ khẽ cười, được à, ta giúp ngươi cùng cô ba năn nỉ một chút. Ban đầu, Thẩm Lâm Tiên mới thấy Vương Quốc Hoa thời điểm, thì nhìn Vương Quốc Hoa gương mặt rất tốt. Vương Quốc Hoa cùng nàng có ràng buộc, nhưng là rốt cuộc không bằng Trầm Lâm một nhà chặt chẽ như vậy. Nàng cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra chút gì, tuy nhìn không rõ lắm, khá vậy nhìn ra Vương Quốc Hoa là một cái có phúc. Lại Vương Quốc Hoa mặt hình đầy đặn, ánh mắt thanh minh, ngũ quan nghiêm chỉnh thanh tú, trên gương mặt cũng không nhìn ra có cái gì không tốt, như vậy gương mặt, vậy đều là phúc lộc song toàn, Vương Quốc Hoa sau này nhất định là kém không. Thẩm Lâm Tiên Nguyên cũng chưa từng nghĩ mở thiên nhãn, chẳng qua là Vương Quốc Hoa nói ra tâm nguyện sau ngược lại để cho nàng thật giật mình, liền không nhịn được mở thiên nhãn nhìn một chút. Mặc dù cũng nhìn không quá thanh minh, có thể càng chắc chắn Vương Quốc Hoa là thật đang phúc lộc song toàn tốt số người, hơn nữa, Thẩm Lâm Tiên còn loáng thoáng nhìn ra Vương Quốc Hoa hoa đào sắp xỉ, lại hoa đảo này hay là nàng đang hoa đảo, cùng nàng xứng đôi cực độ. Nếu như vậy, Thẩm Lâm Tiên nhất định phải làm một hồi người tốt, giúp vị này nhân phẩm nghiêm chỉnh, tâm tư thanh minh biểu tỷ một cái. Vương Quốc Hoa vừa nghe Thẩm Lâm Tiên nguyện ý hỗ trợ, nhất thời vui mừng quá đổi, dắt Thẩm Lâm Tiên tay dùng sức giơ hai cái, thật là thật cảm ơn ngươi, ngươi ra mặt khuyên, mẹ ta nhất định sẽ nghe vào. Chương 115, giải quyết. Biểu tỷ có tính toán gì? Hàn Bộ Trường cảm thấy quả thực đâm lòng lại nhức mắt, mấy bước đuổi kịp Thẩm Lâm Tiên, không dễ phát giác đem Thẩm Lâm Tiên cùng Vương Quốc Hoa tách ra. Vương Quốc Hoa không dám nhìn Hàn Bộ Trường, cách hắn xa xa, ta nấu cơm tay nghề tạm được, liền muốn đi huyện thành làm một quầy ăn vặt, khác ngày sau sẽ chậm chậm muốn đi. Cái chủ ý này hay a? Thẩm Lâm Tiên cảm thấy thật ngạc nhiên, Vương Quốc Hoa nhìn nhu nhược lại xấu hổ, không nghĩ tới nhưng là cái nội vụ, bên trong thật khôn khéo cũng rất có chủ ý. Hàn Bộ Trường gật đầu, ngay cả có chút khổ cực. Ta không sợ khổ. Vương Quốc Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt lóe sáng sạch, đó là đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới, có thể kiếm đến tiền, có thể kêu ta tự mình nói coi như, khổ gì ta cũng không sợ. Thẩm Lâm Tiên thật thưởng thức Vương Quốc Hoa loại này tính cách, nghe nàng lời, không nhịn được vỗ tay cười lên, biểu tỷ có chủ ý nghĩ liền tốt, một hồi trở về ta giúp ngươi khuyên nhủ cô ba, chờ có thời gian ta bồi ngươi đi huyện thành nhìn một chút, chúng ta tìm một địa phương tốt mở quán cơm nhỏ. Vương Quốc Hoa cũng cười, tươi cười cực kỳ rực rỡ. Đi không có bao nhiêu đường liền đến Thẩm Trúc nhà, vừa vặn nhất gia tử đang dùng cơm, Thẩm Trúc nhìn một cái Thẩm Lâm Tiên vào cửa, lập tức cười đứng lên, Lâm Tiên tới, vội vàng ngồi. Vương Khánh dọn hai cái băng cho Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Bộ Trưởng, Hàn đồng chí cũng vội vàng ngồi đi. Đến khi hai người ngồi xuống, Thẩm Trúc lại phải cho thêm cơm, Thẩm Lâm Tiên vội vàng khoát tay, cô, chớ vội, chúng ta ở nhà ăn rồi. Nàng từ Hàn Bộ Trưởng trong tay nhận lấy giỏ đưa cho Thẩm Trúc, nhà ta hôm nay thu đậu phộng, mang điểm cho ngươi cùng dượng nếm thử một chút. Đậu phộng này đông tây đồ vật tại nông thôn thật không hiếm có, Thẩm Trúc vừa nghe cũng chưa nói khác, nhận lấy giỏ để cho đến trong phòng bếp đi. Thẩm Lâm Tiên ở bên cạnh coi giữ, Thẩm Trúc cùng Vương Khánh cũng không tốt ăn nữa cơm, hai người vội và đem thức ăn thu thập, Thẩm Trúc vào phòng pha một bầu trà bưng ra. Mấy người vây quanh bàn con uống trà, Thẩm Trúc nhìn một chút Vương Quốc Hoa, ngươi đi gọi anh ngươi trở về. Vương Quốc Hoa trả lời một tiếng ra cửa, Thẩm Lâm Tiên cười uống một hớp trà, cô ba, ta nghe Quốc Hoa tỷ nói ngươi cấp cho nàng nói nhà chồng, có người chọn chưa? Thẩm Trúc cười một tiếng, kia tốt như vậy tìm à, đây không phải là thừa dịp nàng tuổi tắc còn nhỏ, vội vàng cho nàng tìm sơ sao, muốn tìm tốt, làm sao cũng phải tìm tới 1-2 năm. Nói tới chỗ này, Thẩm Trúc nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, hỏi thế nào dạy chuyện này tới? Có phải hay không ngươi mãi đụng phải người tốt lành gì nhà? Thẩm Lâm Tiên cười cười, không, chính là Quốc Hoa tỷ trong bụng không vui, kêu ta hỗ trợ khuyên nhủ cô. Nàng không vui. Vương Khánh ở một bên nghe đem trừng mắt, nàng khi chúng ta cứ như vậy nguyện ý thật sớm đem nàng gả ra ngoài. Đây không phải là không có biện pháp mà, hôm nay nông thôn cô nương kết hôn đều sớm, nếu là không sớm một chút tìm sở, chờ nàng thành lao cô nương, ai còn muốn nàng. Thẩm Trúc cũng thở dài, ta cùng ngươi dượng cũng không phải trọng nam khinh nữ, không phải là không kêu nàng đến trường, thật sự là nàng không cái đó đâu, nếu như nàng này tập tốt có thể đi học, đừng để ý chúng ta nghĩ biện pháp gì. Chính là đập nồi bán sắt cũng phải cung cấp nàng đến trường A, có thể đây không phải là không có cách nào sao. Hàn Bộ Trường nhẹ nhàng đem ly trà buông xuống, Vương đồng chí, Trầm đồng chí, các ngươi nói lời này, ta phải phê bình các ngươi đôi câu. Hàn Bộ Trường một mực đang trầm mặc, trong lúc bất chợt mở miệng nói chuyện, đem Vương Khánh cùng Thẩm Trúc hù giật mình. Hai người đều biết Hàn Bộ Trường là kinh thành tới đại lãnh đạo, vừa nghe hắn muốn phê bình hai người, hù một tiếng không dám hừ, một hồi nữa Vương Khánh mới chi chi ngô ngô nói. Hàn đồng chí có ý kiến gì cứ việc nói, chúng ta nhất định đuổi, nhất định đuổi. Hàn Bộ Trường bản gương mặt, uy thế càng kinh người, Hù Thẩm Trúc sắc mặt xanh bạch, Vương Khánh cũng có chút ngồi không yên. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng ném ném Hàn Bộ Trường quần áo, kêu hắn khiêm tốn một chút, Hàn Bộ Trường mới đem khí thế thu trở về một ít. Bất quá, nên nói lời, Hàn Bộ Trường vẫn phải nói, 360 được ra chẳng nguyên, không nên đem đi học nhìn quá nặng, cũng không cần lấy hiếu đạo bức bách nữ đồng chí, điểm này thật không tốt. Vương Khánh lau một cái mồ hôi, là, ngài nói đúng. Hàn Bộ Trường tiếp tục nói, quốc gia pháp định kết hôn tuổi tác nam 22 tuổi chẵn, nữ 20 tuổi chẵn, Vương Quốc Hoa đồng chí còn có 3-4 năm mới đến thấp nhất pháp định tuổi tác, bây giờ các ngươi liền vội và quyết định nàng chung thân đại sự, có phải hay không có chút nắm quá gấp? Hơn nữa, quốc gia một mực không để sướng ép duyên, cái này ở hôn nhân pháp trong là có quy định, bất kể là cha mẹ ruột còn là người nào, đều không thể bao làm con hôn nhân, người vi phạm là muốn chịu. Đừng xử phạt. Cái này Thẩm Trúc cũng cho hù được, Hàn đồng chí, bọn ta thật không biết ta. Hàn Bộ Trường mặt cho càng nghiêm túc, bây giờ biết, cũng không cần biết rõ cố đụng. Không dám, không dám. Vương Khánh vội vàng khoát tay. Hàn Bộ trưởng thấy đem hai người hù được, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền chậm thần sắc, đối với hai người nhẹ khẽ cười một tiếng, tự nhiên, ta cùng Lâm Tiên là bạn, coi như là các ngươi thật vi phạm hôn nhân pháp, ta cũng sẽ không níu không thả, bất quá là nhắc nhở hai vị đồng chí một tiếng, chúng ta đều là người mình, ta cũng không nói bên ngoài nói lời, ta lúc thời niên thiếu từng cùng một vị dị nhân học qua thuật xem tướng, ta xem qua Vương Quốc Hoa đồng chí gương mặt, thật là đại. Phú đại quý chi tương, nếu như là người khác, những lời này ta cũng sẽ không nói, bất quá đều là từ gia thân thích, ta liền đem lời trong lòng nói ra. Ngài nói, ngài nói. Vương Khánh cùng Thẩm Trúc kêu Hàn Bộ trưởng lần này liền tiêu tan mang đánh, sách nửa điểm tính khí cũng không có, đối với hắn lời đó nhất định chính là nói gì nghe nấy. Thẩm Lâm Tiên ở bên cạnh nhìn trực điệu môi, lòng nói không trách có thể làm lãnh đạo, quả thật có lãnh đạo vai phong a. Nếu muốn gọi Vương Quốc Hoa đồng chí đại phú đại quý, bất kể người nào, cũng không muốn quá mức can thiệp nàng, các ngươi muốn, các ngươi cho Vương Quốc Hoa đồng chí tương đối giống, tại nông thôn có thể tương đến người tốt lành gì nhà. Không bằng từ nàng tính tình tới, nói không chừng thật đúng là thì có tốt. Hàn Bộ trưởng hạ thấp giọng, mười phần thân thiết khuyên Vương Khánh cùng Thẩm Trúc, đây cũng là các ngươi, muốn đặt ngoại nhân, ta là tuyệt đối không nói hơn một câu. Là, chúng ta biết, chúng ta biết. Vương Khánh gật đầu liên tục, Hàn đồng chí cũng là vì chúng ta tốt, chúng ta không đọc qua sách gì, cũng không nhiều lắm kiến thức, không hiểu những thứ này cái đạo lý, nếu ngài nói, vậy chúng ta cũng sẽ không nhiều thay nàng phí tâm, nàng sau này làm sao, liền do nàng tự cầm chủ ý đi. Hàn Bộ trưởng ngoắc ngoắc thần giác, rốt cuộc là Lâm Tiên thân nhân, so với người khác tới, quả thật biết đạo lý, ta nhìn các ngươi làm người hiền hòa vừa có thể nghe người ta khuyên, từ nay về sau tuyệt đối kém không. Một câu nói kêu Vương Khánh cao hứng cực kỳ, cười cho Hàn Bộ trưởng tiếp theo trà, mượn ngài chúc lành. Thẩm Lâm Tiên ở bên cạnh nghe cũng muốn trợn trắng mắt, nàng ban đầu còn nghĩ thế nào khuyên Thẩm Trúc, đang vì chuyện này giàu gì đâu, không nghĩ Hàn Bộ trưởng mấy câu nói liền đem nàng tâm sự giải quyết rơi, người này thật đúng là. Têu Thẩm Lâm Tiên cũng không biết nói thế nào mới tốt. Chương 116, suy đoán. Thẩm Lâm Tiên đầu một hồi biết Hàn Bộ trưởng lại như vậy biết nói chuyện, nàng nháy nháy mắt, đem ban đầu muốn nói chuyện nuốt xuống, từ Hàn Bộ trưởng lắc lư nàng cô dượng. Cuối cùng, Thẩm Lâm Tiên thì nhìn Vương Khanh kéo Hàn Bộ trưởng tay cơ hồ muốn khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Hàn đồng chí, thật may ngươi tới, ngươi như vậy một khuyên à, chúng ta trong bụng thoải mái không ít, cũng không giống như ban đầu hồ đồ như vậy, ngươi nói đúng, còn gái hôn nhân thế nhưng cả đời đại sự, phải thận trọng, còn phải đứa trẻ bản thân nguyện ý, ta ban đầu liền không nghĩ tới cái này, thiếu chút nữa trễ mãi nhà ta nha đầu thật tốt giàu sang mạng, nếu như vậy một trễ mãi, cũng không liền xấu đại sự, Hàn đồng chí, gì cũng khác nói, ngươi chính là ta Vương gia đại ân nhân. Từ nay về sau có cái gì chuyện ngươi cứ mở miệng, ta nếu không làm, ta thì không phải là cái đông tây đổ vật. Thẩm Lâm Tiên nhìn một màn này, khoe miệng co giúp hai cái, nén cười kìm nén khó khăn chịu đựng, liền quay mặt đi. Ai biết, nàng vừa quay đầu, liền thấy cửa đần độn đứng Vương Quốc Hoa còn có một cái vóc dáng cao thanh niên. Vương Quốc Hoa cùng cái đó vóc dáng cao thanh niên mặt đầy mộng ép, hai cặp mắt cơ hồ đều phải thành nhang chống mỗi hình dạng, thật sự là dọa cho không nhẹ. Biểu tỷ, vì không gọi này hai cái dọa cho xấu, Thẩm Lâm Tiên không thể làm gì khác hơn là đứng lên kêu một tiếng. Vương Quốc Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với Thẩm Lâm Tiên cười cười, chỉ bên cạnh nàng thanh niên, đây là anh ta Vương Trung Hoa. Anh họ. Thẩm Lâm Tiên cười kêu một tiếng. Vương Trung Hoa luôn miệng đáp ứng, xoa xoa tay, Lâm Tiên đúng vậy, khác đứng, vội vàng ngồi, ngồi. Ba người ngồi vào một khối, Vương Trung Hoa hạ thấp giọng hỏi Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, cha ta đây là sao? Thẩm Lâm Tiên trong bụng liếc một cái, ngoài miệng nhưng nghiêm túc nói, là vì Quốc Hoa tỷ hôn sự, này không, kinh thành tới Hàn đồng chí nghe nói dượng cấp cho Quốc Hoa tỷ nhìn nhau đối tượng, liền phê bình dượng một trận, nói hôn nhân pháp bên trên không chú trọng ép duyên, còn nói Quốc Hoa tỷ tuổi tác nhỏ đâu, căn bản không đủ pháp định tuổi tác, dọn xong chút sự thật, cũng nói thật là nhiều đạo lý, cuối cùng đem dượng công tác tư tưởng cho làm thông thường, dượng đang hối hận đâu. Vương Trung Hoa mặc dù thành tích học tập cũng không tốt lắm, có thể rốt cuộc cũng lên cái trung học cơ sở. Rốt cuộc là so với Vương Khánh có kiến thức, nghe Thẩm Lâm Tiên lời vội vàng gật đầu, Hàn đồng chí nói đúng, cô nương nhà quá sớm kết hôn cũng không tốt, ta không ưa nhất trong thôn cô nương tiểu tử không lĩnh chứng liền ở đến một khối, vậy căn bản không phải vợ chồng hợp pháp, nói khó nghe, liền là phi pháp ở chung. Thẩm Lâm Tiên cười cười, Hàn đồng chí đã đem dượng thuyết phục, anh họ sau này không cần lo lắng Quốc Hoa tỷ hôn sự. Nàng nhìn thời gian một chút, quá khứ vô vô Hàn bộ trưởng, Hàn đồng chí, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đúng. Hàn Bộ trưởng mang cổ tay nhìn thời gian một chút, đối với Vương Khánh cười một tiếng, thật là đúng lúc không còn sớm, kia cứ như vậy đi, dượng, chúng ta đi trước. Vương Khánh đứng dậy, cười theo đưa Hàn Bộ trưởng cùng Thẩm Lâm Tiên ra cửa. Đưa khi đi tới cửa sau, Vương Khánh trả đòn hô Hàn Bộ trưởng, Hàn đồng chí, sau này có thời gian thường tới à. Chờ rời đi Vương ra, đi một đoạn đường, Thẩm Lâm Tiên mới ngẩng đầu quan sát Hàn Bộ trưởng, được à, không nghĩ tới Hàn đồng chí còn có tấm nghi Tô Tần Tài ăn nói, mấy câu nói liền đem ta dượng cho dỗ ở. Hàn Bộ trưởng cười khổ một tiếng, bằng là ai tại chính phủ ngành ngây ngô lâu, cũng phải luyện liền một tấm tốt miệng lưỡi. Thẩm Lâm Tiên liếc một cái, ta còn tưởng rằng Hàn đồng chí có nhiều uy nghiêm, bao lạnh cốc đầu, không nghĩ tới, ngươi còn có này một mặt. Hàn Bộ trưởng xoa xoa Thẩm Lâm Tiên đầu, ta là vì ai? Thẩm Lâm Tiên không nói lời nào. Hai người từ từ đi, một hồi nữa, Hàn Bộ trưởng mới mở miệng, Hàn Dương. Ừ. Thẩm Lâm Tiên không rõ cho nên. Hàn Bộ trưởng giải thích một câu, tên ta, Hàn Dương. Thẩm ra. Trầm Lâm thấy Tiền Quế Phương tại dưới ánh đèn làm việc, liền bưng một ly trà đi sang ngồi, coi giữ Tiền Quế Phương ngồi một hồi mới mở miệng, mẹ. Tiền Quế Phương ngừng tay trong đồ thủ công, đối với Trầm Lâm cười cười, bận điệu một ngày không mệt, còn không mau ngủ đi. Mẹ còn chưa ngủ. Trầm Lâm cũng cười, cân nhắc một hồi mới mở miệng, mẹ, từ nay về sau tiểu bối chuyện ngươi hay là đừng để ý, hôm nay chuyện này. Ta biết mẹ là đau lòng tam tỷ, muốn cho Quốc Hoa tìm tốt nhà chồng, thế nhưng... Chúng ta cùng người ta Hàn đồng chí thân phận kém quá xa, ta định hót không được à. Tiền Quế Phương sắc mặt tái nhợt bạch, tay đầu đầu, ngốc lăng một lúc lâu mới mở miệng, đúng vậy, ngươi nói là, ta trèo không lên kia cao chi, cũng là ta mộng tưởng hảo huyền. Mẹ Trầm Lâm nhìn Tiền Quế Phương cái bộ dáng này thật đau lòng, ta cũng không thấy thấp chúng ta ý, chẳng qua là, Quốc Hoa cùng Hàn đồng chí thật không xứng đôi. Tiền Quế Phương mang giơ tay lên, dừng, mẹ biết ý ngươi, mẹ cũng không trách ngươi. Mẹ chính là muốn Quốc Hoa đứa bé kia mặc dù đồ đần chút, có thể hiếm thấy tâm tính tốt, lại chịu khó thích làm sống, là một cái sống qua ngày, mẹ không muốn kêu nàng sau này ở trong thôn chịu tội, hiếm thấy thấy một tốt, liền muốn bất kể có được hay không, ta dù sao cũng phải thử xem đi, nhắc tới, mẹ cũng không muốn có thể thành, chính là không cam lòng thôi. Trầm Lâm mạnh cười một tiếng, mẹ đừng lo lắng Quốc Hoa, sau này chúng ta cuộc sống tốt, Quốc Hoa nhất định có thể tìm được tốt nhà chồng. Được. Tiền Quế Phương cùng cười. Mẹ nghe ngươi, sau này những thứ này việc vớ vẩn đều không quản, bất kể. Nàng cúi đầu cầm lên dậy mặt tới tiếp tục làm việc, Trầm Lâm uống một hớp trà, coi giữ Tiền Quế Phương nói đùa đôi câu. Tiền Quế Phương đột nhiên nghĩ đến một chuyện tới, dừng, Hàn đồng chí nói cái đó đặc biệt cung cấp là chuyện gì xảy ra. Trầm Lâm bực bội uống trà, vừa nghe Tiền Quế Phương hỏi tới lời này, thiếu chút nữa không sặc, hắn chậm mấy chậm mới mở miệng, chính là chuyên môn cung cấp cho trong kinh thành những thứ kia các đại lãnh đạo An Đông Tây đồ vật. Vậy quan đều không dùng được, quốc gia chúng ta à, có thể sử dụng trên cũng không có bao nhiêu người, nói như vậy, liền cùng thời xưa sau cống phẩm là một cái ý. A. Tiền Quế Phương kinh hô một tiếng, mũi châm đâm vào ngón tay trên, nàng cũng không đoái hoài tới đau, cống phẩm A, ý kia chính là trung ương cán bộ mới có thể sử dụng. Đúng vậy. Châm Lâm gật đầu. Cái này không thể được, không được. Tiền Quế Phương quả thực hù, mẹ gan nhỏ, ngươi cũng chớ dọa mẹ à, chúng ta có thể làm không chuyện này. Thôn chúng ta trái cây cũng không có gì tốt, sao liền muốn thu được cống phẩm, vạn nhất kêu đầu biết, chúng ta có mấy cái đầu đủ cho người chém. Mẹ, bây giờ sớm không hưng thịnh chém đầu. Trầm Lâm kêu Tiền Quế Phương đều chọc cho vui. Tiền Quế Phương tức vô hắn một chút, mẹ cũng sắp hủ chết, ngươi còn cười. Trầm Lâm lập tức không cười, vội vàng dỗ Tiền Quế Phương, người ta Hàn đồng chí cũng chưa nói nhất định có thể thành, người ta chính là nói trái cây hái xuống cho hắn đưa đi điểm. Hắn kêu người bắt được cái gì cơ cấu hóa nghiệm một chút, nếu như lời khen, hắn giúp chúng ta tranh thủ, nếu là không tốt coi như. Tiền Quế Phương nhẹ thở phào một cái, ai nha, ta cũng sắp hụ chết, tốt như vậy, có được hay không hóa nghiệm mới biết. Sau đó, Tiền Quế Phương hướng ra ngoài liếc mắt nhìn, lại hạ thấp giọng hỏi Trầm Lâm, dừng, ngươi nói Hàn đồng chí rốt cuộc là quan gì. Trầm Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá theo hắn nói, đặc biệt cung cấp chuyện hắn cũng có thể nói trên lời, khẳng định quan không nhỏ. Có thể tuổi này cũng quá nhỏ. Tiền Quế Phương hết sức phí giải. Trầm Lâm cười cười, nói không chừng, có lẽ là nhà người ta là làm đại quan, bằng không ta nói Quốc Hoa không xứng với người ta sao, chúng ta là nông thôn trấn đất, người ta là lãnh đạo trung ương, ngươi nói trên lệnh này. Chương 117, cứu hận. Tiền Quế Phương vặn vặn chân mày, dừng, ngươi nói Lâm Tiên có thể cùng Hàn đồng chí kết giao bằng hữu, kia Tống gia khẳng định quan không nhỏ, Lâm Tiên tại người ta không chắc nhiều hưởng phúc đâu, đến nhà chúng ta ăn không người nhà tốt. Ở không người nhà tốt. Trầm Lâm nghe ra Tiền Quế Phương trong lời nói đối với Thẩm Lâm Tiên cảm giác áy náy, thật chặt bóp một cái quả đấm, cắn răng đối với Tiền Quế Phương nói, mẹ, ngươi nghĩ gì vậy, ngươi sạch muốn Tống gia là làng quan, cuộc sống so với chúng ta qua tốt, ngươi nào biết Tống gia kia cặp vợ chồng là làm sao đối với chúng ta Lâm Tiên, ngươi nhìn một chút Lâm Tiên tay, lại suy nghĩ một chút Tống Bảo Châu tay, Tống Bảo Châu tại chúng ta nông thôn qua 13 năm, tay còn uổng công non non, hết lần này. Tới lần khác Lâm Tiên tại trong thành qua như vậy nhiều năm, một đôi tay xù xì cực kỳ, ta nghe Cẩn Tử nói, Lâm Tiên tại Tống gia qua đều là cuộc sống khổ, hầu hạ người ta một nhà lớn bé còn rơi không thể tốt, có một hồi, Tống gia kia nhãi con kêu Lâm Tiên nằm trên đất cho hắn làm ngựa xe. Ý, thiếu chút nữa đem Lâm Tiên giết chết, Tống gia vợ chồng biết, lại một câu nói cũng không có, còn nói Lâm Tiên để cho em trai điểm. Một phen nghe Tiền Quế Phương khiếp sợ không thôi, đây là thật. Trầm Lâm dùng sức gật đầu, mẹ, ta còn có thể gạt người sao? Tiền Quế Phương nhất thời tức mặt trắng, thật là quá mức, nào có lòng dạ đen tối như vậy căn à, ngươi nói, ban đầu bọn họ cũng không biết Lâm Tiên không phải ruột thịt, làm sao cứ như vậy hỏng bét đạp, hay là nói, bọn họ vốn là biết. Tiền Quế Phương như vậy vừa nhắc, Trầm Lâm liền nhớ lại một chuyện tới. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, càng phát giác bản thân muốn có lý. Mẹ! Trầm Lâm cân nhắc một chút mới mở miệng, ban đầu Tống Đức hai người đến chúng ta nơi này nhập đội, thật giống như nhà trưởng bối cũng bị phê, cuộc sống qua khổ đâu, thường thường liền cơm ăn cũng không đủ no, bọn họ tại chúng ta bên này tốt chút năm, cuộc sống càng ngày càng khó qua, ban đầu, nhà chúng ta cuộc sống thế nhưng có chuyển biến, ta sẽ thợ mộc, thường cho người ta hỗ trợ có thể kiếm chút ăn, Cẩn Tử cũng có thể dính dáng, hơn nữa các tỷ tỷ lập gia đình nhà còn đều không ỷ lại, thỉnh thoảng cũng có thể giúp đỡ một hai. So với Tống Đức hai người, ngày đó một cái trên trời một cái dưới đất. Trầm Lâm lời còn chưa dứt, Tiền Quế Phương liền rõ bạch hắn muốn nói gì. Tiền Quế Phương kinh nắm chặt Trầm Lâm tay, dừng, ngươi là ý nói là ban đầu cái đó Phương Phương sinh hạ đứa trẻ sợ không nuôi sống, liền đem ruột thịt cùng nhà chúng ta đổi, muốn cứ gọi chúng ta giúp nàng bồi dưỡng đứa trẻ. Trầm Lâm trọng trọng gật đầu, ta là nghĩ như vậy. Tiền Quế Phương quả thực hồi đơ người, ngây ngô thật lâu mới lời nói không có mạch là nói, không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến, bọn họ làm sao ác như vậy lòng, chúng ta Lâm Tiên chịu đựng ít năm như vậy tội a, ta nói Tống Bảo Châu làm sao cứ như vậy lòng dạ đen tối nát gan, nguyên lai, đây là gốc rễ trong mang ra ngoài, cha nàng mẹ thì không phải là tốt, nàng càng không phải là đồ chơi. Vừa vặn Quý Cần đi ra tìm đông tây đồ vật, liền nghe được Trầm Lâm cùng Tiền Quế Phương lời nói kia, vừa nghe xong, nàng sớm lệ rơi đầy mặt, quá khứ chửi Trầm Lâm khóc lóc nói, ngươi làm sao không nói sớm. Ngươi có ý nghĩ này sao liền không nói cho ta biết chứ? Trầm Lâm trong lúc nhất thời, tay chân cũng không biết nên đi kêu bỏ, ta không phải là không muốn kêu ngươi thương tâm sao? Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Bộ Trường về nhà, vừa vào gian nhà chính liền thấy như vậy một màn, cha mẹ nàng, còn có bà nội nàng trong mắt đều rưng rưng hoa, thật giống như mới khóc qua tựa như. Thẩm Lâm Tiên căng thẳng trong lòng, đi mau hai bước kéo Quý Cần liền hỏi, mẹ, ngươi làm sao? Làm sao khóc lên? Ai chọc các ngươi? Quý Cần vội vàng lau nước mắt, đối với Hàn Bộ trưởng cười cười, Hàn đồng chí, vội vàng ngồi xuống đi, ta đi cho ngươi ngã điểm nước. Hàn Bộ trưởng gật đầu một cái kéo cái ghế ngồi xuống, nhà xảy ra chuyện gì sao? Không có, không có. Trầm Lâm vội vàng khoát tay. Tiền Quế Phương mạnh cười một tiếng, kéo Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, đem mới vừa rồi bọn họ phỏng đoán cùng Thẩm Lâm Tiên nói một tiếng. Thẩm Lâm Tiên nghe thật là không biết nói cái gì cho phải, thật sự là Thẩm gia ba người não bổ năng lực quá cao mạnh. Lại đem chuyện nghĩ tới phương diện kia, thật đúng là. Theo Thẩm Lâm Tiên theo như lời, Tống gia hẳn sẽ không làm ra như vậy chuyện, đời trước Tống gia cũng không biết Thẩm Lâm Tiên không phải ruột thịt, sau đó là Tống Ngọc Tiên xảy ra tai nạn xe cộ, cũng phải cần truyền máu thời điểm mới biết Thẩm Lâm Tiên thân thế. Đời này Thẩm Lâm Tiên sống lại tính toán Tống Ngọc Tiên một cái, mới có thể đem thân thế trước thời hạn chân tướng rõ ràng. Nghĩ như vậy, Thẩm Lâm Tiên liền muốn nói lên mấy câu, thế nhưng, nàng thấy Hàn Bộ trưởng hướng nàng ngáy mắt. Thẩm Lâm Tiên lập tức cũng không nói gì nữa. Một hồi nữa, khó khăn lắm đem Quý Cần còn có Tiền Quế Phương dỗ tốt, lại chờ Trầm Lâm đi nghỉ ngơi, Thẩm Lâm Tiên mới rút ra không trung hỏi Hàn Bộ trưởng, tại sao cho ta nháy mắt? Hàn Bộ trưởng nhỏ giọng nói, ta cảm thấy ba ngươi muốn có như vậy mấy phần đạo lý. Ừ. Thẩm Lâm Tiên thật ngạc nhiên. Hàn Bộ trưởng giải thích một tiếng, nhà ai gần gũi ba mẹ ruột đem bản thân con ruột vào chỗ chết sai sử. Ngươi tướng mạo, tính cách, thành tích đều so với Tống Ngọc Tiên mạnh hơn. Tại sao ở nhà ngược lại không bằng Tống Ngọc Tiên được cưng chịu, Tống Ngọc Tiên là ruột thịt, ngươi lúc ấy cũng là ruột thịt, làm sao liền chênh lệch lớn như vậy? Thế nhưng, Thẩm Lâm Tiên muốn giải thích một câu, nhưng là nhỏ suy nghĩ một chút Hàn Bộ trưởng những lời đó, trong lòng cũng là bộ dạng sợ hãi vạn phần. Nàng một mực cầm kiếp trước tìm cách thêm nhiều tại kiếp này, há lại biết đời trước nàng mắt thấy hay nghe có phải là thật hay không? Có lẽ, ban đầu chính là Tống gia lòng dạ đen tối, cố ý đem con đổi đầu. Bằng không? Tống gia vợ chồng tại sao Thiên Đao phía sau sanh ra được Tống Ngọc Tiên cùng Tống Văn Bân, còn đối với nàng cái này bồi hai vợ chồng đi qua gian nan nhất năm tháng trưởng nữ như vậy không định gặp đâu. Trong này chuyện, thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực độ chỉ a. Hàn Bộ Trường thấy Tống Lâm Tiên cúi đầu, thần sắc trên mặt phức tạp, liền hơi thở dài, xoa xoa nàng tóc, coi như, khác muốn những thứ này, dù sao ngươi hôm nay qua không tệ, từ nay về sau cũng không muốn cùng Tống gia có nhiều con quýt, nhiều muốn những thứ này cũng không chỗ tốt, ngược lại không như đừng để trong lòng tốt. Lời là nói như vậy, nhưng là, ai cũng không có Tống Lâm Tiên như vậy trải qua, lại làm sao biết nàng tâm tình. Nàng bây giờ thật là hận chết Tống gia những người đó. Nếu quả thật giống như nàng muốn như vậy, Tống gia cố ý đổi đứa trẻ, kêu Tống Bảo Châu tại Thẩm gia qua 13 năm ngày tốt, mà nàng tại Tống gia làm châu làm ngựa mười mấy năm, quay đầu lại, còn phải lợi dụng nàng vì Tống gia giải quyết thai vạn, kêu nàng gả cho Vương Minh cái đó chó đông tây đổ vật, cuối cùng đem nàng đưa vào ngục, còn cái hố hại Thẩm gia tất cả mọi người, như vậy nàng cùng Tống gia thù so với không đội trời chung còn phải sâu, nhất định chính là thù sâu như biển, chính là đưa Tống gia người toàn đều xuống địa ngục, cũng khó tiêu tan nàng mối hận trong lòng. Một điểm khác, Thẩm Lâm Tiên muốn đời trước là Tống Bảo Châu tính toán Thẩm gia, sát hại Thẩm gia tất cả mọi người. Nhưng là đời này nàng thấy nhiều thức, cũng biết lấy Tống Bảo Châu năng lực, nếu như không có người cung cấp người giúp, nàng căn bản không có thể làm thành những chuyện này. Như vậy, cho Tống Bảo Châu cung cấp người giúp thì có thể là Tống gia người có thể là không nghĩ kêu người cha được năm đó đổi đứa trẻ chuyện, cho nên, mới có thể muốn dồn người Thẩm gia với chết mà, địa, để che giấu bọn họ bẩn thỉu. Chương 118 biết. Thẩm Lâm Tiên hận cặp mắt đỏ bừng, một đôi tay thật chặt nắm chặt, hận không thể lập tức đem Tống gia những người đó đều bắt tới xuống đến tầng 18 trong địa ngục. 3. Một cái tát. Hàn Bộ Trường một trưởng vỗ tại Thẩm Lâm Tiên trên người, cẩn thận, khắc mê muội. Thanh âm hắn trầm thấp, mang nhàn nhạt dẹp yên lòng người tác dụng, chỉ như vậy một câu nói, liền đem Thẩm Lâm Tiên từ lòng cướp bên bờ cho kéo ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên hít sâu một hơi, thầm nói một tiếng may mắn. Tại Vô Tận Đại Lục thời điểm, nàng cũng là bởi vì những thứ này hỏng bét tâm sự tình hình mà vào tâm ma kiếp, kiếp này, mỗi vạch trần một lớp Tống gia người giả nhân giả nghĩa mặt mũi, nàng hận ý liền càng sâu một lần, này một hồi, thiếu chút nữa mê muội. Cảm ơn. Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng nói cảm ơn. Hàn Bộ Trường lớn bàn tay to đắp lên trên đầu nàng, trong lòng bàn tay nhiệt độ kêu nàng từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều cảm thấy ấm áp rung rung cực kỳ dễ chịu. Được, bây giờ không nên suy nghĩ nhiều, mau đi về nghỉ, qua một đêm nên cái gì chuyện đều không. Hàn Bộ Trường nhẹ nhàng nói chuyện, Thẩm Lâm Tiên khôn khéo một chút đầu, xoay người, quả nhiên vào trong nhà ngủ đi. Một đêm này, Thẩm Lâm Tiên ngủ hết sức thực tế, chờ thứ hai ngày tỉnh lại, nàng duỗi người một cái, chỉ cảm thấy từ người đến lòng đều hết sức dễ chịu, nhưng là làm thế nào đều không nhớ nổi rốt cuộc là làm sao ngủ. Nàng cố gắng hồi tưởng, nghĩ đến tối ngày hôm qua Quý Cẩn cùng Tiền Quế Phương nói những thứ kia liên quan tới Tống gia lời. Một hồi này, Thẩm Lâm Tiên ngược lại không có như vậy sâu hận ý, nàng tuy hận, có thể nhiều hơn là nghĩ thế nào trả thù Tống gia. Hơn nữa, nàng còn muốn hiểu rõ kiếp trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng cùng Tống Bảo Châu có phải hay không Tống gia người cố ý đổi qua tới, hơn nữa, nàng còn muốn biết kiếp trước Tống gia là dùng thủ đoạn gì tới hại chết Thẩm gia người một nhà, chỉ có làm rõ ràng những thứ này, nàng mới có thể nữa lòng không ràng buộc trả thù Tống gia. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở đầu giường nghĩ một lát mà, đứng lên đổi cả người quần áo ra cửa. Vừa ra cửa liền thấy Hàn Bộ Trường, nàng cười lên tiếng chào hỏi, sớm. Hàn Bộ Trường đối với nàng gật đầu một cái, xoay người từ trong nhà nói lên một cái ba lô. Thẩm Lâm Tiên vừa nghĩ đến, Hàn Bộ Trường nói qua hôm nay phải rời khỏi, liền vội vàng rửa mặt xong, vội vội vàng vàng chịu chút điểm tâm đẩy ra xe đạp cùng Hàn Bộ Trường cùng đi ra cửa. Tiền Quế Phương đem hai người đưa ra lớn cửa, lại dặn dò một ít lời, cho Thẩm Lâm Tiên một cái bố trí túi thật to hộp cơm mang theo, mới không thôi đưa hai người rời đi. Mắt thấy Hàn Bộ Trường mang Thẩm Lâm Tiên đi không thấy bóng dáng, Tiền Quế Phương mới xoay người lại. Hàn Bộ Trường cưỡi xe mang Thẩm Lâm Tiên tới trước huyện thành, tìm xe ngồi rời đi, Thẩm Lâm Tiên mới bản thân cưỡi xe trở về trấn Nhất Trung. Đến khi Nhất Trung cửa, Thẩm Lâm Tiên xuống xe, vừa muốn đẩy xe đạp vào trường học cửa, không nghĩ đâm nghiêng trong lao ra tới một mình. Thẩm Lâm Tiên dọa cho giật mình, chấn định lại nhìn cái đó đột nhiên xông lại người lúc vừa sợ một trận. Nguyên lai, lao ra người là Vệ Hồng, Vệ Hồng thật không tốt. Xuyên phá nát quần áo, tóc cũng loạn hỏng bét, cả người gầy một vòng lớn, mặt nhỏ cũng sắp thành đao con hình dạng, hơn nữa sắc mặt cũng thật không tốt, uổng công không thấy được một chút huyết sắc. Nàng đầy mắt cầu khẩn nhìn Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta cho ngươi đại ca nhắn lời, ta muốn gặp hắn một mặt, ta sắp chết, thật, ta muốn nữa gặp hắn một chút, thì phải hắn một câu nói, ta giữ không làm chuyện xấu. Thẩm Lâm Tiên tỉnh táo lại, thần sắc lãnh đạm nhìn Vệ Hồng, không đợi nàng nói xong, đem nàng hướng bên cạnh khều một cái kéo, xe đẩy con vào cửa. Vệ Hồng nhất thời khóc lên, gắt gao bắt Thẩm Lâm Tiên xe đạp ngồi phía sau. Lâm Tiên, ngươi giúp một tay ta đi, giúp một tay ta đi. Buông tay. Thẩm Lâm Tiên tức xấu, từ trong kẻ răng văng ra hai chữ tới. Vệ Hồng khóc lắc đầu, nhìn qua đang thương cực độ, ta không buông tay, không người có thể giúp ta, ta. Cha ta phải đem ta gả cho một lão đầu con, ta dẫu có chết cũng không nguyện ý. Lâm Tiên, ta như vậy thích ngươi đại ca. Ngươi lời này kêu ta thật chán ghét. Thẩm Lâm Tiên đều cho tức vui, luôn miệng nói thích ta đại ca, xoay đầu lại liền muốn đào hố hại ta ca. Ngươi là thật thích anh ta, hay là vì thỏa mãn ngươi lòng hư vinh? Ngươi ích kỷ nhưng lại không muốn thừa nhận, liền lấy cái gì thật yêu làm ngụy trang. Ngươi thứ người như vậy rơi cho tới bây giờ kết quả đó là đáng đời. Vệ Hồng không nghĩ tới Thẩm Lâm Tiên nói ra một lời như vậy, nhất thời càng tuyệt vọng, cơ hồ khóc té xuống đất. Ta không nghĩ, đều là Tống Bảo Châu cho ta nghĩ kế, ta nguyên lai liền muốn cùng nàng trò chuyện, kêu nàng giúp ta phải nghĩ thế nào mới có thể kêu Vệ Quốc thích ta. Nàng nói cho ta gạo sống nấu thành cơm chín, còn nữa, ban đầu ta cũng không để ý nhiều Vệ Quốc, đều là Tống Bảo Châu một mực tại ta bên cạnh nói ngươi đại ca tốt bao nhiêu, có nhiều tài hoa, nhiều biết người đau lòng. Ta mới động tâm. Tống Bảo Châu. Thẩm Lâm Tiên cắn răng, vậy ngươi hồi nãy làm sao không có hỏi Tống Bảo Châu, nếu là nàng nghĩ kế, nàng làm sao không giúp ngươi giải quyết tốt. Vệ Hồng thật thấp thiết thiết khóc, tràn đầy thương tâm tuyệt vọng còn có hận ý, ta làm sao không có hỏi nàng, ta chuyên cửa cho nàng gọi điện thoại, có thể nàng vừa nghe ta đem chuyện làm hư hại. Lập tức liền đem điện thoại treo, ta đánh lại, nàng cũng không tiếp, ta lại đánh mấy thông thường, nàng quả thực không kiên nhẫn, liền ở trong điện thoại mắng ta một trận, nói ta là tự tìm, còn nói ta đồ đần, không đầu óc, tốt chuyện tốt sẽ làm thành như vậy, kêu người chiếm tiện nghi cũng đáng đời. Nói tới chỗ này, Vệ Hồng là thật không nói được. Thẩm Lâm Tiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, Tống Bảo Châu nói cũng không sai, ngươi có thể không phải là đồ đần sao, đồ đần đến nàng nói gì ngươi tin cái đó, à, thật đúng là... Thẩm Lâm Tiên một cái dùng sức đem Vệ Hồng đánh văng ra, xe đẩy con mây bước vào trường học cửa. Vệ Hồng tuyệt vọng cực độ, lớn tiếng kêu một câu, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền treo chết ở nhà ngươi cửa. Thẩm Lâm Tiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh âm hàn. Nàng dừng xe, xoay người bước gấp mấy bước đem Vệ Hồng đỡ dậy, từ từ đem nàng trên người đất vô sạch sẽ, nhỏ giọng nhẹ nhàng cười cười, được à, ngươi mau đi, ta dám cam đoan, không đợi ngươi treo chết ở cửa nhà ta, ta là có thể kêu người đem ngươi lấy, này một hồi. Cũng không phải là đem ngươi gả cho một lão đầu con như vậy đơn giản, ta sẽ để cho người đem ngươi bán được cái loại đó không có người nào khói nghèo nhất sơn thôn trong, sau đó cho ngươi tìm một người ngu làm chồng, tìm một cái bạo. Lực cuồng lao công công, chanh chua cay nghiệt lao bà, kêu những người đó đem ngươi nhốt vào trong phòng, cả đời đều không bỏ ngươi tới, ngươi duy nhất có thể làm chuyện chính là cho kẻ ngu không ngừng sinh con, sinh một ổ kẻ ngu. Thẩm Lâm Tiên lời còn chưa dứt, Vệ Hồng đã hù xấu, hù hét lên một tiếng. Ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất khóc lớn, ta không dám, không dám, nữa không dám, ngươi, ngươi cùng Tống Bảo Châu vậy, các ngươi đều là ma quỷ, đều là ma quỷ. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, nữa không để ý Vệ Hồng, xoay người xe đẩy con vào trường học cửa. Thẩm Lâm Tiên chân trước đi, phía sau, Trầm Kiến Quốc từ cửa trường học quẹo cua trong một cái góc đi ra, hắn vô vô trên người cặp sách, từng bước một đi tới Vệ Hồng bên người, túi đầu xuống nhìn ngồi chồm hổm dưới đất trực khóc Vệ Hồng, ngươi nói đều là thật. Vệ Hồng ngẩng đầu, khóc thông thường mắt đỏ nhìn Trầm Kiến Quốc. Nàng bây giờ nhìn người Thẩm gia liền sợ, cảm thấy mỗi một người đều là ma quỷ. Nghe Trầm Kiến Quốc câu hỏi, nàng không dám không đáp, đàng hoàng gật đầu, ừ. Là Tống Bảo Châu nghĩ kê kêu ngươi và ta ca gạo sống nấu thành cơm chín. Trầm Kiến Quốc lại hỏi một câu. Vệ Hồng không dám có một chút dấu dếm, là Tống Bảo Châu nghĩ kế, nàng nói, nếu kêu người bắt gian, anh ngươi lại không thể không lập gia đình ta, hơn nữa, anh ngươi cũng sẽ bị trường học đuổi. Trên người có điểm nhơ là không thể thi đại học, từ nay về sau cũng không nhiều lắm tiền đồ, cả đời kêu ta áp, không dám không nghe ta lời. Vệ lời lời còn chưa nói hết, Trầm Kiến Quốc đã tức trên trán nổi gân xanh, một đấm đánh vào cột cửa trên, đáng chết. Chương 119, mục tiêu. Vệ Hồng bây giờ hận cực độ Tống Bảo Châu. Nàng cho là nếu không phải Tống Bảo Châu cho nàng ra cái đó bẩn thỉu chủ ý, bây giờ nàng khá tốt tốt ở trường học đi học, lấy thành tích của nàng. Thi lên đại học cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần nàng thi lên đại học, cho dù là kém coi nhất đại học, đó cũng là cả nhà kiêu ngạo, đến lúc đó nàng chính là nông thôn bay ra ngoài Kim Vượng Hoàng, sẽ để cho người cả thôn đều hâm mộ lấy lòng. Hơn nữa, cha nàng còn muốn đem nàng gả cho đồn công an lớn lên con trai Lý Trường Xuân, nàng mấy ngày trước mới nghe nói Lý Trường Xuân mặc dù lớn lên khó coi, nhưng lại là cái có lớn bản lãnh người, làm lính sau cũng không quên học tập, sau đó lại lập công trận, hắn còn bằng bản thân bản lãnh thi đậu quân giáo, hôm nay đã là sĩ quan, còn bị lãnh đạo nhìn trúng, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Bằng cha nàng cùng Lý Sở Trường quan hệ, nữa bằng nàng tướng mạo trình độ học vấn, muốn gả cho Lý Trường Xuân là 10 phần chắc chín, đến lúc đó, nàng chính là quan thái thái, vậy phải nhiều vài phong. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này đều hủy. Hết thảy căn nguyên đều là do với Tống Bảo Châu. Vệ Hồng nhìn Trầm Kiến Quốc bị tức thành như vậy, trong bụng một trận thống khoái. Nàng con ngươi vòng vo một chút, một bên khóc một bên thêm dầu thêm mỡ nói, ngươi cũng biết ta đánh nhỏ chỉ thích Vệ Quốc ca, một lòng muốn gả cho hắn, có thể trước đó vài ngày mẹ ta đi nhà ngươi cầu hôn ngươi lại không đáp ứng, ta không có biện pháp, liền muốn hỏi một chút Bảo Châu Vệ Quốc ca có gì vui tốt, bà nội thích gì dạng người, ai biết nàng lại cho ta ra một cái như vậy chủ ý, ta cũng không có gì lòng, hồ đồ nhất thời đáp ứng. Có lẽ là trên ông trời phù hộ Vệ Quốc ca đi, lại không kêu ta được việc, còn nói ta. Nói tới chỗ này, Vệ Hồng che mặt khóc lớn lên, đây là báo ứng, ta không nên tính như vậy cái người, ta hối hận, ta gặp báo ứng, có thể dựa vào cái gì ta gặp báo ứng, Tống Bảo Châu cái đó xấu lương tâm nhưng chút ít chuyện chưa. Ta không phục, ta không phục. Vệ Hồng khóc cơ hồ quỳ xuống. Trầm Kiến Quốc càng tức, lại là một quyền đánh vào cột cửa trên, cầm trên tay chủy đều chảy ra máu. Tống Bảo Châu còn nói Vệ Hồng nhẹ giọng nói một câu, sau đó lại vội vàng che miệng. Trầm Kiến Quốc bất thiện nhìn nàng, nàng còn nói gì? Vệ Hồng dọa cho giật mình, đàng hoàng nói, nàng còn nói không muốn kêu người biết nàng là nông thôn tới, cho nên không nghĩ kêu Vệ Quốc thi ở kinh thành đại học, kêu ta dùng sức phá hư Vệ Quốc ca thi đại học cơ hội. Quá ác tâm người. Trầm Kiến Quốc tức dậm chân, chẳng những tức Tống Bảo Châu, liền Vệ Hồng đều không có ấn tượng gì tốt, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, còn không mau đi. Còn không ngại mất mặt sao? Vệ Hồng ngồi dậy, hù run run một chút, ta đi. Nàng đi không mấy bước, liền nghe Trầm Kiến Quốc ở phía cuối kêu nàng. Vệ Hồng vội vàng quay đầu, nghe Trầm Kiến Quốc cắn răng uy hiếp nàng, Lâm Tiên lời ta cũng nghe được, ta cảnh cáo ngươi một tiếng, đừng đánh cái gì chủ ý xấu, ngươi nếu là dám đánh lại nhà ta chủ ý, ta nhất định sẽ kêu người đem ngươi bán cho kẻ ngu. Không dám, ta nữa cũng không dám. Vệ Hồng khoát tay lia lịa. Nàng cũng không phải là một cái lá gan bao lớn người, chẳng qua là có chút nhỏ tính toán, nguyên lai định cầm treo chết ở Thẩm gia cửa uy hiếp Thẩm gia những người đó, lại không nghĩ rằng Trầm Kiến Quốc cùng Thẩm Lâm Tiên lại như vậy nhẫn tâm, hơn nữa chút nào không sợ, còn nói ra như vậy âm ngoan lời. Muốn nghĩ lúc đó nàng bị Lý Đại Ngưu cho gì đó, Vệ Hồng suy nghĩ, trong này chắc có Thẩm Lâm Tiên thủ đoạn, liền lại không dám làm yêu. Trầm Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, nữa không thấy Vệ Hồng một cái, xoay người vào trường học cửa. Biết rất nhiều trước kia không biết chuyện, hơn nữa còn biết trước đây đào qua em gái Tống Bảo Châu lại là như vậy người, Trầm Kiến Quốc trong bụng một mực không bình tĩnh, coi như là giờ học thời điểm, lão sư nói thật là nhiều kiến thức cũng không nghe vào trong lỗ tai. Hắn một mực chịu đựng đến tan học, vội vội vàng vàng chạy đến Thẩm Vệ Quốc trong nhà trọ, thấy nhà trọ chỉ có Thẩm Vệ Quốc một người, lúc này mới lớn tiếng nói, đại ca, ngươi biết Vệ Hồng cùng Lý Đại Ngưu chuyện sao? Thẩm Vệ Quốc bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn Trầm Kiến Quốc một cái, chỉ trên bàn bỏ lạnh bạch mở. Uống chút đi. Trầm Kiến Quốc nâng chung trà lên ly ực một cái cạn bên trong nước, vung xuống sau lau miệng, hôm nay ta tại phía ngoài cửa trường thấy Vệ Hồng. Nàng cùng ta trước khi nói là muốn cầm thuốc ngủ cho ca ăn, sau đó tìm mấy tên côn đồ hỗ trợ đem nàng cùng đại ca lấy được với nhau, ai biết trung gian xảy ra ngoài ý muốn, nàng lại cùng Lý Đại Ngưu cho. Nàng còn nói đây là Tống Bảo Châu nghĩ kế. Trầm Kiến Quốc nói xong, thấp thỏm bất an nhìn Thẩm Vệ Quốc. Hắn nguyên lai muốn Thẩm Vệ Quốc biết chuyện này nhất định sẽ lại xảy ra tức lại thất vọng, nhưng không nghĩ tới Thẩm Vệ Quốc trên mặt hay là như vậy bình tĩnh, một chút biến hóa cũng không có. Đại ca! Trầm Kiến Quốc kêu một tiếng. Thẩm Vệ Quốc ngẩng đầu cười cười, chuyện này a, ta đã sớm biết. Ách! Trầm Kiến Quốc có chút không hiểu. Thẩm Vệ Quốc không cùng Trầm Kiến Quốc nói Vệ Hồng cùng Lý Đại Ngưu tại với nhau là bọn họ làm ra tới, rốt cuộc, hắn vẫn là không muốn kêu cởi mở em trai dính trên những thứ này âm độc chuyện. Em gái ban đầu xem qua Tống Bảo Châu viết cho Vệ Hồng tin, lại nghe lén được Vệ Hồng cùng Vũ Nhị Kiệt nói chuyện, trở về liền theo chúng ta nói, ngày đó Vệ Hồng đến chúng ta liền khắp nơi để ý mới không có lên làm, cũng là Vệ Hồng vận khí không tốt, bản thân đem bản thân cho cái hố. Thẩm Vệ Quốc tận lực đơn giản đem chuyện kể xong. Trầm Kiến Quốc vui vỗ tay một cái, đáng đời, nàng đây là tự làm tự chịu được. Hắn đặt mông ngồi vào Thẩm Vệ Quốc bên người, đại ca, chính là ta. Ta trong lòng cũng thật khó khăn chịu đựng. Ngươi nói Tống Bảo Châu nguyên lai tại chúng ta thời điểm, chúng ta cái nào đều đối với nàng rất tốt, không một chút có lỗi với nàng địa phương, có thể nàng cứ như vậy lòng dạ đen tối, lại như vậy cái hố chúng ta, Vệ Hồng nói, nàng là vì không cứ gọi người biết nàng từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, càng không muốn kêu đại ca thi ở kinh thành đại học, cho nên mới làm như vậy. Thẩm Vệ Quốc nhìn Trầm Kiến Quốc, thật lâu mới giơ tay lên vô vô Trầm Kiến Quốc bả vai, Tống Bảo Châu nghĩ như thế nào chúng ta bất kể, dù sao nàng cũng không hại đến chúng ta, từ nay về sau à, chúng ta người ra cửa đều nhiều hơn lớn lên cái lòng chính là, còn nữa, Tống Bảo Châu không phải là không muốn kêu chúng ta có tiền đồ sao, kia anh em chúng ta liền hết lần này tới lần khác tiền đồ cho nàng nhìn, nàng càng thì không muốn kêu ta thi ở kinh thành đại học, ta liền càng muốn thi đậu, ban. Đầu ta còn không biết muốn thi cái nào đại học, nay một hồi thế nhưng có mục tiêu, trừ kinh thành đại học, ta cái nào đều không trên. Trầm Kiến Quốc cười giơ ngón tay cái lên, anh, ngươi có chí khí, vậy được đi, ta cũng đem kinh thành đại học định là chọn đời mục tiêu, nhất định phải thi trên, đến lúc đó, tức chết Tống Bảo Châu. Khen xong Thẩm Vệ Quốc, hắn lại có chút ủ rũ ba tức, anh, ngươi nói lòng người sao như vậy có thể đổi đâu. Ban đầu Tống Bảo Châu cũng không phải như vậy người a. Thẩm Vệ Quốc cười cười, ai biết được, hoặc là ban đầu Tống Bảo Châu chính là như vậy người, thế nhưng, nàng cho là nàng là chúng ta thân muội tử, tự nhiên muốn cứ gọi chúng ta tốt, cho nên mới nhẫn bản tính không bại lộ ra, nhưng bây giờ nàng đến Tống gia, cùng chúng ta không quan hệ lợi ích, dĩ nhiên là đem tất cả mọi chuyện bại lộ ra. Chương 120, trận pháp chạy. Thẩm Lâm Tiên cũng không biết Vệ Hồng cùng Trầm Kiến Quốc giữa còn có như vậy kiện. Nàng sinh một bụng rỗi danh tức, đến phòng học sắc mặt cũng có chút khó coi, chờ nghe một đoạn giờ học sau hãy cùng trưởng lớp mượn mấy ngày nay ghi chép bắt đầu học tập môn học. Thẩm Lâm Tiên trí nhớ cường hãn, hơn nữa tu hành nguyên nhân, tinh thần lực cũng mạnh. Đọc sách cái gì đối với nàng mà nói thật là chuyện nhỏ. Nàng cũng bất quá là phí không có một cái giờ, liền đem trước rơi xuống giờ học tất cả bổ túc. Ở trường học đàng hoàng trên một ngày giờ học, tan học, Thẩm Lâm Tiên không sốt ruột về nhà, nàng đi trước tìm Vũ Nhị Kiệt mấy người. Trước hai ngày, Vũ Nhị Kiệt em gái xuất giá, Vũ Nhị Kiệt lại là cho em gái hắn bận bịu thu thập đồ cưới, lại phải đưa em gái, còn có tại tương lai em rể bên cạnh bảy vài phòng, vì vậy bận bịu hai chân không dính mà, địa cũng không có tới Tống Lâm Tiên nơi này đánh chuyện. Hôm nay Thẩm Lâm Tiên đi tìm đi, Vũ Nhị Kiệt vừa nhìn thấy nàng, lập tức tiến lên đón, trên mặt lộ vẻ cười túi người gật đầu, Trầm tiểu thư, ngài còn có gì phân phó? Thẩm Lâm Tiên ném cho Vũ Nhị Kiệt mấy viên thuốc con, đây là các ngươi khoảng thời gian này giải dược. Vũ Nhị Kiệt vừa nghe mừng rỡ, bản thân ăn trước một viên, còn lại kia mấy viên phân phát xuống. Đến khi Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, Vũ Nhị Kiệt chân chó tiến lên, ngài có gì phân phó chỉ để ý nói. Các anh em chính là lên núi đào xuống chảo dầu. Thẩm Lâm Tiên khoát tay chặn lại, phải, khác nói những thứ này có không, ta tới liền một chuyện, khoảng thời gian này các ngươi có thể cho ta nhìn tốt Vệ Hồng, chớ kêu nàng ầm ĩ xảy ra cái gì khó coi chuyện tới. Là. Vũ Nhị Kiệt vừa nghe là chuyện này, lập tức cười đáp ứng, còn vỗ ngực bảo đảm, ngài yên tâm, chúng ta nhất định làm xong. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, lúc sắp đi nhìn Vũ Nhị Kiệt một cái, nhàn nhạt gật đầu một cái, nhẹ nhõm câu nói vừa dứt. Khoảng thời gian này cảnh tỉnh chút, tốt nhất an an xanh xanh ở nhà, khác đi ra ngoài gây chuyện, nếu không sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau khi nói xong, Thẩm Lâm Tiên muốn đi, có thể Vũ Nhị Kiệt kêu những lời này cho sách sở không đầu óc, to gan cản một chút Thẩm Lâm Tiên, Trầm tiểu thư, ngài lời này rốt cuộc ý gì, các anh em không hiểu à. Thẩm Lâm Tiên dừng bước lại, suy nghĩ một chút Vũ Nhị Kiệt mấy người này dùng coi như là thuận tay, mấy người này mặc dù láo lỉnh, xử sự cũng có chút lớn gan làm bậy. Nhưng bản tính cũng không xấu, hơn nữa, nàng bây giờ không có gì thành viên nòng cốt, tốt chút tin tức đều cần người thám thính, có một số việc cũng phải nhân viên đi làm, khó khăn lắm thu phục Vũ Nhị Kiệt mấy cái, nàng không nghĩ thật sớm chết đi vào. Nói sau, khác bên ngoài tìm người tay, cũng là một chuyện phiền toái. Thẩm Lâm Tiên việc cần kiếp chính là nói tu vi cao, không hề muốn nữa xách chuyện gì phiền lòng, cho nên, hay là hòa nhã cho Vũ Hai Lầu giải thích mấy câu, qua ít ngày nữa, quốc gia sợ rằng phải ác bắt một ít phạm pháp chuyện. Các người dưới đáy mông đều có bẩn, cái nào không có mấy món án để, nếu nữa làm ra chuyện tới, chỉ sợ cũng không phải đi vào như vậy đơn giản. Lời kia vừa thốt ra, Vũ Nhị Kiệt trước hủ giật mình. Hắn mặt trắng nhìn Thẩm Lâm Tiên, tin tức chuẩn xác không? Thẩm Lâm Tiên thiêu thiêu mi, làm sao, còn hoài nghi ta không được. Nào dám a? Vũ Nhị Kiệt suy nghĩ một chút Thẩm Lâm Tiên thủ đoạn, bản thân trước hết hủ run run một cái, nữa không dám nói gì hoài nghi lời, ngài yên tâm, chúng ta đều sẽ cẩn thận, chuyện này à. Còn phải cảm ơn ngài khỏe lòng nhắc nhở. Biết liền tốt. Thẩm Lâm Tiên ném xuống một sấp tiền, ta cũng không kêu các anh em làm không công, cái này lấy về mua rượu uống. Nói xong, Thẩm Lâm Tiên trôi giạt đi xa. Vũ Nhị Kiệt tiên phát ngây ngốc một hồi, sau nhặt lên Thẩm Lâm Tiên ném xuống tiền, đếm một chút, lập tức mặt mày hớn hở, đem tiền đi trên tay vỗ một cái, có khoản tiền này, các anh em được ngưỡng mộ đều đủ, khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không ra đi mạo hiểm. Thẩm Lâm Tiên cưỡi xe đạp về nhà, vừa về đến nhà, liền thấy Trầm Lâm cùng Quý Cần đang đi nhà dọn trái cây. Nàng vội vàng nhảy xuống xe con đi hỗ trợ, Trầm Lâm đối với nàng cười cười, được, ngươi vội vàng nghỉ đi, cũng không có bao nhiêu trái cây, ta và mẹ của ngươi hai người là được. Thẩm Lâm Tiên hay là giúp một cái, chờ ba người đem trái cây mang đến trong phòng, Tiền Quế Phương cầm ly trà ra tới chào Thẩm Lâm Tiên uống nước. Thẩm Lâm Tiên uống nước xong, liền bắt đầu cùng Tiền Quế Phương đem trái cây ngã đằng đến rổ trong, sau đó thả vào trong sân đào trong hầm trú ẩn, làm việc xong này một ít, Quý Cần đã đem làm cơm tốt, Thẩm Lâm Tiên ăn cơm, Quý Cần liền hỏi nàng, ngươi lúc nào cho Hàn đồng chí gửi trái cây đi? Ngày mốt đi, ngày mốt là tuần lễ đến, vừa vặn đến huyện thành đi chuyển một lần. Thẩm Lâm Tiên đáp một tiếng, tính toán chờ ngày mốt nàng bỏ ở trong sơn động trái cây chắc gần cần săn sóc không sai biệt lắm. Chờ một lát, Thẩm Lâm Tiên liền hỏi Quý Cần, mẹ, ta lúc nào sửa chữa vườn cây ăn trái? Quý Cần cười cười, chủ nhật anh ngươi sau khi trở về ta liền vội vàng làm việc, qua ít ngày nữa thì phải thu thu, khi đó nhưng có bận điệu, sợ rằng chúng ta là không thời gian sửa trị vườn cây ăn trái. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, ba, ngươi cùng dượng bọn họ nói một tiếng, chờ dẹp xong thu, ta liền vội vàng xách lều lớn rau cải chuyện, cũng không thể trễ mãi. Trầm Lâm cười đáp ứng, nhất gia tử lại bắt đầu thương lượng vườn cây ăn trái làm sao thu thập, nhân viên phân phối thế nào loại. Người một nhà tại với nhau cười cười nói nói, thời gian qua rất nhanh, thẳng đến sắc trời toàn bộ tối trầm xuống, lúc này mới các hồi các phòng ngủ đi. Thẩm Lâm Tiên chờ nhất gia tử đều ngủ say, nàng đổi quần áo chạy thẳng tới vườn cây ăn trái. Đến vườn cây ăn trái trong, Thẩm Lâm Tiên lấy ra khoảng thời gian này để giành được tụ linh phủ, bắt đầu cẩn thận bố trí dậy tụ linh trận tới. Thẩm Lâm Tiên tại Vô Tận Đại Lục thời điểm cũng bố trí qua tụ linh trận, đối với loại trận pháp này là thông thạo, cũng không phí khí lực gì liền đem trận pháp bố trí tốt. Trận pháp hoàn thành, nàng ấn quyết chạy trận pháp, tại trận pháp chạy trong nháy mắt, một trận gió lạnh quát tới, Thẩm Lâm Tiên lập tức phát giác ra vườn cây ăn trái bất đồng tới. Ban đầu vườn cây ăn trái trong không khí cũng thật mát mẻ, cảm giác rất tốt, chỉ là buổi tối rốt cuộc có chút lạnh lẽo. Nhưng là tụ linh trận chạy sau, vườn cây ăn trái không khí càng mát mẻ không nói, cái loại đó lạnh lẽo cũng biến mất không thấy, cướp lấy là mùa xuân vậy cảm giác ấm áp, giác, còn có chính là, bên ngoài mặc dù không gió, nhưng là vườn cây ăn trái trong nhưng luôn luôn có gió nhẹ thổi qua, nhanh chóng mang đến không phải lạnh lẽo, mà là dịu dàng cảm giác. Đây chính là linh khí tác dụng. Bất quá, này cũng đã đủ, hiện nay, Thẩm Lâm Tiên năng lực chỉ có thể bày thành công như vậy trận pháp, lợi hại hơn nữa, nàng cũng không thể ra sức. Bố trí tốt trận, Thẩm Lâm Tiên liền đi sơn động đem ân cần săn sóc tốt trái cây lấy ra, trái cây đều là đặt ở Hàn bộ trưởng cho nàng trong hộp ngọc, như vậy, ân cần săn sóc hiệu quả càng thêm tốt hơn. Chương 121, vô tình gặp gỡ. Thẩm Lâm Tiên về nhà ngủ một giấc, thứ hai ngày tỉnh lại thời điểm liền bắt đầu nhức đầu. Nguyên nhân chính là dùng linh khí ân cần săn sóc đi ra trái cây, cùng tại linh khí chi mà, địa, bồi bổ mọc ra không giống nhau, bản thân mọc ra trái cây không cần hộp ngọc gìn giữ, hái xuống sau chỉ cần hơi dùng dán bịt kín phù cái dương chuyển vận đưa là được, nhưng là ân cần săn sóc trái cây nhưng phải dùng hộp ngọc niêm phong, phổ thông cái hộp chủ không phải dán bịt kín phù cũng sẽ từ từ đem linh khí tiêu hao hết. Mặc dù nói Hàn bộ trưởng lưu lại không ít hộp ngọc, Thẩm Lâm Tiên cũng đem cái hộp bịt kín tốt, thế nhưng vận chuyển nhưng là cái mấu chốt. Thả vào bưu cục thác vận lời, không nói ném không mất vấn đề, liền nói trên đường sợ cũng không an toàn, vạn nhất đem hộp ngọc đánh nát có thể làm thế nào. Còn nữa, vạn nhất có người dậy xấu lòng, đem hộp ngọc trống đâu. Những thứ này đều là bảo vệ không cho phép. Ước chừng phải nói nhờ người đưa qua, lòng người khó dò, ai biết người nào dựa được. Thẩm Lâm Tiên nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến Vũ Nhị Kiệt nhóm người kia. Nàng ánh mắt sáng lên, biết nên làm cái gì. Vũ Nhị Kiệt những người đó mặc dù đều là côn đồ, người khác xem thường bọn họ, cảm thấy bọn họ không chuyện sinh con, nhưng là bọn họ cũng có bản thân sinh tồn con đường, càng hỗn loạn hỏng bét tạp địa phương, bọn họ càng là có thể như cá gặp nước. Hơn nữa, những người này cũng là lớn gan thận trọng, có một số việc bày bọn họ làm, sẽ làm cho ngươi rất là xuất sắc. Hơn nữa, Thẩm Lâm Tiên lúc trước giả bày cho bọn họ dùng độc dược, nhưng thật ra là đem linh phủ bao ở phổ thông viên thuốc trong đút đi xuống, thuốc giải độc thuốc viên trong cũng phong linh phủ, lấy này tới khống chế những người này. Vũ Nhị Kiệt mấy cái biết Thẩm Lâm Tiên thủ đoạn, nói sau cũng cho là bản thân trúng độc, vì vậy không dám không nghe Thẩm Lâm Tiên lời, cũng không dám phản bội nàng. Nếu như nói, kêu Vũ Nhị Kiệt tìm một đáng tin tiểu đệ cho Thẩm Lâm Tiên đưa nước quả, vậy tất nhiên là thành. Thẩm Lâm Tiên muốn một trận, hay là trầm phải đây là biện pháp tốt. Nàng chặt vặn chân mày giãn ra, lòng nói đây cũng là không có cách nào biện pháp, nếu tại Vô Tận Đại Lục, nơi nào cần muốn phức tạp như vậy, một cái truyền tống phủ, liền trực tiếp chuyển tới trong tay đối phương. Nghĩ xong, Thẩm Lâm Tiên liền đem hộp ngọc cất xong, ra cửa giúp Quý Cần làm việc, lại xuống ruộng giúp Trầm Lâm đem dậy sớm thu đi lên đậu đậu phộng vận chuyển về nhà. Chờ ăn rồi điểm tâm, Thẩm Lâm Tiên liền mượn cớ đi huyện thành mua sách, đem hộp ngọc chứa càn khôn phù trong cưới xe ra cửa chính. Nàng đi trước trấn trên, không khéo Vũ Nhị Kiệt mấy cái hôm nay cũng không tại trấn trên, mà là sáng sớm đi huyện thành, Thẩm Lâm Tiên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cưới xe đi huyện thành tranh thủ. Trên sông thôn cách trấn trên không xa lắm, cũng bất quá chừng 10 dặm đường, nhưng là cách huyện thành liền xa một chút, muốn 3-40 dặm mà, địa, Thẩm Lâm Tiên cưới xe con đến huyện thành thời điểm đã là nửa buổi sáng. Nàng tìm được trước Vũ Nhị Kiệt, đem hộp ngọc giao cho Vũ Nhị Kiệt đẩy ra tới một cái làm việc cực kỳ đáng tin tiểu đệ, cái này tiểu đệ kêu Phùng Hổ, tên nghe thật hổ thực, nhưng tự mình gầy teo yếu yếu, gương mặt cũng không quá mức đặc sắc có thể nói, là cái loại đó vứt xuống trong đám người bảo đảm kêu người không nhớ nổi hình dáng. Nhưng là chính vì hắn như vậy tướng mạo, bất kể là hỏi thăm tin tức còn là theo dõi người đều hết sức có lợi, hơn nữa ra cửa làm việc cũng thuận lợi cực kỳ. Thẩm Lâm Tiên đem hộp ngọc giao cho Phùng Hổ, lại giao phó hắn mấy câu nói, cho hắn lộ phí, kêu hắn sớm đi sớm hồi. Phùng Hổ đem hộp ngọc thả vào trong túi sách, nhìn Thẩm Lâm Tiên như vậy tín nhiệm hắn, một thời kích động không thôi, liền liền bảo đảm nhất định sẽ đem chuyện làm mỹ mãn. Chờ hắn đi, Thẩm Lâm Tiên cũng chỉ mau rời đi, cưới xe con tại huyện thành đi lang thang. Lúc này huyện thành cũng không có gì có thể đi dạo, tới tới hồi hồi chính là kia mấy cái cửa hàng tổng hợp, kiến trúc cao nhất cũng bất quá 3-4 tầng, cao hơn nữa cũng chưa có, hơn nữa, thật là nhiều mặt đường cũng là gồ ghề, so với đời sau một cái nghèo khổ nhất địa phương thành trấn nhỏ còn phải kém cỏi. Bất quá, Thẩm Lâm Tiên nhưng đi dạo thật cao hứng. Nàng sau khi nhìn đời người rất nhiều đã sớm phá bỏ và rời đi cổ xưa kiến trúc, người trên đường bay tới không có thêm bất kỳ tăng thêm thuốc thức ăn mùi thơm, ngược lại cảm thấy phải bụng xì xào kê. Vừa vặn đi ngang qua một cái quán cơm nhỏ, Thẩm Lâm Tiên liền dừng xe muốn ăn trước điểm đông tây đồ vật. Nàng chậm rãi đi vào, nhìn một chút quán cơm treo rau cải bài, này quán cơm chủ yếu bán là mì xào, cũng sẽ thêm một chút thức ăn, nghe nói mì xào là rất có tên, đặc biệt ăn ngon. Thẩm Lâm Tiên xem qua, liền kêu hai tô mì xào, lại phải một ít phối hợp rau cải. Kêu thức ăn, nàng liền ngồi xuống các loại. Lúc này vẫn chưa tới giờ cơm, quán cơm rất ít người, Thẩm Lâm Tiên kêu thức ăn không một hồi nữa công phu liền bưng lên bàn. Nàng cầm đũa lên nếm trước mì xào, ăn một miếng đi xuống, chỉ cảm thấy ngon dị thường, chẳng những mặt gân nói thoải mái trợn, liền liền nước sốt chiên cũng hết sức phúc hậu thuần hương, hơn nữa, đoán xứng sao ước chừng, càng không có gì sắc tố tăng thêm thuốc loại, loại này thuần thiên nhiên ngon đều Thẩm Lâm Tiên ăn một miếng liền không muốn ngừng xuống. Nàng liền chút thức ăn, tiếp liền ăn hai tô mì, còn cảm thấy có chút không no đâu, bất quá, nàng cũng không muốn kêu nữa thứ ba chén, thì trả tiền từ quán cơm nhỏ đi ra. Ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên đẩy xe lưu loát đi, một bên tiêu hóa thức ăn, một mặt tưởng tượng tìm tiệm sách đi vào mua mấy cuốn sách. Mới đi không có bao nhiêu đường, Thẩm Lâm Tiên liền dừng bước lại. Bởi vì nàng thấy Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa sơ hai cái bím tóc, mặc một bộ đỏ ố áo sơ mi, một cái xanh đậm quần, hỏi do cực kỳ tinh thần, lộ vẻ nàng thanh thuần lại tịnh lệ, dẫn trên đường thật là nhiều người đều quay đầu nhìn lại. Vương Quốc Hoa không dừng được bên trái tấm bên phải ngắm, trên vai phải treo cái quân đội xanh nhỏ túi. Nàng thật chặt nắm chặt quai đeo cặp sách, nhìn thật chặt tấm. Bất quá, nàng bước chân mại không hề nhỏ, vẻ mặt cũng cực kỳ kiên định, giống như là phải tùy thời ra chiến trường dáng vẻ. Thấy Vương Quốc Hoa như vậy, Thẩm Lâm Tiên cảm thấy rất tốt cười. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Thẩm Lâm Tiên liền không cười nổi, Vương Quốc Hoa sau lưng cùng mấy cái lén lén lút lút tiểu mao tặc, mấy cái mao tặc ánh mắt nhỏ giọt loạn chuyển, cũng không biết đánh cái gì chủ ý xấu. Thẩm Lâm Tiên miết miệng, liền muốn đi hộ Vương Quốc Hoa một chút. Chẳng qua là nàng vẫn chưa đi quá khứ, một người trong đó mao tặc liền thừa dịp người chưa chuẩn bị đoạt lấy Vương Quốc Hoa trên người túi, xoay người chạy. Bắt kẻ gian rồi, rực tiền rồi. Vương Quốc Hoa dọa cho giật mình, vừa kêu kêu một bên đuổi chạy. Mấy cái khác mao tặc liền đi qua cản Vương Quốc Hoa, chẳng những ngăn cản nàng đuổi theo túi, hơn nữa còn tay chân vụ về, trong miệng nói không làm không sạch lời. Vương Quốc Hoa tính cách xấu hổ, là một cái thật hướng nội đứa trẻ, nàng một mực tại trong thôn, kia đụng phải loại chuyện này. Vào lúc này bị mấy cái kẻ gian một trêu đùa, vừa xấu hổ vừa tức, hơn nữa sốt ruột bị cướp đi túi, cũng sắp sốt ruột khóc. Thẩm Lâm Tiên nhìn đồng hồ tỉ trong mắt rưng rưng hoa, tức cái gì tựa như, ném xuống xe liền chạy tới. Các ngươi làm gì? Thẩm Lâm Tiên vừa qua đi liền đem Vương Quốc Hoa quăng đến sau lưng, nghiêm nghị hỏi kêu mấy cái mao tặc. Mấy cái mao tặc thấy Thẩm Lâm Tiên, ánh mắt chỉ cảm thấy sáng lên, người người cười không có hảo ý. Thẩm Lâm Tiên mặc dù tuổi tác nhỏ, có thể vóc dáng cũng không nhỏ. Hơn nữa nàng gương mặt là thật là đẹp mắt, xuyên trang điểm cũng lúc hưng thịnh, ngược lại là so với Vương Quốc Hoa càng mắt sáng, nàng ra mặt, mấy cái mao tặc chỉ cảm thấy ánh mắt không đủ nhìn, còn có một cái đưa tay thì đi sờ Thẩm Lâm Tiên gương mặt, ai nha, tiểu cô nương thật xinh đẹp, lớn lên thật tuấn, làm sao, muốn cùng ca ca đùa bỡn. Thẩm Lâm Tiên mặt trầm tự thủy, đưa tay một cái nắm chặt cái đó tiểu mao tặc cổ tay, trên tay dùng sức một cái, chỉ nghe lạc băng rắc rắc một tiếng, tiểu mao tặc xương tay cứ như vậy cho bắp vỡ. A tiểu mao tặc một tiếng hét thảm, chẳng những hù xấu đồng bọn, lại là hù Vương Quốc Hoa mặt đều bạch. Lâm Tiên, ta túi. Vương Quốc Hoa cũng là một thật kỳ lạ người, đều loại trình độ này, hay là liệu mình không thôi tài, một bên vỗ Thẩm Lâm Tiên một chút, một bên kêu Thẩm Lâm Tiên giúp nàng đuổi theo túi. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, biểu tỷ yên tâm, chỉ cần đem mấy cái này bắt, không buồn đuổi không hồi ngươi túi. Nàng vừa nói, một vừa đưa tay bắt một cái khác tiểu mao tặc đá tới chân, lại là kéo một cái đem cái đó tiểu mao tặc chân cốt sai vị. Tiếp theo, Thẩm Lâm Tiên thành thạo đánh mấy cái tiểu mao tặc kêu cha gọi mẹ, nàng đem mấy người ném làm một đống, mới muốn hỏi bọn họ một chút ổ, chỉ thấy một cái cao da cao lớn lớn, tối tối trắng trắng, mày rậm lông mắt to, nhìn có chút hung tướng đàn ông xài bước tới. Đàn ông người mặc thẳng quân trang, trên đầu không đội nón lính, mà là quản tóc hối cua, nhìn thật tôn chỉ, hắn cầm trong tay một cái xinh xắn quân đội màu xanh lá cây một mình vai túi, chạy một con đều là mồ hôi. Chạy tới sau, đàn ông đối với Vương Quốc Hoa cười cười, cô nương, đây là ngươi túi chứ? Vương Quốc Hoa vội vàng gật đầu, là ta, cảm ơn vị đồng chí này. Vương Quốc Hoa đưa tay thì đi tiếp túi, nhưng là đàn ông cũng không có đưa tới, mà là ngốc nghếch cười một tiếng, thật xin lỗi, sẽ ở vẫn không thể cho ngươi, vì không ra sai, mời ngươi nói một chút trong túi sách đều để cái gì. Thẩm Lâm Tiên nhìn đàn ông một cái, đối với người đàn ông này ấn tượng cũng không tệ lắm, làm người phúc hậu, tính cách cũng tốt, hơn nữa, tâm tư lại tỉ mỉ, phải là một có thể thành đại sự. Vương Quốc Hoa cũng không cảm thấy có gì không ổn, cảm thấy đàn ông còn thật tỉ mỉ, nàng nhẹ thở phào một cái, cười đem trong túi sách để cái gì nói rõ ràng, thông ra đầu giả bộ mấy đồng tiền, bao nhiêu tấm một khối, bao nhiêu tấm lông thẻ, bao nhiêu tấm phân thẻ đều nói một chút không kém. Đàn ông điểm hết trong túi sách đông tây đồ vật cùng với số lượng, một chút xíu không sai, lúc này mới đem túi đưa trả lại cho Vương Quốc Hoa. Sau đó, hắn áp giải kia mấy cái mao tặc, đối với Vương Quốc Hoa cùng Thẩm Lâm Tiên cười cười, ta đem bọn họ đưa đồn công an, mấy cái này mao tặc là kẻ tái phạm, nguyên đi vào trước không mấy ngày liền đi ra, bất quá gần đây muốn nghiêm trị, sợ rằng sau khi đi vào không như vậy dễ dàng đi ra. Thẩm Lâm Tiên cũng cười nói, có cần hay không chúng ta giúp ngươi áp giải quá khứ. Đàn ông vội vàng lắc đầu, không cần, không cần, ta bản thân là được. Vương Quốc Hoa cắn cắn môi, mặc dù cảm thấy thật khó vì tình, nhưng vẫn là tiến lên hỏi, đồng chí, ngài xưng hô như thế nào? Ngài nhìn ngài giúp lớn như vậy bận rộn, chúng ta cũng không có gì có thể cảm ơn, chính là muốn biết ngài họ gì tên gì. Đàn ông vừa cười, cười ra một hơi bạch răng tới, gì đó, cũng không phải đại sự, liền chớ hỏi đi. Vương Quốc Hoa rất quật cường mạnh nhìn đàn ông không có biện pháp, gãi gãi đầu nhỏ giọng nói, ta kêu Lý Trường Xuân, gì đó, ta đi trước à. Nói xong, hắn áp giải mấy cái tiểu mao tặc hướng đồn công an đi tới. Chương 122, gặp lại. Biểu tỷ. Thẩm Lâm Tiên nhìn một chút Vương Quốc Hoa không có bị thương, trừ bị chút nhỏ kinh sợ, trên người một khối dầu da đều không phá cũng yên lòng. Vương Quốc Hoa lau lau nước mắt, đối với Thẩm Lâm Tiên cười cười, Lâm Tiên, ngươi làm sao tới huyện thành? Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Thẩm Lâm Tiên tức giận nói, biểu tỷ tới huyện thành cũng không biết tìm người kết bạn, còn bản thân ba lô dạo tới dạo lui, bây giờ huyện thành có thể không yên ổn, này không, liền kêu tiểu tặc nhớ đến. Vương Quốc Hoa thật xin lỗi cúi đầu, nguyên lai cũng có làm bạn, chẳng qua là xuống xe hơi liền đi tán. Thẩm Lâm Tiên lòng nói ai biết là đi tán hay là người ta cố ý hất ra Vương Quốc Hoa. Nhưng là trên mặt nàng không hiện, cười kéo Vương Quốc Hoa đến bên người, ngươi tới trong thành làm gì? Ăn cơm không? Tìm một chỗ ăn trước điểm đông tây đồ vật, ta bồi ngươi đi dạo một chút, một hồi cho ngươi thêm về nhà. Vương Quốc Hoa càng xin lỗi, cả lăm nửa ngày mới nhỏ giọng nói, ăn rồi, ta mới vừa rồi đi dạo hết mấy quán cơm nhỏ, thường bọn họ thức ăn. Nàng vừa nói như vậy, Thẩm Lâm Tiên liền rõ bạch, biểu tỷ là định mở quán cơm. Quyết định chủ ý. Vương Quốc Hoa dùng sức gật đầu. Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ một chút, vậy ngươi còn muốn hay không đi dạo nữa mấy cái? Vương Quốc Hoa hé miệng cười, không cần, ta mới vừa rồi đi vào mấy quán cơm người đều thật nhiều, hẳn là mua bán tốt, mùi vị cũng không tệ lắm, ăn mấy nhà, ta trong bụng hiểu rõ, khác không cần đi dạo nữa. Tốt lắm, ngươi cùng ta đi tiệm sách mua mấy cuốn sách ta liền về nhà. Thẩm Lâm Tiên cưỡi xe mang theo Vương Quốc Hoa hướng tiệm sách đi tới. Hai người vào tiệm sách, Thẩm Lâm Tiên mua mấy bản tham khảo sách, lại mua hai bản đề sách, tính tiền mới chịu đi ra ngoài, không nghĩ Vương Quốc Hoa a i i o một tiếng đụng vào trên người một người. Thẩm Lâm Tiên đi xem thời điểm, liền thấy người kia một tay đỡ Vương Quốc Hoa, quan tâm hỏi, đồng chí, không có sao chứ?
Sì.
Thẩm Lâm Tiên nhẹ cười ra tiếng. Vương Quốc Hoa khẩn trương ngẩng đầu nhìn một cái, lại vội vàng cúi đầu.
Nguyên lai, người này thật đúng là biết, chính là mới vừa rồi hỗ trợ đuổi túi cái đó Lý Trường Xuân.
Nguyên lai là ngươi a, thật đúng là đúng dịp.
Vương Quốc Hoa thẹn thùng không dám nói lời nào, Thẩm Lâm Tiên chỉ có thể ra mặt, ai, ta nói có thể hay không buông ta biểu tỷ.
Lý Trường Xuân đằng lập tức mặt liền đỏ, mau buông tay ra tay, một đôi tay cũng không biết đi kia để.
Thẩm Lâm Tiên nhìn càng thêm tốt hơn cười.
Vương Quốc Hoa nghe Thẩm Lâm Tiên tại kia cười, mặc dù càng xin lỗi, nhưng vẫn là lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Lý Trường Xuân một cái, đồng chí, ta không có sao, cảm ơn ngươi.
Lý Trường Xuân vội vàng khoát tay, không quan hệ, không quan hệ, cũng là ta không đúng, đụng vào ngươi.
Hắn cúi đầu nhìn một chút Vương Quốc Hoa trong tay giúp Thẩm Lâm Tiên nói sách, ngươi tới mua sách à?
Vương Quốc Hoa vội vàng lắc đầu, không, không phải ta biểu muội mua.
Nga.
Lý Trường Xuân đáp một tiếng.
Vương Quốc Hoa cắn cắn môi, to gan hỏi, ngươi cũng tới mua sách sao?
Đúng vậy.
Lý Trường Xuân cười cười, phía sau lại có chút thất vọng, chính là huyện chúng ta thành tiệm sách quá nhỏ, tốt chút sách cũng không có, ta muốn tìm cũng tìm không.
Vậy làm sao bây giờ?
Vương Quốc Hoa thật thay Lý Trường Xuân sốt ruột, nếu không, ngươi đi Tĩnh Thành nhìn một chút.
Lý Trường Xuân vừa cười, há miệng, kia một hơi bạch răng hết sức rõ ràng, ta cũng muốn như vậy.
Nói xong câu này lời, Lý Trường Xuân cũng không biết nói gì, dính dáng đứng ở nơi đó nhìn Vương Quốc Hoa xinh đẹp tuyệt trần gương mặt sốt ruột trên hỏa.
Vương Quốc Hoa vốn chính là cái không nói nhiều, cũng dính dáng đứng bất động.
Thẩm Lâm Tiên trong bụng cái này sốt ruột à, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ra mặt. Nàng đối với Lý Trường Xuân cười cười, ngươi còn mua sách sao, không mua lời ta đi ra ngoài nói chuyện.
Lý Trường Xuân vội vàng khoát tay, không mua, không tìm.
Thẩm Lâm Tiên dẫn đầu đi ra ngoài, kia hai cái lúng túng cùng đi ra ngoài.
Ra cửa, ba người tìm một cái thật địa phương an tĩnh đứng yên, Thẩm Lâm Tiên mới hỏi Lý Trường Xuân, đúng, kia mấy cái mao tặc làm sao.
Lý Trường Xuân bắt gãi đầu, sợ rằng phải phán hình, này không sao, ở trên mới vừa xuống văn kiện muốn nghiêm trị, bọn họ vừa vặn đụng đến đốt.
Vậy phải xử mấy năm a?
Vương Quốc Hoa cả kinh, vội vàng hỏi một tiếng.
Lý Trường Xuân đưa tay một cái, ít nhất 5 năm đi, nhiều còn chưa nhất định đâu.
Như vậy lợi hại a?
Vương Quốc Hoa thật ngạc nhiên, ta nghe người ta nói ăn trộm tiểu mạc cũng xử không hình a.
Lý Trường Xuân vội vàng cho Vương Quốc Hoa giải thích, đây không phải là đụng phải nghiêm trị điểm sao, ngoài ra, bọn họ đây không phải là ăn trộm, đã tạo thành cản đường cướp bóc, còn có trêu đùa đàn bà tội, chính là đùa bỡn lưu manh, khẳng định xử nặng.
Vương Quốc Hoa nghĩ đến kia mấy tên tiểu tặc cản nàng nói những thứ kia nghe không trúng lời, liền trầm mặt xuống.
Một hồi nữa, Vương Quốc Hoa mới ngẩng đầu, một đôi tinh lượng mắt to nhìn Lý Trường Xuân một cái, nhỏ giọng nói, tóm lại, hôm nay nhiều chuyện cảm ơn ngươi, ngươi có thời gian lời, ta mời ngươi ăn cơm.
Ách!
Lý Trường Xuân vừa nghe kích động cái gì sao tựa như, xoa xoa tay, ta, hay là ta mời các ngươi ăn cơm đi.
Hắn thấy Vương Quốc Hoa không nói lời nào, sốt ruột vội vàng giải thích. Các ngươi khác nghi ngờ à, bên này sở chiêu đãi phòng ăn sư phó là bạn ta, ở nơi đó ăn cơm lại tiện nghi lại an tĩnh, còn có thể kêu hắn cho chúng ta cả điểm thức ăn ngon.
Vương Quốc Hoa quay đầu nhìn Thẩm Lâm Tiên, ý gọi là nàng quyết định.
Thẩm Lâm Tiên bạch nàng một cái, nhìn ta làm gì, ngươi quyết định đi, ngươi phải đi lời ta liền đi, dù sao ta cùng ăn uống chùa cũng không ỉ lại.
Vương Quốc Hoa nghĩ một lát mà, vừa nhìn về phía Lý Trường Xuân, như vậy đi, chúng ta một khối ăn cơm, nhưng là các móc các tiền. Ngươi phải nói được ta liền đi, phải nói không được chuyện này coi như.
Như vậy một câu nói, liền kêu Lý Trường Xuân đối với Vương Quốc Hoa ấn tượng tốt hơn, hắn cười cười gật đầu đáp ứng, thành.
Thẩm Lâm Tiên nháy một chút ánh mắt, lòng nói cái này biểu tỷ nhìn không nói một lời, đi học cũng không nhiều, nhưng quan niệm còn thật tân tiến a, chủ yếu nhất là, làm người thật quả thực, hơn nữa cũng có người tâm phúc, thật tốt người a, không trách có tốt như vậy mạng đâu.
Bên này, Vương Quốc Hoa cùng Lý Trường Xuân quyết định, ba người kết bạn đi cách đó không xa sở chiêu đãi phòng ăn.
Nói là phòng ăn, thật ra thì bên trong cùng một lớn quán cơm giả, thu thập thật sạch sẽ, bàn ghế bày lại chỉnh tề.
Ba người vừa đi vào, lớn lên mập hầu hết đại sư phó liền cười chào đón, thấy Lý Trường Xuân, một quyền trùy quá khứ, hảo tiểu tử, có thể coi như là trở về, hai năm không thấy, quái nghĩ hoảng.
Lý Trường Xuân cũng trùy một quyền, nay không trở lại thăm người thân sao, làm sao, người anh em đều trên cửa. Không vội vàng cho cả mấy tốt rau cải.
Đại sư phó một bên lau tay một bên cười, phải, ngài vội vàng ngồi xuống, nhỏ lập tức hầu hạ.
Hắn nhìn một cái Thẩm Lâm Tiên cùng Vương Quốc Hoa, cười đem Lý Trường Xuân kéo đến một bên giơ ngón tay cái lên, không tệ à, rồi mới trở về liền cấu kết với như vậy đẹp nữ đồng chí.
Nói gì vậy?
Lý Trường Xuân trừng đại sư phó một cái gì dụ dỗ, khó như vậy nghe, kêu người ta nữ đồng chí trên mặt khó coi. Đại sư phó ha ha cười hai tiếng, được, ta không nói. Hắn lại vỗ Lý Trường Xuân một chút, bất quá khác nói à, lớn lên thật đúng là tuấn, cùng một minh tinh điện ảnh tựa như, ngươi kia biết. Lý Trường Xuân đem đụng phải Vương Quốc Hoa cho người cướp túi chuyện nói một lần, đại sư phó hâm mộ cực độ, sao liền không kêu chúng ta cũng đụng phải loại chuyện này, tiểu tử ngươi, thật là đi số đào hoa. Lý Trường Xuân nhìn lén đang cùng Thẩm Lâm Tiên nói chuyện Vương Quốc Hoa một cái, quay đầu hướng đại sư phó nói, vì cho ca ca mặt dài, ngươi có phải hay không đem trong nhà tay nghề lấy ra? Tốt liệt! Đại sư phó cười đứng trả lời một tiếng, đi tới Vương Quốc Hoa bên cạnh cười hỏi, đồng chí, muốn ăn điểm chuyện gì? Vương Quốc Hoa nhìn một chút Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên cười điểm vài món thức ăn, đều không phải là cái gì đắt, Lý Trường Xuân đi tới lại điểm mấy cái thịt rau cải, tuy nói là thịt rau cải, có thể giả cả cách cũng không đắt. Hắn ngược lại là có tiền, chính là điểm nơi này đắt tiền nhất cũng không sợ, chỉ là muốn Vương Quốc Hoa nói muốn mỗi người trả tiền, sợ nàng tiền mang không đủ, cho nên không dám điểm quá đắt. Chương 123, đến. Đại sư phó tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh. Gọi thức ăn cũng không đợi bao lớn một hồi thức ăn nguội liền đi lên, lại qua một hồi mà, thức ăn nóng cũng lên tới. Liền mang thức ăn lên công phu này, Lý Trường Xuân đã tiêu không tiếng đem Vương Quốc Hoa tên họ, gia đình địa chỉ cùng với thành viên gia đình loại chuyện hỏi thăm rõ ràng. Thẩm Lâm Tiên nhìn còn có chút mơ hồ Vương Quốc Hoa, không nhịn được thở dài, đần độn cô nương à, còn không có mấy câu nói đâu, liền đem để mà tiết lộ cho người ta. Bất quá, Thẩm Lâm Tiên cũng không ngăn cản. Cái này Lý Trường Xuân là một cái người phúc hậu, hơn nữa ánh mắt thanh tránh sáng ngời, trên người lại mang chánh khí, hơi nhìn một cái gương mặt là có thể nhìn ra hắn không có gì tà môn ngoại đạo lòng dạ. Hơn nữa, Lý Trường Xuân cùng Vương Quốc Hoa trước mơ hồ có liên lạc. Thẩm Lâm Tiên tuy nhìn không quá rõ ràng, bất quá, cũng nhìn ra hai người trên mặt đều hiện lên hoa đảo, hay là cái loại đó đang hoa đảo. Hoặc là, Vương Quốc Hoa chân mệnh thiên tử đang ở trước mắt. Thẩm Lâm Tiên túi đầu ăn miệng rau cải, mùi vị còn thật tốt, nàng lại nhiều ăn mấy hớp, cảm thấy cái này đại sư phó thật là hảo thủ nghệ, thịt rau cải làm mập mà không nhị, thức ăn làm thanh đạm ngon miệng, rất là xuống cơm. Vương Quốc Hoa cũng túi đầu dùng nữa, thường mấy hớp, ngẩng đầu đối chính kéo Lý Trường Xuân muốn uống mấy chung đại sư phó cười cười, thức ăn này làm xong ăn, tay nghề thật tốt. Đại sư phó thật xin lỗi, ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ừ, Vương Quốc Hoa gật đầu mỗi một dạng rau cải đều nếm thử một chút, lại uống chút cháo, ăn một ít sau liền để đũa xuống. Thẩm Lâm Tiên cũng để đũa xuống, bưng ly nước lên nhà mấy ngụm nước. Lý Trường Xuân thấy hai người đều không ăn, liền khuyên mấy câu, ăn như vậy điểm sao được, ăn thêm chút nữa, ăn thêm chút nữa. Vương Quốc Hoa cười lắc đầu, ăn no. Đại sư phó vặn vặn chân mày, ăn thật ít, cùng đút mèo ăn tựa như. Vương Quốc Hoa chẳng qua là cười, cũng không đáp lời. Thẩm Lâm Tiên ở bên cạnh nhìn, cũng nhìn ra cái này biểu tỷ rất có lòng, không nói nhiều, nhưng mỗi một câu cũng có thể nói đến đốt, cũng chỉ cùng yên tâm. Hai người lại ngồi một hồi, Vương Quốc Hoa liền hỏi đại sư phó bữa cơm này muốn bao nhiêu tiền. Đại sư phó cho một con số, 10 khối 8 mao. Vương Quốc Hoa đứng dậy, từ vắt trong bọc sách móc ra 6 đồng tiền đặt lên bàn, rồi hướng Lý Trường Xuân nói, nhà còn có việc, chúng ta đi trước. Lý Trường Xuân vội vàng đứng dậy đưa tiễn, từ nay về sau vào thành có chuyện tìm ta, ta không có ở đây lời tìm ta người huynh đệ này, có thể làm giữ giúp ngươi làm. Vương Quốc Hoa đáp một tiếng, kéo Thẩm Lâm Tiên liền đi. Chờ hai người đi không ảnh, Lý Trường Xuân mới cùng đại sư phó vào phòng. Vừa vào nhà, đại sư phó liền cười, ta nói ca ca, cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, ta nhìn tính tình cũng không tệ, là một cái có thể sống qua ngày, làm sao, vừa ý. Lý Trường Xuân nhẹ nhàng cười một tiếng không đáp lời. Đại sư phó ngón tay trên bàn tiền, ngươi cũng thật là, tất nhiên vừa ý người ta cô nương rồi mời một bữa cơm làm sao, nhà ngươi cũng không thiếu chút tiền này, làm sao còn nói người ta cô nương bỏ tiền. Mập mạp. Lý Trường Xuân ngồi xuống, bưng ly rượu, lần đầu thấy mặt, ta cứng rắn là muốn mời, người ta khẳng định lau không ra mặt mũi. Cô nương này lòng đang, là một cái không thích thơm lây tính tình, ngươi nói ta thế nào cũng phải bỏ tiền, nàng khẳng định không cùng ta tới, như vậy một người một nửa vừa vặn, người ta mặt mũi cũng đẹp mắt, ta cũng có thể hỏi thăm chút chuyện, đến nổi nói tiền chuyện, có một thì có hai mà, dù sao ta ngày nghỉ này mới bắt đầu, từ nay về sau còn có một cái nhiều tháng thời gian đâu, không gấp. Đại sư phó cũng chính là mập mạp cười thịt đều run rẩy đứng lên, hay là ngươi muốn chú đáo? Không nói Lý Trường Xuân như thế nào, liền nói Thẩm Lâm Tiên cùng Vương Quốc Hoa từ sở chiêu đãi đi ra, Thẩm Lâm Tiên kêu Vương Quốc Hoa trước tiên ở sách cửa tiệm chờ một chút, nàng cưỡi xe lại vội vàng tìm Vũ Nhị Kiệt. Vũ Nhị Kiệt còn làm Thẩm Lâm Tiên quên chuyện gì chứ, vội vàng tiến lên đón hỏi, Trầm tiểu thư còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống nhẹ nhàng cười một tiếng, thiêu thiêu mi, không có gì chuyện khẩn yếu, chính là cùng các ngươi hỏi thăm một người. Vũ Nhị Kiệt nghe vô ngực nói, ngài nói, trong huyện chúng ta phàm là có đầu có mặt người liền không ta không biết. Lý Trường Xuân. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng khạc ra danh tự này tới, ngươi biết không? Vũ Nhị Kiệt sững sốt một chút, sau đó vô đuổi, quá biết, người này thật không đơn giản a. Thẩm Lâm Tiên cau mày, nói cẩn thận một chút. Vũ Nhị Kiệt cũng kéo cái ghế ngồi xuống, tỉ mỉ nói, Lý Trường Xuân cha là chúng ta trấn trên đồn công an sở trưởng, ông nội hắn ban đầu còn làm qua huyện lân cận huyện trưởng đâu, hắn nhị gia gia thật giống như tại quân đội, còn là một cái gì quan, cụ thể ta cũng không biết, Lý Trường Xuân 18 tuổi làm lính, thứ 2 năm liền lập công trận, phía sau nói rình dáng, thế nhưng hắn còn chưa đầy đủ, cứ thế bằng bản thân cố gắng thi quân giáo, bây giờ thế nhưng đứng đắn sĩ quan, phải nói đi, này, Lý Trường Xuân người nhà đều thật tốt, Lý sở trưởng cũng coi là một quan tốt, Lý huyện trưởng đi, lúc thời niên thiếu cũng cho dân chúng làm không ít chuyện thật, mọi người nói tới nhà bọn họ tới, đều nói là hiếm thấy người đứng đắn nhà. Hắn vừa nói, Thẩm Lâm Tiên vừa gật đầu, như vậy nói, nhân phẩm hắn cũng không tệ. Không sai, không tệ. Vũ Nhị Kiệt một giơ ngón tay cái, đứng đắn không tệ đâu, mặc dù nói đi, Lý Trường Xuân lớn lên chưa ra hình dáng gì, nhìn có chút hung ác, làm người hài lòng là thật khá tốt, lại phúc hậu lại biết người đau lòng. Thẩm Lâm Tiên nghe xong đứng dậy, lực mạnh vô vô Vũ Nhị Kiệt bả vai, phải, sau này cùng ta dính dáng đi, thua thiệt không ngươi. Vũ Nhị Kiệt mừng rỡ, vội vàng đứng dậy túi người gật đầu nói, Trầm tiểu thư, mấy ca đã sớm muốn cùng ngài. Thẩm Lâm Tiên vừa cười cười, dặn dò Vũ Nhị Kiệt một câu, vẫn là câu nói kia, khoảng thời gian này biết điều ổ, đừng gây chuyện, mới vừa rồi trên đường có một cướp túi cho bắt đưa đồn công an, nghe nói xử mấy năm tù. Cứ như vậy một câu nói, đem Vũ Nhị Kiệt hù dọa, hù hắn trên trán đổ mồ hôi sắc mặt tái nhợt. Ngươi không trêu chọc hòa chứ? Thẩm Lâm Tiên cau mày hỏi. Vũ Nhị Kiệt vội vàng khoát tay, không, không có. Thẩm Lâm Tiên lúc này mới xoay người rời đi, cưới xe tìm Vương Quốc Hoa, mang nàng trước đem nàng đưa trở về nữa chạy về nhà. Chờ Thẩm Lâm Tiên về nhà, vừa vào sân chính là cả kinh. Thường ngày lúc này trong sân đều là nhiệt nhiệt nháo nháo, vậy Tiền Quế Phương sẽ cùng Quý Cần ở trong sân làm trầm tuyến, mà Trầm Lâm cũng sẽ ở trong sân làm chút nhỏ đồ thủ công, thỉnh thoảng biết làm điểm thợ mộc, mà hôm nay, trong sân một mảnh an tĩnh, một chút xíu thanh âm cũng không có. Thẩm Lâm Tiên trong lòng có điểm dự cảm không tốt, nàng đậu xe xong, xoay người vào phòng. Vừa vào gian nhà chính, Thẩm Lâm Tiên liền sững sốt. Gian nhà chính trên ghế ngồi hai cái cô nương, mà Trầm Lâm còn có Tiền Quế Phương cùng với Quý Cần đều ngồi ở nhỏ băng ngồi trên, này ba cái trên mặt người đều cười hết sức không được tự nhiên, rất là khó coi. Mà trên ghế ngồi hai cái cô nương một người trong đó chính là hóa thành cho Thẩm Lâm Tiên cũng có thể nhận ra được tới, đó chính là Tống Bảo Châu. Chương 124, tranh thủ người. Tống Bảo Châu xuyên mỏng áo lông, bên ngoài là một món lam ô vác mang quần, trên chân xuyên thật dày vớ còn có một đôi da trắng dày. Dày da là rất tốt nhìn, nhưng là tại nông thôn đường đất trên đi một lần, sớm là một giày đất cùng bùn phương pháp. Tống Bảo Châu lớn lên thật tốt, như vậy một chục giả trang, cùng nông thôn xuyên đất áo vải quần áo cô gái một so với, thật giống tiên nữ trên trời vậy. Nhưng là, nàng cùng ngồi ở nàng bên người cô gái so với, liền sấn cô bé kia thiên tiên vậy. Ngồi ở Tống Bảo Châu bên người cô gái xuyên màu lam nhạt áo lông cùng có chút trắng bệnh quần jean, trên chân là một đôi màu nâu bị ngoa, nhìn xuyên trang điểm thật đơn giản, nhưng là nàng da như bạch ngọc vậy thông suốt trắng nõn, một đôi mắt lại sáng lên lại có vẻ mặt, càng kiêm cả người khí chất căng đát, trong nháy mắt liền đem Tống Bảo Châu so với đi xuống. Thẩm Lâm Tiên quan sát cô gái kia hai mắt, trong lòng thầm đoán trong kinh gia đình kia có như vậy khí chất không đôi cô gái, đoán một lúc lâu cũng không đoán được. Thấy Thẩm Lâm Tiên vào cửa, Tống Bảo Châu khỏe miệng liền cầu khởi tới. Nàng còn nhớ Tống Đức vợ chồng mang Thẩm Lâm Tiên trở về đổi đứa trẻ ngày đó tình cảnh, ngày đó Thẩm Lâm Tiên xuyên lại sạch sẽ vừa đẹp quần áo, cả người nhìn cao quý không được, mà nàng thì xuyên nông thôn mình làm áo sơ mi quần, lại mộc mạc vừa sợ súc, căn bản không dám cùng người so với. Nhưng hôm nay đâu, nàng xuyên kinh đô đại thương chàng mua lưu hành nhất quần áo, mà Thẩm Lâm Tiên thì xuyên quý cần mình làm quần áo, trên chân còn xuyên một đôi miếng vải đen dày, cả người phong trần phó phó vào cửa, nhất định chính là cùng nàng điều người người. Cũng không phải sao, hai thân phận cá nhân đổi nhau sao, từ nay về sau, nàng chính là trong thành triều trộm tiểu thư, Thẩm Lâm Tiên chính là nông thôn đất em gái. Nghĩ như vậy, Tống Bảo Châu tươi cười càng ngọt ngào. Nàng đứng lên, kêu một tiếng, Lâm Tiên trở về. Thẩm Lâm Tiên khẽ gật đầu, thiêu thiêu mi, ngồi đi. Tống Bảo Châu không biết tại sao, vừa nghe những lời này an an phân phân liền ngồi xuống. Nàng mắt thấy Thẩm Lâm Tiên trở về nhà để sách xuống túi, lại đổi cả người quần áo đi ra, lại nói cái gì đều không nói được. Lâm Tiên. Nhìn Thẩm Lâm Tiên đi ra ngoài, Tống Bảo Châu mới nhỏ giọng kêu một câu. Thẩm Lâm Tiên quay đầu, ngươi trở về để làm gì?
Ta Tống Bảo Châu hơi cúi đầu, mặt đầy ủy khuất.
Nếu ban đầu, nàng như vậy ủy khuất, Trầm Lâm cùng Quý Cần hai người nhìn khẳng định đau lòng cực kỳ, nhưng bây giờ đứa trẻ đổi qua tới, hơn nữa hai người đều biết Tống Bảo Châu là dạng gì người, nhìn nàng như vậy, chỉ cảm thấy chán ghét còn có chính là lòng nguội lạnh.
Ta trở lại thăm một chút ba mẹ.
Tống Bảo Châu nhỏ giọng nói, mặc dù nói ta đã không phải là Thẩm gia đứa trẻ, thế nhưng ta ở chỗ này lớn lên 13 năm, làm sao, ta cũng muốn đọc à, ta không biết ba mẹ có được hay không, cũng không biết ngươi ở chỗ này có thể hay không thói quen, ta mỗi một ngày, mỗi một thời, mỗi một khắc đều đang lo lắng cho.
Nói so với hát đều tốt nghe.
Trong giây lát, gian nhà chính cửa bị đẩy ra, Trầm Kiến Quốc mang cả người tức giận trở về, vừa ở vào cửa liền ngón tay Tống Bảo Châu mắng, Bạch Nhan Lang, ngươi lại tới nhà ta làm gì, ngươi cho ta cút, lập tức cút ra ngoài.
Thẩm Lâm Tiên mắt lại nhìn.
Liên Liên Trầm Lâm ba người đều ngồi ở băng ngồi trên không nói gì, một câu khiển trách Trầm Kiến Quốc lời đều không nói, có thể thấy phải, trong lòng bọn họ ước chừng cũng nghĩ như vậy.
Ta Tống Bảo Châu khóc các hơn, run rẩy hơi đứng lên, đầu môi ủm một tiếng cho Trầm Lâm còn có Quý Cần quỳ xuống sau liền đột nhiên cắn đầu, thật xin lỗi, ba mẹ, ta biết giữa chúng ta có tốt chút hiểu lầm, thế nhưng ta không hề mớn, ngày đó Vệ Hồng cho ta gọi điện thoại, ta mới đến trong kinh đời người mà, địa, không quen một người bạn cũng không có, đột nhiên nhận được Vệ Hồng điện thoại, cao hứng không được, liền cùng nàng nói đùa tốt vài lời, cũng là ta hổ.
Đồ. Làm trò đùa tựa như cùng Vệ Hồng nói một câu gạo sống nấu thành cơm chín, ta nào biết cái này à, ta cũng là ban đầu tại trong thôn nghe Đại Thẩm Đại Nương muốn nói, một thời nói ngốc lỗ miệng nói ngay, ai biết Vệ Hồng coi là thật.
Tống Bảo Châu che mặt khóc lớn, ta nào biết nàng muốn hại ta đại ca, may nàng không hại thành, thật may, bằng không, ta là được tội đại ác cực độ người.
Thẩm Lâm Tiên khoanh tay, nhìn ở nơi đó hát đọc làm đánh không chỗ nào không cần kỳ cực độ Tống Bảo Châu, chỉ cảm thấy chán ghét cực kỳ.
Đồng thời, Thẩm Lâm Tiên càng cảnh giác.
Tống Bảo Châu người này thật là một nhân tài à, có thể có giãn, hơn nữa lại có thủ đoạn vừa có thể kéo xuống mặt, đây là thua thiệt nàng là một cô gái, nếu cái đứa bé trai.
Nàng chính là một cô gái, cũng là có thể mây mưa thất thường, đời trước, không phải là nàng đem Thẩm ra cái hố không còn một mống sao.
Còn nữa, Thẩm Lâm Tiên híp lại trước mắt, nghĩ đến Tống Bảo Châu đời trước không chỉ gả tốt, sau đó lại làm quan, không chỉ là trên con đường làm quan từng bước lên trước, chính là ở nhà. Cũng đem chồng bà khống thật chặt, kêu hắn không sanh được một chút tà niệm tới, phần này mưu tính thủ đoạn thật là làm cho lòng người kinh.
Không nói sau này, chính là bây giờ, Tống Bảo Châu như vậy còn nhỏ tuổi chỉ như vậy có thể diễn, cũng không liền kêu người càng cảnh tỉnh sao.
Quý Cần há hốc mồm muốn nói điều gì, có thể một câu nói đều không nói được.
Trầm Lâm khoát khoát tay, ngươi cũng chớ cùng chúng ta nói cái này, chúng ta cũng biết, Vệ Quốc thiếu chút nữa để cho ngươi cho cái hố hại không tiền đồ, ngươi chính là nói 1.000 nói 10.000. Chuyện này quá khứ, chúng ta cũng không biết rõ chân tướng, cũng không biết ngươi nói là thật hay giả, coi như là thật đi, kia thì có thể làm gì, ban đầu ta thế nhưng cùng ngươi cha ruột nói xong, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ, lại không lui tới.
Trầm Kiến Quốc vừa nghe lập tức ở Tống Bảo Châu bên cạnh giơ quả đấm lên tới, có nghe hay không, chúng ta Thẩm ra không hoan nên ngươi, ngươi vội vàng rời đi cho ta.
Tống Bảo Châu khóc thút thít, khóc mặt đầy nước mắt, nàng gạt lệ ngẩng đầu, nhị ca, liền ngươi cũng như vậy nhẫn tâm không nhận ta sao.
Làm sao?
Trầm Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, tại Tống gia cuộc sống không tốt qua.
Tống Bảo Châu lắc đầu, không có, không có, ta rất tốt, qua rất tốt, chỉ là muốn các ngươi, muốn ngủ bất giác.
Ai tin a?
Lời này quỷ đều không tin.
Người Thẩm gia mặc dù mềm lòng, khá vậy đều không phải người ngu, hơn nữa, người Thẩm gia tính tình cố chấp, nhận đúng chuyện sẽ không tùy tiện thay đổi.
Bọn họ đã nhận định Tống Bảo Châu lòng không tốt, lại sao có thể kêu nàng như nguyện?
Trầm Kiến Quốc nhìn Tống Bảo Châu. Từng chữ từng câu hỏi, ngươi muốn cái gì?
Không có.
Tống Bảo Châu dùng sức lắc đầu, ta chính là trở lại thăm một chút, không có muốn cái gì, thật.
Nàng vẻ mặt thành thật, nhìn vô tư lại không có tội vạ.
Thẩm Lâm Tiên trong lòng cảnh gen đại tác, nàng nhìn như vậy Tống Bảo Châu, càng phát ra cảnh giác, trở về nhìn cũng nhìn, nhà chúng ta cũng không ngươi địa phương, ngươi hay là đi sớm một chút đi.
Tống Bảo Châu từ từ chống đỡ đứng lên, lại sâu sắc cho Trầm Lâm cùng Quý Cần cúi người, ba, mẹ. Ta biết các ngươi không muốn nhìn thấy ta cái này thì đi.
Tống Bảo Châu quay đầu liếc mắt nhìn còn mặt lạnh ngồi ở trên ghế cô gái, San San, thật thật xin lỗi, ban đầu muốn mang ngươi tới chơi, không nghĩ tới.
Ta như vậy không được hoan nghênh.
Cái đó gọi San San cô gái cười một tiếng, ở đâu không phải chơi, nơi này thôn phần nhiều là, nơi này không lưu người,
tự có ở lại chúng ta địa phương, đi thôi.
Được.
Tống Bảo Châu gật đầu, vẫn như cũ không thôi nhìn Quý Cần mấy mắt, thấy Quý Cần ngoan cố ngốc đầu không có hồi tâm chuyển ý, lúc này mới thở dài một tiếng, mang San San ra cửa. Hai người chân trước đi ra Thẩm gia lớn cửa, chân sau, Tiền Quế Phương hãy cùng đi ra ngoài, đem Tống Bảo Châu mang đến Đông Tây đồ vật một cổ nào ném ra, ngươi mang Đông Tây đồ vật nhà chúng ta không hiếm có, mang đi, đều mang đi. Chương 125, chạy. Tống Bảo Châu lạnh rét gương mặt, hít sâu một hơi mới đem trong đáy lòng oán khí cho đè xuống. Nàng liếc mắt nhìn đứng ở nàng bên người Sở San San, khinh thanh khinh ngữ nói, thật xin lỗi à, ta không nghĩ tới sẽ là như vậy. Sở San San cười lạnh một tiếng, không phải như vậy lại sẽ là bên nào. Bị ta xem náo nhiệt cực kỳ xin lỗi đi. Tống Bảo Châu xấu hổ lại bạch, thấp đem trong mắt hận ý che giấu, ngươi là bạn thân ta làm sao biết xin lỗi, chẳng qua là, ta không nghĩ tới bọn họ đối với ta hiểu lầm sâu như vậy, này một hồi, sợ là không thể mang ngươi cứ việc chơi. Sở San San ánh mắt híp lại mị, đem rất nhiều hứng thú che giấu tại đáy mắt, coi như, này nghèo làng vùng đất hoang cũng không có gì hay chơi, ngươi cùng ta tới trước huyện thành ở một đêm, chờ ngày mai chúng ta đi trở về đi. Tống Bảo Châu chỉ mong đâu, vội vàng cười gật đầu đáp ứng, được, ta nghe ngươi. Thẩm Lâm Tiên mắt thấy Tống Bảo Châu cùng cái đó gọi San San cô gái rời đi, không biết làm sao, trong bụng thường xuyên có một loại dự cảm bất tường. Nàng vội vội vàng vàng vào phòng, không lâu lắm công phu liền lấy ra ba cái mộc châu trôi đi ra. Nàng trước đưa cho Tiền Quế Phương một người, nữa đưa cho Trầm Lâm cùng Quý Cần mỗi người một cái, mãi, ba, mẹ, đây là ta bản thân suy nghĩ sách, các ngươi khác ngại khó coi, đều đeo lên đi. Vừa nghe là Thẩm Lâm Tiên mình làm, kia ba cái nơi nào có thể ngại không tốt, đều là cười hì hì đeo lên đi, nhất là Tiền Quế Phương, thấy thế nào này mộc châu chuỗi tốt như vậy nhìn, sờ một cái cười nói, hay là cháu gái ta tốt, chính là một gỗ hạt châu cũng nhớ ta đâu. Mãi, vậy ngươi được thật tốt đeo, 10 triệu khác hái xuống. Thẩm Lâm Tiên cười dặn dò. Nàng lại nhìn một chút Trầm Lâm cùng Quý Cẩn, ba, mẹ, các ngươi cũng giống vậy, nếu ai dám hái xuống, ta có thể phải tức giận. Trầm Lâm cùng Quý Cần cũng đều cười đáp ứng, Quý Cần mạnh cười một tiếng, lại có điểm khổ sở, xoa xoa hế ẩm ánh mắt, cũng không biết Tống Bảo Châu là chuyện gì xảy ra, ban đầu nhìn còn. Chỉ là có chút lười, có thể làm sao càng lớn lòng càng nhiều. Trầm Lâm gật đầu, nàng quỳ xuống thời điểm ta thật là hù giật mình, cô nương này không đơn giản, không đơn giản a. Trầm Kiến Quốc ngồi vào trên ghế, hai tay ôm đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng là hừng hồng, nhìn hắn dáng vẻ, trong bụng nhất định cũng rất khó chịu đựng. Hắn nhìn Quý Cần cùng Trầm Lâm, cha, mẹ, sau này Tống Bảo Châu lại tới liền đánh ra, chớ kêu nàng trên cửa, nàng không phải là tìm cha ruột mẹ sao, không phải là biến thành người trong thành sao, có cái gì không dạy nổi, chờ tương lai ta cùng ca thi ở kinh thành đại học tiền đồ, cũng đón ngươi môn đến kinh đô, ta còn cũng không tin, chúng ta có thể kêu nàng cả đời áp. Thẩm Lâm Tiên cũng cười lên, nàng ngồi ở Tiền Quế Phương bên người, vãn Tiền Quế Phương cánh tay, mãi, ta bây giờ không có gì lớn bản lãnh. Là có thể chạm khắc cái mộc châu chuỗi cho ngài, chờ sau này ta kiếm tiền, nhất định cho ngài mua một kim, như vậy to, dài như vậy. Thẩm Lâm Tiên vừa nói một bên khoa tay múa chân, tức cười Tiền Quế Phương không ngừng cười, vỗ tay nàng sẵn giọng, nói nhăng gì đó, như vậy to dài như vậy, đó là người đeo sao, đó là buộc chó. Một câu nói, nhất gia tử người đều cười lên. Thẩm Lâm Tiên thẳng đến người Thẩm gia đều bình tĩnh lại, Quý Cần đến phòng bếp nấu cơm, người một nhà ngồi vây ăn cơm, nàng liền mượn cớ muốn hồi trường học. Cưới xe liền đi. Nàng cũng không có đi nhất trung, mà là trực tiếp đi huyện thành, đến một cái huyện thành tìm Vũ Nhị Kiệt, trực tiếp làm hỏi, xế chiều hôm nay huyện thành có phải hay không tới hai cái cô nương xinh đẹp, một cái xuyên vác mang quần, một cái xuyên lam áo lông quần jean. Vũ Nhị Kiệt mau kêu người hỏi thăm, không một hồi nữa công phu, thì có một tên tiểu đệ trở về, hỏi thăm được, là có hai cái cô nương, ban đầu đặt cách trạm xe không xa một cái quán trọ, ai biết mới quyết định tới cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hai cái cô nương liền vội vội vàng vàng đi. Đi. Thẩm Lâm Tiên cau mày, nàng rõ ràng nghe được cái đó Sở San San cùng Tống Bảo Châu nói muốn tại huyện thành ở một đêm trên, làm sao liền đi.
Đúng vậy.
Người đâu, cẩn thận trả lời, nghe quán trọ bà chủ nói hai người lúc đi sắc mặt đều có điểm không tốt, có phải hay không bị mạch gần côn đồ cho quấy rầy? Nếu không phải là có người đùa bỡn lưu manh. Thẩm Lâm Tiên chặt nhếch miệng, tự đủ này hai người vận khí ngược lại thật thật tốt. Nàng ban đầu cùng tới liền muốn tìm hai người ở địa phương âm thầm cho các nàng sách điểm mũi mốc, hoặc là xuống cái phù cái gì, không nghĩ tới này hai người đi sớm như vậy, thật đúng là tiện nghi các nàng. Coi như, Thẩm Lâm Tiên khoát tay chặt lại, đi thì đi đi. Nàng nhìn Vũ Nhị Kiệt một cái, ban đầu còn muốn nói kêu Vũ Nhị Kiệt nhiều thu thập chút người, nhìn chăm chú huyện thành, nhìn một chút có thể hay không có cái gì người xa lạ xuất hiện, có thể sau đó suy nghĩ một chút, nghiêm trị thì phải bắt đầu. Vũ Nhị Kiệt nếu thật sách động tinh lớn, nói không chừng này một thuyền người đều phải xui xẻo, trước hay là yên ổn một đoạn thời gian tốt, liền đem những lời này lại nuốt trở về. Vũ Nhị Kiệt túi người gật đầu cười theo, Phùng Hổ gọi điện thoại về, nói là đã đến kinh đô. Rất nhanh a. Thẩm Lâm Tiên không nghĩ tới Phùng Hổ tốc độ nhanh như vậy. Vũ Nhị Kiệt thật tự hào cười một tiếng, đó là, rắn có rắn nói chuột có chuột đường, chúng ta những người này khác không được, cho người chạy chân làm việc nhưng là cái đỉnh tốt. Thẩm Lâm Tiên sở cảm nghĩ một lát mà, muốn Vũ Nhị Kiệt những người này cụ già như vậy đi lang thang không cái chuyện đàng hoàng cũng không phải chuyện như vậy, nếu muốn nhận xuống làm tiểu đệ, vậy thì khẳng định thật tốt tốt đâu vào đấy bọn họ. Lại muốn nhà loại lều lớn rau cải thật chuẩn bị xong, dù sao cũng phải tìm một tiêu lộ đi. Nàng nhìn một chút Vũ Nhị Kiệt, kéo cái ghế ngồi xuống, Vũ Nhị Kiệt, năm nay mùa đông qua trận này nhanh chóng, ta cho các ngươi tìm một việc làm. Cái gì sống? Vũ Nhị Kiệt vừa nghe liền tinh thần. Hắn thật ra thì cũng không muốn làm côn đồ, nhưng bây giờ sống là thật khó tìm, bọn họ cũng không muốn đến nông thôn làm nông dân, có thể công xưởng quá khó khăn vào, làm tiểu thương hàng rong lại kéo không dưới mặt tới, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy đi lang thang. Vũ Nhị Kiệt cũng biết trên mặt đường thật là nhiều người xem thường bọn họ, cho là bọn họ không cái chuyện đàng hoàng làm, lại lười lại thèm làm người còn không tốt, không nói khác liền nói hắn đi, đến bây giờ ngay cả một đứng đắn đối tượng tìm khắc không, vừa ý hắn đều là những thứ kia không đứng đắn nữ nhân, hắn vừa ý xuất thân tốt, tính cách cũng tốt, người ta cũng chê hắn đâu. Mắt thấy một ngày lớn hơn một ngày, Vũ Nhị Kiệt cũng gấp a. Nay không, vừa nghe Lâm Tiên nói giúp hắn tìm việc làm, hắn liền để ý. Vũ Nhị Kiệt vừa nghe nào có không muốn, vô đùi liền quyết định, Trầm tiểu thư chủ ý này tốt, chuyện này dính dáng, tiền vốn cũng không cần Trầm tiểu thư cho chúng ta ra, mấy ca mặc dù không để dành được bao nhiêu tiền, có thể cố cái tiền xe vẫn là có, nói sau, mới lúc bắt đầu gian hàng cũng không cần muốn cửa hàng bao lớn, trước xuống cái nhỏ bản thử xem nước, sau này nữa đi lớn giày vò. Người này ngược lại là rất có đầu óc kinh tế, Thẩm Lâm Tiên nghe hắn định cười cười, gật đầu khen mấy câu đứng dậy liền đi. Chương 126, Ngọc Tiên bị đánh. Thẩm Lâm Tiên từ huyện thành trở lại trường học thời điểm, mới vào trường học cửa, liền thấy đứng dưới tảng cây chờ nàng Trầm Kiến Quốc. Trầm Kiến Quốc hướng Thẩm Lâm Tiên ngoắc ngoắc tay, Thẩm Lâm Tiên đẩy xe quá khứ. Hai huynh muội tới trường học phía sau trong rừng cây nhỏ, Thẩm Lâm Tiên đem xe dừng lại, nhị ca, kêu ta có chuyện gì không? Trầm Kiến Quốc thật sâu nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, từ nay về sau tựa vào một cây lớn cây dương trên, lại từ trong túi mò ra một hộp cầm nhữ ba ba khói tới, rút ra một cây mới trên nội dung chính, Thẩm Lâm Tiên đã giành trước một bước đoạt lấy hắn khói. Trầm Kiến Quốc đem bao thuốc lá trang hảo, hai cái tay cắm ở trong túi, ngươi nói Tống Bảo Châu trở về rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Lâm Tiên nơi nào có thể muốn lấy được? Nàng vốn cũng không phải là tình thương bao cao người, phải nói học tập, tu hành, nàng đều rất có thiên phú, có thể bàn về xử sự làm người cùng với dở âm mưu quỷ kế phía trên, nàng bản thân đều phải thừa nhận, nàng không kịp Tống Bảo Châu, thậm chí liền Tống Ngọc Tiên cũng kém hơn. Nếu không phải như vậy, đời trước nàng cũng sẽ không sống như vậy thê thảm. Không biết. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, bất quá, ta muốn nàng trở về khẳng định không chuyện tốt, không chắc đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Có thể nàng lại đi. Trầm Kiến Quốc cũng cảm thấy Tống Bảo Châu không phải hảo tâm như vậy trở về nói xin lỗi, nàng hẳn là có âm mưu gì, nhưng là Tống Bảo Châu có âm mưu gì, Trầm Kiến Quốc muốn bể đầu đều không nghĩ tới. Xe tới trước núi tất có đường. Thẩm Lâm Tiên cười cười, quá khứ sờ một cái Trầm Kiến Quốc nhíu mày, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ. Trầm Kiến Quốc nắm tay rút ra, kéo Thẩm Lâm Tiên đi ra ngoài, đi, giờ hảo. Thẩm Lâm Tiên từ trong rừng cây nhỏ đi ra, bị ánh mặt trời chiếu một cái, không nhịn được mị trước mắt. Nàng tăng nhanh bước chân hướng phòng học đi tới, vào phòng học, tìm được bản thân chỗ ngồi ngồi xuống, Thẩm Lâm Tiên cầm ra đọc sách, có thể nàng trong đầu đều là Tống Bảo Châu, căn bản không nhìn nổi. Cứng rắn nhìn một hồi sách, Thẩm Lâm Tiên liền đem sách do khoa hợp lại bỏ qua một bên, lấy giấy bút nhấc bút rạch một cái nghiêm túc viết chữ. Nàng bây giờ không tĩnh tâm được, chính là cưỡng bách tự nhìn sách cũng không tác dụng gì, ngược lại không như trước luyện chữ tới lẳng lặng lòng. Viết hai tấm chữ, Thẩm Lâm Tiên mới tính là an ổn xuống. Mà lúc này giờ học chung reo dậy, nàng vội vàng đem viết chữ giấy thu, bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng bài. Tống Bảo Châu cùng Sở San San vội và hồi kinh, vừa xuống xe, Sở San San liền đối với Tống Bảo Châu nói, ta đi về trước, ngày mai chúng ta đến trường thấy. Tống Bảo Châu lộ ra một tia ngạc cười, ngươi trên đường cẩn thận, gì nên không có chuyện gì, ngươi đừng vội. Được. Sở San San trên mặt lộ vẻ cười, có thể trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét tới, Tống Bảo Châu chỉ thấy Sở San San trên mặt cười. Ánh mắt nàng trong ẩn nút ưu tư lại một chút đều không nhìn thấy. Mắt thấy Sở San San đi không ảnh, Tống Bảo Châu đón một chiếc taxi xe, nói Tống ra địa chỉ sau một đôi mắt cũng vẫn xem hướng ngoài cửa sổ. Đột nhiên từ hẻo lánh nông thôn trở lại Yến Kinh Thành, Tống Bảo Châu liền hết sức khát vọng thấy Yến Kinh Thành những thứ kia nhà cao lớn, sáng bóng đường xe chạy cùng với như lưu hành người xe cộ, chỉ có thấy những thứ này, mới có thể kêu nàng quên mất nông thôn kia nghèo khó rơi ở phía sau cảnh tượng, mới có thể quên mất nàng qua kia 13 năm cô gái nông thôn cuộc sống. Nhìn kinh đô phong cảnh, Tống Bảo Châu cảm thấy hào hứng vạn trượng, còn có chính là trong xương hèn mọn toàn bộ hất ra, nữa không dư thừa một tia một bút lông nhỏ, lưu lại chẳng qua là thành cao kiêu ngạo. Xe taxi chậm rãi ngừng ở Tống trước cửa nhà, Tống Bảo Châu trả tiền xuống xe, nàng xuất dính bùn phương pháp quần áo, từ trong túi cầm ra một cái tay nhỏ bé mặt đem giày lau sạch sẽ, lúc này mới đẩy cửa thẳng vào. Hắc đang ở trong sân phơi quần áo Tống Ngọc Tiên thấy Tống Bảo Châu, lộ ra một tia cười nhạt, người quê mùa trở về. Tống Bảo Châu cũng không tức, hơi ngửa đầu, một hồi đem ta quần áo cũng tắm đi. Tống Ngọc Tiên nhất thời mặt đầy giận hỏa, muốn mỹ, ngươi bản thân quần áo tự mình giặt. Mẹ bảo hôm nay kêu ngươi giặt quần áo nấu cơm. Tống Bảo Châu cười, cứ như vậy cười trúng chím nhìn Tống Ngọc Tiên. Tống Ngọc Tiên càng tức, đem quần áo phơi tốt sau đem tắm quần áo chậu té đinh làm văng rồi, ta cho ba mẹ tắm, có thể chưa nói muốn cho ngươi tắm, ngươi là chị hai, trong nhà này chuyện đều ngươi nên làm, dựa vào cái gì giao cho ta, ban đầu Lâm Tiên tại thời điểm tắm quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh có thể đều là nàng dính dáng. Tống Bảo Châu thuận xuống một lạc tóc ở trên tay dây dưa, cười khanh khách, Thẩm Lâm Tiên không phải Tống gia loại, nàng chính là một cô gái nông thôn, cả đời chỉ có thể làm cô gái nông thôn, coi như là vào thành, đó cũng là làm bảo mẫu mạng, nhất định phải dính dáng loại này tắm quần áo nấu cơm loại sống, nàng không làm cái này, còn làm gì? Có thể ta không giống nhau, ta là Tống gia đường đường chính chính đại tiểu thư, là ngươi chị ruột, có đại gia gia tại, có bác trai tại. Ta sau này tiền đồ sai không, ta dĩ nhiên là sẽ không làm loại này hầu hạ người sống. Tống Ngọc Tiên càng tức, một cước đem chậu đá thật xa, ta liền đáng đời dính dáng loại này sống. Tống Bảo Châu vừa cười, người lớn lên không bằng ta, học tập không bằng ta, miệng không bằng ta ngọn, tâm tư không kịp ta nhỏ, người khắp nơi không bằng ta, khẳng định những công việc này đều phải người dính dáng a. Chó má. Tống Ngọc Tiên tức đều mắng dậy người tới, giơ quả đấm uy hiếp Tống Bảo Châu, ngươi chính là một con hoang, tiện nhân. Bây giờ lập tức cho ta nấu cơm đi, ngươi nếu không đi, ta liền trực tiếp đánh chết ngươi, đánh không chết ngươi, cũng cứ gọi người đem ngươi cho. Tống Ngọc Tiên lời còn chưa dứt, lớn cửa két một tiếng vang lên tới. Đứng ở cửa Tống Đức cùng Phương Phương mắt thấy Tống Ngọc Tiên một quyền chùy tại Tống Bảo Châu trên người, Tống Bảo Châu gầy yếu người như tờ giấy phiến vậy ngã xuống, nhìn như vậy kinh tâm động phách kêu người thương tiếc. Thật xin lỗi, ta cái này thì nấu cơm. Tống Bảo Châu té xuống đất che mặt khóc. Tống Ngọc Tiên căn bản không có thấy Tống Đức cùng Phương Phương, nàng nhìn đánh ngã Tống Bảo Châu, chỉ lo đắc ý, huy hủ ở hải quyền đầu, Tống Ngọc Tiên lại uy hiếp Tống Bảo Châu, ta nói cho ngươi, Vương Minh thế nhưng bạn ta, hắn ở bên ngoài huynh đệ nhiều cực kỳ, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền kêu hắn dạy dỗ ngươi. Ta nấu cơm. Tống Bảo Châu vội và đứng dậy, bưng lên tắm quần áo chậu túi đầu gật lệ, ngươi đổ lót vớ ta cũng giúp ngươi tắm, ngươi đừng đánh ta, chớ kêu người dạy dỗ ta. Vội vàng đi làm việc. Tống Ngọc Tiên trợn mắt, Tống Bảo Châu hù cả người run rẩy, là, ta chính là một người nhà quê, ta chính là làm bảo mẫu mạng, đáng đợi làm việc làm đến chết. Tống Ngọc Tiên càng cao hứng hơn, đầu ngưỡng thật cao, khỏe miệng lại là vểnh đến bầu trời. Tống Ngọc Tiên Tống Đức nổi giận đùng đùng, cắn răng quá khứ một cái tát đánh vào Tống Ngọc Tiên trên mặt, thật không nghĩ tới, bình thường ở nhà ngươi chính là như vậy đối với ngươi chị ruột. Phương Phương cũng tức xấu, căn bản không cho Tống Ngọc Tiên cầu tha thứ, nàng nhìn Tống Bảo Châu bưng tắm quần áo chậu. Nhìn thêm chút nữa Tống Ngọc Tiên, mười phần thất vọng, ta không phải kêu ngươi giặt quần áo sao, làm sao, ngươi kêu Bảo Châu giúp ngươi tắm. Ngươi thật là không mặt mũi, còn muốn đem đồ lót kêu Bảo Châu tắm, ngươi. Ta làm sao liền sinh ngươi như vậy cái không hiểu chuyện. Tống Ngọc Tiên cho mắng đần độn, quay đầu thấy Tống Bảo Châu núp ở Tống Đức sau lưng, âm thầm hướng nàng lộ ra một cái đắc ý cười, nàng lại là vô cùng tức giận, ngón tay Tống Bảo Châu lại mắng, ngươi coi như cái đồ chơi gì, còn dám cười nhạo ta đánh chết. Kết quả, Tống Ngọc Tiên lại gần một bạt hai. Tống Đức mặt đầy khí lạnh, cùng chị hai chính là nói như vậy, nhà ngươi dạy đâu. Phương Phương đem Tống Bảo Châu kéo đến bên người an ủi, Bảo Châu, mẹ không nghĩ tới ngươi bình thường ở nhà chính là như vậy qua, ngươi làm sao có thể kêu Ngọc Tiên khi dễ ngươi đâu, ngươi có thể lớn hơn nàng à. Tống Bảo Châu cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào, ta không quan hệ, Ngọc Tiên là em gái, ta phải nhường nàng, ta làm việc nhiều một chút không có sao. Nói tới chỗ này, Tống Bảo Châu ngẩng đầu. Mặt đầy nước mắt nhìn Phương Phương, mẹ, ngươi có thể cho ta mua chút hộ thủ cao sao? Hôm nay San San nói ta tay quá to, còn hỏi ta có phải hay không nhà có chuyện gì khó xử. Phương Phương vừa nghe trên mặt trong nháy mắt biến sắc, nàng mấy bước quá khứ, nếu Tống Ngọc Tiên tóc tới, tay năm tay mười mấy bạt thai đi xuống, Tống Ngọc Tiên ta nói cho ngươi, từ nay về sau nhà sống ngươi rình dáng, khác gọi ngươi tỷ tỷ làm này làm vậy, nếu kêu ta lại gặp ngươi xúi dục chị ngươi làm việc, nhìn ta không đánh chết ngươi. Chương 127, đồ trang sức. Mẹ, ngươi lại đánh ta. Tống Ngọc Tiên che mặt thất thanh khóc lóc, ngươi liền vì nàng đánh ta, nàng tới nhà chúng ta mới mấy ngày, các ngươi liền thiên nàng hướng nàng, ta ở nhà một chút địa vị đều không, thà như vậy, còn không bằng ta đi đây. Nàng một bên khóc vừa chạy ra cửa chính. Tống Đức cùng Phương Phương đều không để ý nàng, Phương Phương kéo Tống Bảo Châu tốt, tỉ mỉ nhìn trên tay nàng có chút thật mỏng vết chai, còn có chút nhỏ vụn vết thương, trên mặt đều là đau lòng, ngươi đứa nhỏ này, làm sao không cùng mẹ nói sao, mẹ sớm biết trước, ngươi cũng không đến nổi chịu đựng Ngọc Tiên thời gian lâu như vậy khi dễ. Tống Bảo Châu trong mắt rưng rưng, khoe miệng lộ vẻ cười, ta không có sao, đều nói nhà cùng vạn sự hưng thịnh, chỉ cần chúng ta một nhà hòa hòa khí khí, ta bị chút hủy khuất coi như cái gì. Tống Bảo Châu lại đẩy Phương Phương, em gái tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, chạy ra ngoài không biết sẽ không xảy ra chuyện, mẹ, các ngươi hay là vội vàng đem em gái tìm trở về đi. Tìm nàng làm gì? Tống Đức tức xấu, đối với so với không hiểu chuyện Tống Ngọc Tiên, nhìn thêm chút nữa như vậy biết người đau lòng Tống Bảo Châu, đối với Tống Ngọc Tiên cũng lạnh rét lòng dạ, bảo nàng đi, nhìn nàng một cái ở bên ngoài có thể ở bao lâu. Phương Phương cũng cùng gật đầu, kéo Tống Bảo Châu vào phòng con, từ trong ngăn kéo cầm ra một hộp dược cao tới, tỉ mỉ cho Tống Bảo Châu lau ở trên tay. Chờ lau hảo dược cao, Phương Phương hỏi Tống Bảo Châu, ngươi cùng San San đi làm gì? Tống Bảo Châu ngẩng đầu cười, San San nói muốn đến nông thôn chơi, còn nói nhớ nhìn một chút ta từ nhỏ lớn lên địa phương là hình dáng gì, ta ban đầu nói không có gì hay nhìn, chính là nghèo làng vùng đất hoang, ngay cả một ăn ngon cũng không có thể San San quá tốt cơ nhất định phải đi, ta không có biện pháp liền mang nàng đi một lần. Nói tới chỗ này, Tống Bảo Châu cau mày một cái, mẹ, sở ra phát sinh chuyện gì? San San nhận được điện thoại, hình như là nói mẹ nàng làm sao. Phương Phương trầm tư, chờ qua hai ngày mẹ đi xem một chút. Sau đó, Phương Phương tỉ mỉ dặn dò Tống Bảo Châu, San San tính tình có chút không tốt, vậy cũng không cùng người thân cận, mẹ nhìn nàng cùng ngươi thật tốt hơn, ngươi được thật tốt cùng San San sống chung, chỉ cần đem San San dỗ tốt, nhà chúng ta thì có đếm chưa hết chỗ tốt. Tống Bảo Châu ánh mắt hơi sáng, trong bụng không biết đang có ý gì, mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định theo ngươi nói đi làm, bất quá. San San nhà rốt cuộc là lai lịch gì? Phương Phương cười, San San gia gia là ngươi đại gia gia lão cấp trên, năm đó đánh giặc thời điểm, ngươi đại gia gia tại San San gia gia dưới tay làm qua đại đội trưởng, bất quá, cái này cũng không quá gấp, mấu chốt là, San San mẹ cực kỳ có lai lịch, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, bất quá, ngươi đại gia gia phân phó nhất định phải hầu hạ tốt San San, khắp nơi đều phải kêu nàng hài lòng, ngươi cũng biết nhà chúng ta đều dựa vào ngươi đại gia gia lời hãy cùng thánh chỉ. Tựa như, Tống Bảo Châu gật đầu, ta biết, ta sau này nhất định thuận San San, têu nàng thật cao hứng. Rồi mới hướng mà. Phương Phương sờ một cái Tống Bảo Châu tóc, lại lấy tiền cho Tống Bảo Châu, có thời gian mua mấy người tốt quần áo, còn nữa, trên người cũng phải mang ít tiền, sau này cùng San San đi ra ngoài chơi không chừng muốn lúc nào tiêu tiền. Tống Bảo Châu cười, nhận lấy tiền cẩn thận thu cất, mẹ, ta tại Yến đều cửa hàng tổng hợp nhìn hai bộ quần áo, San San cũng nói không tệ. Chờ ngày mai ta đi mua ngay xuống. Mau đi, mau đi. Phương Phương cười rất hòa khí hiền hòa, ba cùng mẹ kiếm tiền chính là để cho các ngươi hoa, chỉ cần các ngươi thật tốt, tốn nhiều tiền hơn nữa đều tình nguyện. Phương Phương lại cùng Tống Bảo Châu nói mấy câu, sau đó nhìn sắc trời một chút không còn sớm, nấu cơm chỉ sợ cũng không kịp, nàng cũng không yêu nấu cơm, thì phải mang Tống Bảo Châu đi ra ngoài ăn. Tống Bảo Châu nói muốn đổi người quần áo, liền từ trong phòng khách rời đi trở lại bản thân trong phòng. Vừa vào cửa, Tống Bảo Châu dùng sức kéo trên người quần áo, mặt đầy băng hàn, trong miệng nói ra lời cũng là âm sâm sâm, thật là một đám chán ghét đông tây đồ vật, làm loại này mẫu tử nữ hiếu tiết mục cho ai nhìn. Thởi xuống trên người bẩn quần áo, Tống Bảo Châu mở ra tủ quần áo, thấy trong tủ treo quần áo treo nửa tủ bộ đồ mới trên mặt mới tính có cười hình dáng, bất quá, nhìn tại bây giờ cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, tương lai vinh hoa phú quý phân thượng, những thứ này ta đều nhẫn. Kinh đô một tòa ẩm ý trong lấy yên tĩnh tứ hợp viện trong. Hàn bộ trưởng ngồi ở trong viện hoa quế dưới tàng cây nhìn kỹ trước mặt ngồi lập khó an Phùng Hổ. Gõ gõ bên cạnh bàn đá, Hàn bộ trưởng không nói gì. Phùng Hổ cũng rất có ánh mắt, vội vàng đem trong tay bưng hộp ngọc để lên bàn đá. Lâm Tiên có cái gì muốn giao phó? Hàn bộ trưởng nhẹ nhàng hỏi một câu, thanh âm nghe nhẹ, có thể nghe được Phùng Hổ trong lỗ tai, nhưng giống như là trọng truy vậy gõ vào trái tim. Hắn sắc mặt tím trướng, lòng tràn đầy khó khăn chịu đựng, trên người lại là toát ra mồ hôi lạnh, không, không có gì, Trầm tiểu thư chỉ nói kêu ta đưa đông tây đồ vật tới. Hàn bộ trưởng cầm lên hộp ngọc đứng dậy, ném xuống một câu, chờ. Xoay người vào phòng con. Không quá nhiều đại công phu, Hàn bộ trưởng từ trong nhà đi ra, trong tay hắn cầm một cái gỗ cái hộp, đi tới Phùng Hổ bên cạnh thời điểm, Hàn bộ trưởng đem cái hộp đưa cho Phùng Hổ, đưa cái này giao cho Lâm Tiên. Ai? Phùng Hổ trả lời một tiếng, nhận lấy cái hộp. Hắn ban đầu nhìn như vậy nhỏ cái hộp nhỏ, tại Hàn bộ trưởng cầm trong tay lại nhẹ nhàng, liền muốn khẳng định nhẹ cực độ, không nghĩ nhận lấy sau chỉ cảm thấy trên tay một truy, cái hộp thiếu chút nữa rời tay ra. Phùng Hổ vội vàng hai tay ôm lấy mới tính là miễn cưỡng đem cái hộp nâng, chỉ như vậy, còn mệt hơn hắn trên đầu lại đổ mồ hôi. Đàng hoàng đem đông tây đồ vật mang về, trên đường đừng mở ra. Hàn bộ trưởng giao phó một câu, chỉ một cái cửa, được, đi thôi. Phùng Hổ hù không dám nhiều lời, ôm cái hộp bước nhanh rời đi. Hắn chân trước đi, chân sau, Hàn bộ trưởng liền ôm hộp ngọc con ra cửa. Hàn bộ trưởng sau khi ra cửa liền thấy đầu ở cửa hắn thường mở chiếc xe hơi kia, mở xe ra cửa, hắn dùn người đi vào, dưới chân đạp một cái dầu cửa, xe gào thét đi, chỉ chốc lát sau liền đến đầu hẻm. Hàn bộ trưởng mím chặt môi, vẻ mặt thành thật, xe khởi động thật nhanh. Đứng ở cửa tiệm, Hàn bộ trưởng vặn chân mày nhìn mấy lần treo những thứ kia nhỏ đồ trang sức, sau đó đẩy cửa vào. Hắn đẩy ra thủy tinh cửa, người còn chưa đi vào, thì có một người từ bên trong lao ra. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Hàn bộ trưởng hình dáng lúc, nhất thời đem còn lại lời tất cả nuốt xuống, ngươi, ngươi không có sao chứ? Hàn bộ trưởng nhìn trước mặt cô gái mắc cỡ đỏ bừng mặt hỏi dáng vẻ, trong lòng có chút không vui, ngay cả lời đều không nói, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn đi vào trong tiệm, thấy tủ kiếng trong đài bên bày đầy đầy các loại các dạng đồ trang sức, có kẹp tóc, có đầu hoa, còn có châm bím tóc các loại da gân, có thuần màu sắc, có màu sắc rực rỡ, còn có nhuốm máu đào, mang chuông, kéo theo vật hình cái đầu, ngoài ra, còn có một chút vòng tay xích chân, có làm thợ tinh tế, có làm thợ mặc dù xù xì chút, có thể kiểu dáng nhưng tương đối mới mẽ độc đáo đẹp mắt. Ngài khỏe. Đồ trang sức chủ tiệm đối với Hàn bộ trưởng cười một tiếng, ngài nhìn một chút, muốn mua chút gì? Thiếu chút nữa đụng vào Hàn bộ trưởng cô gái kia chạy vào, tại trước quầy nhìn hai mắt, lại ngẩng đầu nhìn một chút Hàn bộ trưởng nhỏ giọng hỏi, có phải hay không cho em gái ngươi mua? Nàng bao lớn, ta có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Hàn bộ trưởng không lên tiếng. Cô gái kia tiếp tục lầm bầm lầu bầu, nhận thức một chút đi, ta kêu Tống Ngọc Tiên, ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, Hàn bộ trưởng đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy đều là chán ghét. Chương 128, Thu Thu. Tống Ngọc Tiên hủ không dám nói lời nào. Hàn bộ trưởng chỉ trong quầy bên những thứ kia nhỏ đồ trang sức, cái này, còn có những thứ này đều phải, bọc lại. Ông chủ đem Hàn bộ trưởng chỉ ra kia chất đồ trang sức lấy ra gói kỹ, lại lấy máy tính ra tính sổ, tổng cộng 386 nguyên. Coi xong, liền ông chủ đều có chút không nắm được chủ ý. Ngẩng đầu thật thấp phỏng nhìn Hàn bộ trưởng. Hàn bộ trưởng cầm ra ra túi, rút ra 40 tấm giấy mở bờ đưa tới. Chủ tiệm cười trước mắt, vội vàng đem đông tây đồ vật đưa lên, sau đó thật nhanh tìm số 0. Cho đến Hàn bộ trưởng ra cửa, Tống Ngọc Tiên còn có chút hồi lơ người, miệng nàng trong lẩm bẩm, chính là nhìn ngươi làm lính, muốn kết giao bằng hữu thôi, thần khí cái gì, sắt. Hàn bộ trưởng ngồi vào trên xe, mở ra đồ trang sức túi chứa hàng. Từ bên trong lấy ra một cái mang ba đám nhỏ nhỏ ám sắc đóa hoa da gân cầm trong tay nhìn một lúc lâu, mới đem da gân thả vào trong túi cho xe chạy rời đi. Hắn trước mắt không ngừng xuất hiện Thẩm Lâm Tiên đầu đầy tóc dài đen, ở trên một chút đồ trang sức cũng không có, châm đuôi sam thời điểm, cũng chỉ là dùng đơn giản nhất cục gôm gân, nhìn giản dị cực độ, căn bản không giống như nàng cái đó tuổi tác cô bé chắc có dáng vẻ. Nếu là người khác hoặc là cho là Thẩm Lâm Tiên không có tiền mua đồ trang sức, nhưng là Hàn bộ trưởng biết Thẩm Lâm Tiên chưa bao giờ thiếu tiền. Hắn vừa lái xe, một bên lắc đầu một cái, liền đóa hoa đều không mua, kiếm như vậy tiền nhiều có ích lợi gì. Nghĩ đến kia một túi đủ loại đồ trang sức, Hàn bộ trưởng khoe miệng vì câu, trên mặt lộ vẻ cười hình dáng. Hàn bộ trưởng một đường lái xe đến dị năng chỗ, sau khi vào cửa, liền trực tiếp kêu Dư Mạn quá khứ. Hắn đem hộp ngọc con đưa cho Dư Mạn, đi đến kiểm tra chỗ hóa nghiệm một chút mấy cái này trái cây dinh dưỡng thành phần. Dư Mạn cầm lên túi. Lánh mắt thấy Hàn bộ trưởng trên bàn cái đó màu hồng túi, đầy mắt ngạc nhiên, trời, lão đại ngươi lại còn biết mua đồ trang sức. Đây là ở đâu mà mua? Ho khan, ho khan. Hàn bộ trưởng sặc, ho khan chừng mấy tiếng, mặt đầy lúng túng, nhiều chuyện. Dư Mạn bây giờ cũng không sợ Hàn bộ trưởng, nàng cười hì hì chỉ màu hồng túi, đưa người. Nếu đưa đối tượng lời đến lượt mua chút tốt, kim, màu bạc, trân châu, tương đá quý, lão đại, ngươi cũng không phải không mua nổi. Làm sao mua học trò nghèo như vậy, làm sao có mặt đưa đi à? Hàn bộ trưởng càng không được tự nhiên, trên mặt càng ngột ngạt, làm ngươi chuyện đi. Dư Mạn cười rời đi, lúc đi tới cửa sau còn quay đầu hướng Hàn bộ trưởng cười một tiếng, lão đại, cố gắng lên. Tức Hàn bộ trưởng thiếu chút nữa không đem trên bàn làm việc đồ dùng ném ra. Dư Mạn rời đi, Hàn bộ trưởng nhìn trên bàn hồng túi không nhịn được cau mày, hắn cũng là trong giây lát thấy nhà này đồ trang sức tiệm có linh cảm mới mua như vậy nhiều đồ trang sức, nhắc tới, hắn cũng không xác định Thẩm Lâm Tiên thích gì. Bất quá, nghe Dư Mạn theo như lời, cô gái thật giống như đều thích những thứ kia vàng bạc châu báu đồ trang sức, Thẩm Lâm Tiên có thể hay không nhờ như vậy. Sẽ không cảm thấy hắn đưa đông tây đồ vật quá mức mộc mạc. Hàn bộ trưởng nghĩ như vậy, trong bụng lại thật buồn rầu, hắn cúi đầu xoa xoa mi tâm, lần nữa nghĩ đến Thẩm Lâm Tiên tính cách cùng với tác phong làm việc, trong lúc bất chợt liền cười. Hắn muốn thật là đưa chút quý trọng đồ trang sức, Thẩm Lâm Tiên khẳng định không muốn. Thẩm Lâm Tiên như vậy cô nương một lòng đều ở phương diện tu luyện, chú ý nhất trừ tu vi chính là người nhà nàng, đến nổi vật ngoại thân, nàng cũng không thế nào để ý, đưa chút châu báu quá khứ, đối với nàng mà nói ngược lại là phiền toái, ngược lại không như làm một ít mới lạ lại không mắc đồ trang sức hợp nàng khẩu vị. Nghĩ rõ ràng, Hàn bộ trưởng lòng tràn đầy cao hứng, đưa tay lại cái kia sờ một cái hồng túi, từ trong phòng làm việc tìm ra một cái gỗ cái hộp, đem trong túi đồ trang sức vậy dạng lấy ra trang hảo, đem cái hộp dán kín tốt, kêu Dư Mạn đi vào, đưa cái này lấy tốc độ nhanh nhất gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Dư Mạn nháy nháy mắt, địa chỉ đâu? Hàn bộ trưởng ngẩng đầu thật sâu nhìn Dư Mạn một cái, Thẩm Lâm Tiên trường học địa chỉ, ngươi biết? Dư Mạn câu môi lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, biết lão đại, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cút. Hàn bộ trưởng tấm miệng phun ra được một chữ, sau đó vùi đầu bắt đầu làm việc. Dư Mạn cũng không tức, cười cầm cái hộp đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, Dư Mạn gõ cửa đi vào. Vừa ở vào cửa liền mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ đối với Hàn bộ trưởng nói, lão đại, ngươi từ đâu lấy được trái cây? Dinh dưỡng giá trị quá cao, ngươi nhìn. Dư Mạn đưa lên hóa nghiệm thành phần đơn, Hàn bộ trưởng liếc mắt nhìn, đem thành phần đơn thu, được, ta biết. Dư Mạn còn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn Hàn bộ trưởng sắc mặt cũng không dám hỏi lại. Nàng rời đi sau, Hàn bộ trưởng đứng dậy rời đi. Trên sông thôn, Quý Cần cùng Trầm Lâm lợi dụng 2 ngày đem vườn cây ăn trái tới nước. Sau đó liền bắt đầu vùi đầu vào khẩn trương thu trong công việc. Trong đất cây bắp muốn thu, đậu phộng muốn thu, khoai lang đỏ, đậu vân vân đều muốn lấy lại. Nhà bọn họ mà, địa, nhiều có thể làm lụng dân số ít, tất nhiên phải nắm chặt thời gian cố gắng làm việc, bằng không, căn bản không đuổi kịp loại lúa mì. Tiền Quế công nhân muốn giúp bọn họ ra đồng làm việc, Trầm Lâm cũng không để cho, sợ Tiền Quế Phương mệt đến, chỉ gọi nàng ở nhà làm chút việc nhà nhân tiện giúp làm cơm. Mà Trầm Lâm cùng Quý Cần 2 người trước thu cây bắp. Quý Cần bẻ cây bắp, Trầm Lâm ở phía sau chém cây bắp trụ, bận bịu hơn nửa buổi sáng, 2 người đều mệt mỏi eo người trực không đứng lên, Quý Cần lại là bẻ cây bắp bẻ tay đều chua, móng tay cũng đi bên ngoài lần, đầu ngón tay đau mạo hỏa vậy. 2 người ngồi vào mà, địa, trên đầu nghỉ một lát mà, cầm bình nước lên uống nước, Quý Cần chống đỡ đứng lên, đi thôi, nếu không không làm xong. Trầm Lâm trả lời một tiếng, cầm lên lưới hái ra đồng, chúng ta vội vàng dính dáng đi, xế trưa trước đem một khối này mà, địa, dẹp xong. Quý Cần trả lời một tiếng, cắm đầu vào cây bắp mà, địa, cây bắp trụ cao ra cao, thật dài cây bắp hoa người cực kỳ, hoa Quý Cần trên mặt làm đau, trên cánh tay trên tay cũng là lông gai đâm đau. Chính là như vậy, Quý Cần cũng không cảm thấy làm sao, bây giờ cuộc sống coi như tốt đâu, ít nhất làm xong sống về nhà mới có thể có nước nóng cơm nóng, còn nữa, nhà cơm nước hôm nay mạnh, thân thể cũng bồi dưỡng tráng thật là nhiều. Muốn đặt di vãng, làm xong sống còn phải về nhà tiếp bận điệu, ăn cũng không ăn được, nha cũng uống không được. Đó mới kêu khổ. Quý Cần tăng nhanh động tác trên tay, nhanh chóng bẻ cây gậy. Trầm Lâm không người chém cây bắp trụ, chém ngã sau bỏ qua một bên, ánh mặt trời sợi càng thêm mãnh liệt, phơi Trầm Lâm ra cả người mồ hôi. Hắn thở dài, rốt cuộc lớn tuổi điểm, làm như vậy điểm sống liền mệt đến, nếu lúc còn trẻ, khác nói này mấy mẫu mà, địa, chính là nhiều đi nữa mấy mẫu mà, địa, cũng không sợ cái gì. Ngay tại Trầm Lâm đang mệt đến không được thời điểm, liền nghe được xe đạp chuông reo lợi hại, hắn đi mà, địa. Đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Vũ Nhị Kiệt mang mấy tên côn đồ cắt ké đều cơi xe đạp tới. Vũ Nhị Kiệt xuống xe, nói lời hái liền hướng Trầm Lâm bên cạnh đi tới. Trầm Lâm dọa cho giật mình, còn tưởng rằng những người này là đến tìm tha đâu, các ngươi làm gì? Vũ Nhị Kiệt cười một tiếng, Trầm đại thúc, này không, mấy ca cùng nhà các ngươi vệ quốc còn có Lâm Tiên đều là bạn, biết nhà thu thu, liền tranh thủ tới trợ giúp. Vũ Nhị Kiệt vung tay lên, mấy ca, làm việc. Chương 129 Hỏi thăm. Để thu giả, Thẩm gia huynh muội 4 cái thắt chặt tranh thủ về nhà. Trầm Kiến Quốc trở về để 4 người đông tây đồ vật, Thẩm Vệ Quốc mang Thẩm Lâm Tiên, Trầm Chí Quốc bản thân cưỡi xe đạp đến cây bắp trong đất. Vừa xuống xe con, Thẩm Lâm Tiên liền chạy tới giúp Quý Cần bẻ cây gậy. Thẩm Vệ Quốc nhận lấy Trầm Lâm trong tay lơi hái, cha, ngươi đi mà, địa, đầu nghỉ một lát, nơi này có chúng ta đây. Trầm Lâm cười, tươi cười thỏa mãn hạnh phúc, được, cha trước nghỉ một lát, một hồi thay ngươi. Trầm Chí Quốc cũng đi qua chiếm một cung mà, địa, bắt đầu bẻ cây gậy. Thẩm Lâm Tiên đối với sau lưng bận bịu chém cây bắp trụ Vũ Nhị Kiệt cười cười, cảm ơn. Vũ Nhị Kiệt ngồi dậy, thật xin lỗi, cảm ơn cái gì, Trầm tiểu thư thế nhưng giúp chúng ta bận rộn đâu. Nguyên lai, từ hôm qua bắt đầu, trong huyện bắt đầu nghiêm trị, trước đây Vũ Nhị Kiệt có mấy cái quan hệ cũng không tệ lắm người anh em, bây giờ đều bởi vì các loại tội mà bị bắt vào ngục, trên mặt đường không nói ăn trộm tiểu mạc, chính là cùng đàn bà trêu chọc đôi câu bị người ta mắng cũng sẽ ngã hỏng. Mà Vũ Nhị Kiệt mấy cái bởi vì Thẩm Lâm Tiên ban đầu nhắc nhở qua, khoảng thời gian này thành thật, không chỉ không có đi ra ngoài gây chuyện, ngược lại thì làm tốt hơn chuyện, không nói đỡ lao thái thái băng qua đường, chính là giúp người tìm đông tây đồ vật, bắt kẻ gian chuyện cũng làm không ít, rốt cuộc vãn hồi một chút hình tượng, lần này nghiêm trị, không có ảnh hưởng đến bọn họ mấy cái. Vũ Nhị Kiệt nhìn bị bắt vào như vậy nhiều người, nhất là hỏi thăm một hồi, nghe nói thật là nhiều người muốn xử mười mấy năm, còn có muốn thi hành xử bắn, một thời cũng cho hù xấu. Nghĩ đến Thẩm Lâm Tiên nhắc nhở, hắn thật cảm kích, liền muốn thật tốt cảm ơn Thẩm Lâm Tiên. Nhưng là, hắn không Thẩm Lâm Tiên có tiền, cũng không có thế lực nào, muốn cảm ơn Thẩm Lâm Tiên cũng không có gì có thể cầm cho ra tay, cuối cùng nghĩ biện pháp, chính là giúp Thẩm gia làm chút sống để diễn tả bản thân cảm ơn. Lúc này mới có hôm nay chạy tới giúp Thẩm gia thu thu chuyện. Thẩm Lâm Tiên cũng biết hẳn là nghiêm trị chuyện, nàng một bên bẻ cây gậy vừa nói, kêu các anh em thu hồi tâm đi, siêng năng làm việc kiếm tiền. Tương lai cưới một đẹp con dâu sinh cái mập con nít so với cái gì đều mạnh. Ngài nói là, Vũ Nhị Kiệt bị phơi nắng cả người là mồ hôi, hắn lau một cái mồ hôi cười, bây giờ suy nghĩ một chút, sớm vài năm chúng ta thật đúng là thật lăn lộn, cả đời này cũng không thể như vậy lẫn vào đi, ta liền muốn tương lai cùng ngài làm rất tốt. Quý Cần nghi ngờ nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, không quá rõ nàng cùng Vũ Nhị Kiệt nói những lời này đều là ý gì. Bất quá nàng cũng không có hỏi. Tại Quý Cần trong bụng, Thẩm Lâm Tiên rất có tiền đồ, hơn nữa làm người cũng chứng chạc đáng tin, không biết làm những thứ kia không chuyện tốt, đối với nàng vẫn đủ yên tâm. Có Vũ Nhị Kiệt mấy cái gia nhập, hơn nữa Thẩm gia huynh muội đều là làm việc một tay hảo thủ, tranh thủ tại trước giữa trưa, Thẩm gia hãy thu bốn mẫu mà, địa, cây gậy, mấy người lại phụ một tay đem lột xuống cây bắp cây gậy giả bộ ba bố, chứa xe ba gác ở trên, liền kéo mang đẩy đi hồi vận chuyển. Về đến nhà, Tiền Quế Phương đã làm xong cơm, một nồi lớn gạo cháo. Một chậu lớn khoai tây hầm thịt heo miến, còn có mấy cái thức ăn nguội, ngoài ra, trên bàn còn để nửa khung bánh bao bánh nướng. Gặp người trở về, Tiền Quế Phương vội vàng gọi đoàn người ăn cơm. Cơm nước xong nghỉ một lát mà, đoàn người liền lấy đông tây đổ vật xuống ruộng thu ngoài ra cây bắp. Bởi vì buổi chiều nhiều người, cho nên Quý Cần cùng Thẩm Lâm Tiên liền bị ở nhà chóc cây bắp ra, đem chóc tốt ra cây bắp đặt ở với nhau, chờ các nam nhân trở về vác đến nóc phòng phơi nắng. Thẩm Lâm Tiên cũng không yêu cầu đi cánh đồng. Giúp Quý Cần đem phòng bếp thu thập xong liền dọn nhỏ băng ngồi xuống bắt đầu bái cây bắp ra. Như vậy sống Tiền Quế Phương cũng có thể làm, nàng cũng dọn băng ngồi xuống hỗ trợ. Ba người phi mau làm việc, một bên làm việc, vừa nói chuyện. Đến nửa buổi chiều thời điểm, ba người đã chóc ra một đống lớn sạch sẽ cây bắp tới, Thẩm Lâm Tiên đứng lên thân thân eo, muốn trước đem chuẩn bị xong cây bắp chứa trong ba bố, mới giả bộ nửa túi cây bắp, liền thấy cô ba Thẩm Trúc mang cả người nhăn nhíu bẩn thỉu vội và đẩy cửa đi vào. Mẹ! Thẩm Trúc vừa tiến đến hay cùng Tiền Quế Phương hỏi thăm sức khỏe. Thẩm Lâm Tiên mau đứng lên đối với Thẩm Trúc cười một tiếng, cô ba. Thẩm Trúc cười trả lời một tiếng, mặc dù trên mặt mang cấp sắc, nhưng vẫn là ổn định, dọn nhỏ băng ngồi xuống. Chuyện gì a, gấp như vậy bận bịu. Tiền Quế Phương mí mắt cũng không mang mấy cái, chỉ lo làm việc. Quý Cần vào phòng rót một ly nước đi ra đưa cho Thẩm Trúc, tam tỷ, uống miếng nước đi. Thẩm Trúc nhận lấy uống một hớp chân cổ họng một chút. Khẩn cấp hỏa liệu trong bụng mới tính là an tĩnh một chút, nàng nhìn Thẩm Lâm Tiên muốn vào phòng, mau kêu ở Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, ngươi tới, cô có lời hỏi ngươi. Thẩm Lâm Tiên dừng lại bước chân, xoay người lại ngồi vào Thẩm Trúc bên người, chuyện gì? Tiền Quế Phương cũng dừng lại động tác trong tay, nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Trúc, có đại sự gì kêu ngươi gấp như vậy, nhà ngươi không thu thu. Trong đất việc làm xong. Thẩm Trúc cười khan hai tiếng, ta đây không phải là sốt ruột xấu sao, cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng lại nhìn một chút Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, cái đó Lý Trường Xuân kết quả là lai lịch thế nào? Ngươi thông minh vừa có thể dính dáng, ngươi giúp cô hỏi thăm một chút. Lý Trường Xuân. Thẩm Lâm Tiên thật ngạc nhiên, cô ba, ngươi làm sao biết Lý Trường Xuân? Tiền Quế Phương nghe ở, gì Lý Trường Xuân.
Các ngươi nói cái gì vậy?
Thẩm Trúc thở dài, này không sao, sáng sớm hôm nay chúng ta liền ra đồng thu thu, làm đến nửa buổi sáng, thì có một to con tới chợ rút, còn nói nhận được nhà chúng ta quốc hoa, ta cũng không biết rốt cuộc là người gì, cũng không thể nói gì, người ta nói hỗ trợ giúp bì, nhắc tới, người ta làm việc lưu loát, lại là một thành thật người, giỏi giang cực kỳ, có thể coi như là cho nhà ta giúp bận rộn.
Đây là chuyện tốt ta.
Tiền Quế Phương càng sờ chưa hết đầu óc.
Cũng không phải sao.
Thẩm Trúc lại thở dài, đúng vậy, ta nhìn quốc hoa cùng cái này Lý Trường Xuân liếc mắt đưa tình, trong bụng liền tổn chuyện, này không, trong đất sống liên can song ta đều không thu thập liền chạy mau tới sao, ta liền muốn Lâm Tiên nghĩ nhiều điểm, có thể giúp ta phân tích một chút, vệ quốc mấy cái lại đang chấn trên đi học, biết người cũng nhiều, nên có thể giúp hỏi thăm một chút.
Tiền Quế Phương nghe xong nhìn một chút Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên à, ngươi biết cái này Lý Trường Xuân sao?
Thẩm Lâm Tiên xì một tiếng bật cười.
Bưng chậu nước rửa mặt cầm khăn lông tới giúp Thẩm Trúc thu thập quý cần thấy, không đẹp mắt bạch Thẩm Lâm Tiên một cái, ngươi cười gì, có lời vội vàng cùng ngươi cô nói, nhìn em ngươi cô sốt ruột.
Thẩm Lâm Tiên này mới ngưng cười, chờ Thẩm Trúc rửa mặt xoa một chút trên người đất mới nói, ta quả thật biết người này.
Tiếp, Thẩm Lâm Tiên đem Vương Quốc Hoa tại huyện thành bị người đoạt túi, sau đó Lý Trường Xuân giúp đem túi đoạt về, lại cố ý muốn mời các nàng ăn cơm chuyện nói một lần.
Cô ba.
Thẩm Lâm Tiên khẩn ai Thẩm Trúc, trên mặt đều là cười. Ta đã sớm kêu người hỗ trợ hỏi thăm, cái này Lý Trường Xuân là chúng ta trấn trên đồn công an Lý sở trưởng nhà con trai, làm người rất tốt, người ta bản thân thi quân giáo, bây giờ là sĩ quan đâu, nghe nói điều kiện gia đình tốt, Lý sở trưởng nhân phẩm cũng tốt, là hiếm thấy người trong sạch.
Chương 130, Nam viện.
Làm lính nha.
Thẩm Trúc mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, làm lính tốt, nhân phẩm khẳng định sai không.
Tiền Quế Phương muốn cùng Thẩm Trúc không quá giống nhau, người ta đặc biệt mà, địa, đi giúp nhà ngươi thu thu. Nhất định là đối với quốc hoa có chút ý tứ, cha hắn là đồn công an sở trưởng, điều kiện gia đình được a, ngươi về nhà cùng quốc hoa nói, không sai biệt lắm là được, có thể khác sai quyết định.
Thẩm Trúc bạch Tiền Quế Phương một cái, mẹ nói đây là lời gì, người ta điều kiện tốt chúng ta liền vui vẻ ý nghĩ a.
Còn phải nhìn đứa trẻ là tâm tư gì.
Tiền Quế Phương có chút tức giận, ta là vì ai?
Còn không phải là vì ngươi, nhà ngươi leo lên làm quan, sau này làm gì đều thuận lợi, ở trong thôn có thể không ai dám khi dễ.
Thẩm Trúc túi đầu không nói lời nào.
Thẩm Lâm Tiên thấy vội vàng cười nói, bất kể nói thế nào, chỉ cần quốc hoa tỷ nguyện ý là được, cô ba, người này mà, ta xem là thật không tệ, người ta quá khứ giúp làm việc, liền cho thấy đối với quốc hoa tỷ có ý tứ, ngươi đi về hỏi hỏi quốc hoa tỷ ý, muốn thì nguyện ý lời, liền kêu hai người nhiều lui tới, không muốn liền vội vàng cùng người ta nói rõ ràng.
Ngươi biết cái gì?
Tiền Quế Phương vỗ Thẩm Lâm Tiên một chút, trẻ nít ra ra khắc dính vào đại nhân chuyện.
Thẩm Lâm Tiên đem hai tay một than, được, mới vừa rồi dùng ta thời điểm còn nói ta mau đánh nghe, bây giờ dùng không, liền kêu ta khác dính vào, ta coi như là hai đầu không rơi tốt, ta đi còn không được sao.
Vừa nói, Thẩm Lâm Tiên một bên đứng dậy, quả nhiên xoay người trở về nhà đi.
Thẩm Trúc thật xin lỗi, mẹ, ngươi sao nói như vậy lời đâu, nhìn em con chọc tức giận đi.
Không có sao.
Tiền Quế Phương khoát tay, Lâm Tiên không như vậy nhỏ tính, nàng cùng ngươi ở Mỹ chơi.
Nói xong. Tiền Quế Phương lại tranh thủ Thẩm Trúc, ngày mau tối, nhà ngươi một than chuyện đâu, nhanh đi, trở về cho người ta.
Cho cái đó Lý Trường Xuân làm chút ăn ngon.
Thẩm Trúc trả lời một tiếng, cùng Tiền Quế Phương nói đôi câu liền đi.
Thẩm Trúc đi sau, Quý Cần liền đi phòng bếp nấu cơm, Thẩm Lâm Tiên phụ một tay, chờ ngày đều hắt thấu ra đồng làm việc những người này mới trở về.
Thẩm Lâm Tiên giúp bưng lên thức ăn, một nhóm người đều là vừa mệt vừa đói, rửa tay không để ý tới khác, bưng chén lên liền hí rằm rào một trận ăn. Không bao lâu công phu, trên bàn chính là ly mâm bừa bãi.
Vũ Nhị Kiệt kia mấy cái cơm nước xong liền đi, Thẩm Lâm Tiên cùng Quý Cần thu thập xong một trận mới tính là cầm chén đũa rửa sạch sẽ, đem phòng bếp thuộc về đưa tốt.
Chờ thu thập xong, Nhất Gia Tử vào gian nhà chính ngồi xuống nói chuyện, Trầm Lâm cầm điếu thuốc gật đầu, một bên hút thuốc vừa cùng Thẩm Vệ Quốc thương lượng, chúng ta cây bắp thu không sai biệt lắm, ngày mai trước vặn ra điểm phơi một chút, chờ nộp thuế nông nghiệp, thừa dịp bây giờ nộp thuế nông nghiệp người không nhiều, vội vàng nộp. Khắc chạy tới một khối còn phải xếp hàng các loại, còn nữa, mấy ngày nay đem khoai lang đỏ thu, khoai lang đỏ cây mây sách trở về phơi một chút đến mài phường.
Trong mài ở lại mùa đông nuôi heo, đâu còn phải ép dầu, còn lại mấy mẫu mà, địa, còn phải chỉnh ra tới loại lúa mì.
Thẩm Vệ Quốc cười cười, ngày mai chúng ta liền vội vàng chọn khô cây bắp vặn đi ra, qua hai ngày ta liền đi nộp thuế nông nghiệp, còn lại sống cũng không gấp, từ từ dính dáng đi.
Trầm Lâm lại hít một hơi thuốc lá, được, cứ như vậy đi.
Thẩm Lâm Tiên ngồi một bên uống nước, nghe Trầm Lâm thương lượng nộp thuế nông nghiệp chuyện, hãy cùng Trầm Lâm nói một câu, ba,
chúng ta mua chiếc xe đi. Mua xe? Trầm Lâm cả kinh, ngươi chính là đem ba ngươi ta đập bán xương bán máu cũng không đủ mua xe tiền.
Ta có tiền.
Thẩm Lâm Tiên cười nói.
Ngươi có đó là ngươi.
Trầm Lâm đem mặt kéo một cái, nhà không thể tổng hoa ngươi tiền, ngươi tiền kia là ngươi từng chữ viết ra, kiếm không dung tha dễ dàng, khát phung phí.
Thẩm Lâm Tiên còn muốn nói điều gì, Trầm Lâm chìm mặt nói, chúng ta mua xe, phải gây ra bao nhiêu bệnh đau mắt tới, đến lúc đó nhà này mượn, nhà kia cũng phải mượn, không phải sáng tỏ bày gây chuyện sao.
Thẩm Lâm Tiên vừa nghe rất hợp lý, cũng sẽ không nói gì nữa.
Người một nhà thương lượng xong vài lời, lại ngồi một hồi liền mỗi người nghỉ ngơi.
Người khác dính dáng một ngày sống mệt mỏi quá sức, Thẩm Lâm Tiên nhưng một chút đều không mệt mỏi, chờ người khác đều ngủ, nàng còn có lòng rỗi danh tư đi sau núi sơn động tu luyện, thẳng đến mau trời sáng thời điểm mới trở về.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, Vũ Nhị Kiệt mấy cái sẽ tới Thẩm gia, vào cửa, vừa vặn Quý Cần làm điểm tâm, liền cứ gọi mấy người ăn cơm.
Vũ Nhị Kiệt tùy tiện ngồi xuống, một bên cắn bánh bao nha cháo, một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên, ta nghe nói bây giờ các ngân hàng đều khích lệ dân chúng tiền vay, có ngân hàng còn cho công chức phái nhiệm vụ, kêu bọn họ mang nhiệm vụ xuống làng, tìm bằng hữu thân thích nhiều tiền vay, không làm được nhiệm vụ sẽ còn phạt tiền lương trụ tiền thưởng, ta cũng suy nghĩ có phải hay không có thể vay điểm khoản, ngươi nói chuyện này có thể được không?
Thẩm Lâm Tiên vừa nghe liền cười, làm sao không được, vay, có thể vay bao nhiêu, các ngươi như vậy nhiều người, mỗi người vay một chút chính là một khoản tiền lớn.
Tư Trầm Lâm nghe trong bụng treo hồ, vội vàng đối với Thẩm Lâm Tiên nói, đừng cho người mù nghĩ kế, tiền kia không phải cho không, nhưng có lợi tức đâu, nói sau, vay như vậy tiền nhiều, đến lúc đó không trả nổi làm thế nào.
Vũ Nhị Kiệt cũng lo lắng cái này, nhìn một chút Thẩm Lâm Tiên, mặt đầy vẻ hỏi thăm.
Thẩm Lâm Tiên nhìn một chút Thẩm Vệ Quốc, anh, ngươi nói vay còn chưa vay.
Vay đi.
Thẩm Vệ Quốc suy nghĩ một hồi một cắn răng đem lời trong lòng nói ra, bây giờ quốc gia khích lệ dân chúng nhiều kiếm tiền, các loại nâng đỡ chính sách ra đài, từ nay về sau, kinh tế nhất định sẽ dần dần hồi phục, ở thời điểm này, làm mua bán nhất định có thể kiếm tiền, không chỉ kiếm tiền, hơn nữa còn kiếm đặc biệt mau, tiền vay lời, chỉ cần bản thân làm rất tốt, không ẩu tả làm cản, đến kỳ hạn nhất định có thể đem tiền trả lại trên.
Thẩm Lâm Tiên gật đầu, đến nổi nói lợi tức, căn bản không cần phải lo lắng, chỉ là tiền bạc bành trướng chút tiền đó liền so với lợi tức nhiều hơn.
Tiền bạc bành trướng?
Trầm Lâm cùng Vũ Nhị Kiệt với nhau hỏi.
Thẩm Lâm Tiên cười đem cái gì là tiền bạc bành trướng nói một lần, kể xong sau nói, các ngươi suy nghĩ một chút, mấy năm trước thịt bao nhiêu tiền một cân?
Bây giờ bao nhiêu tiền?
Trứng gà đâu?
Còn có lúa mì, cây bắp, vải vóc chờ các loại đồ dùng hàng ngày có phải hay không đều dài hơn giá cả?
Từ nay về sau, các loại vật phẩm giá trị sẽ cao hơn, phát hiện qua mười mấy 20 năm, nói không chừng vật giá là bây giờ mười mấy lần.
Như vậy một câu nói, liền đem Trầm Lâm dọa cho ở, không đến nổi đi.
Thẩm Lâm Tiên khẳng định gật đầu, đến nổi, đây là nhất định.